Chương 104, nhân tài đông đúc minh đệ hội 2, chương 104, nhân tài đông đúc minh đệ hội 2, Dỗ nụ cười vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt đống nhiên sắc bén, nhưng ta cho ngươi biết, thượng một vị giả mồm kỵ sĩ, hắn gọi cờ dít, hắn ở đây thị vệ của ta cha tấn hạ không có chống nổi hai đầu ngón tay. Địch trầm mặc, gia hỏa này thực sự là quý tộc sao? Trong ngôn ngữ sao đều là máu tanh cùng tàn nhẫn, không chút nào cùng ngươi có chỗ thương lượng. Được rồi, lãnh chúa lao ra, Địch đàng hoàng bàn giao nói, thủ hạ ta có một tên am hiểu chăm ngựa gia hỏa, hắn gọi bột, của ta tất cả mã ngựa toàn bộ là dựa vào hắn nuôi. Dô khẽ gật đầu, cùng hắn đoan trước đồng dạng. Chỉ có chuyên nghiệp mã phu mới có thể duy trì nhiều như vậy mã ngựa. Còn có cái gì nói hết ra đi, dô con mắt híp lại, những kia có đặc thù tài năng, biệt đẳng ta từng cái hỏi. Thủ hạ ta còn có thợ rèn, đọ tạ, hắn phụ trách sửa chữa các loại trang bị cùng vũ khí. Địch hồi đáp, còn có Lý Tư, hắn là chúng ta thảo dược sư, các minh đệ ai bị thương liền dựa vào hắn. Bài Ít là thợ nấu rượu. Gaen là ách. Địch do dự một chút, Gaen là trong chúng ta xinh đẹp nhất. Nếu như chúng ta lâu rồi không có nữ nhân, các minh đệ sẽ tìm hắn, hắn vậy thích vô cùng cùng mọi người chơi. Loại đó đặc thù đam mê cũng không cần nói với ta. Dô khoát khoát tay, đối với mấy cái này Gaen không có chút nào hứng thú. Địch bàn giao nhiều như vậy nhường dô có chút ngoài ý muốn, không thể không cảm thán, người minh đệ này sẽ trả thật đầy đủ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, như vậy một cái kẻ cướp, nếu như không phải các loại nhân tài cũng nếu như mà có, rất khó một thằng duy trì. Địch đúng lúc này lại báo cáo rất nhiều tình huống, đồng thời bàn giao loạn thạch thôn tình huống. Dô đem tiêu diệt toàn bộ loạn thạch thôn giao cho gần, cũng nhường rèn nẹt mang theo đi săn đội phối hợp hắn. Đồng thời còn có 30 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Loạn thạch thôn không có gì thiết kế phòng ngự, mà Địch vậy đem bọn hắn chạm gác vị trí tất cả đều bàn giao ra đây, cho nên 40 người đầy đủ cầm xuống loạn thạch thôn. Đương nhiên, Dô là nhường gần ngày mai sau khi nghỉ ngơi xuất phát. Hiện tại các binh sĩ mỏi mệt, Dô sẽ không để cho bọn hắn đi đường suốt đêm. Dô lần này thu hoạch lớn nhất chính là Địch chỗ giao phó mã phu. Địch 36 con ngựa huyết thống bình thường, nhưng nhìn qua lại đều rất tinh thần khỏe mạnh. Những thứ này mã ngựa nhìn qua cũng rất cường tráng, dùng để hành trình ngắn tập kích bất ngờ tác chiến tuyệt đối với không có vấn đề. Dô lúc này nhường rèn nẹt đem mã phu gọt gọi vào bên cạnh, dò hỏi. Ngươi gọi đột đúng không? Địch nói ngươi rất biết chăm ngựa, từ chỗ nào học được? Quý tộc lao ra, phụ thân ta là một tên mã phu, đột hơi cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy, hắn trước kia cho cự hùng gia tộc dốc đại nhân chăm ngựa. Cho quý tộc chăm ngựa. Dô nhìn hắn hỏi nói, vậy ngươi bây giờ sao luân lạc tới nơi này làm cường đạo? Dô không biết dốc, nhưng hắn hiểu rõ cự hùng gia tộc tại Bắc Phương hành tình, cách nơi này vậy không gần, tối thiểu được 2 tuần lộ trình. Phụ thân ta hắn thích uống rượu, giọng đột trầm thấp xuống, trong mắt lóe lên một tia đau khổ, uống hoài được say rồi sau đó đánh ta cùng mẫu thân của ta, có một lần ta vì bảo hộ mẫu thân không thể không đem hắn đặt đổ. Ta nhường hắn nhận được làm hại, hắn càng thêm phẫn nộ. Ta sợ sẽ hắn thương hại ta cùng mẫu thân, chỉ có thể mang nàng chạy trốn tới Bắc Hoang Thế Đao Bình Nguyên, gia nhập giao cạo trấn sau đó mẫu thân sau khi qua đời, ta gặp phải Đao Phong huynh đệ hội, một thằng cho Địch đại nhân chăm ngựa. Vượt, ngươi ưa thích làm kẻ cướp sao? Nghe xong luật tự thuật, Dô đột nhiên theo dõi hắn hỏi. Không ai ưa thích làm kẻ cướp, quý tộc lao ra, vượt cười khổ nói, ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ, làm lúc ta bị bắt, ta nhất định phải làm chút chuyện để cho mình tiếp tục sống. Dô nghe xong khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, nhìn tới ngươi cùng những người khác khác nhau, ngươi có thể không làm lao động, đồng thời ngươi có cơ hội biến thành dân tự do. Vừa sát mặt vui mừng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, cảm ơn ngài nhân tử, ngài muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Dân tự do liền cùng người bình thường giống nhau. Vừa có chút kích động, như vậy có thể cưới cái lao bà sinh con, an ổn địa vượt qua cả đời. Ta cần ngươi tượng cho Địch làm một dạng, ta cần ngươi vì ta chăm ngựa, thành lập một cái chuồng ngựa. Dô giọng nói hòa hoãn chút ít, chỉ cần ngươi có thể làm tốt đây hết thảy, 5 năm sau đó, ta là có thể để ngươi biến thành một tên người tự do. Tại Sương Diệp trấn lấy vợ sinh con. Xin ngài yên tâm. Vừa nghe được Dô ngay lập tức kích động vì lại, ta nhất định cho ngài dưỡng tốt mã ngựa. Có thể cho quý tộc chăm ngựa là món cực kỳ tốt công việc, vừa rất rõ ràng. Từ nay về sau chính mình là quý tộc lao ra người, loại địa vị này không phải người bình thường có thể so. Càng mấu chốt là, có như vậy ổn định an tâm công tác, vừa cảm thấy coi như mình là nô lệ, vậy có thể tìm tới ưu tú thế tử. Rất tốt, ngày mai bắt đầu ta sẽ phái người đi chung với ngươi phụ cận tìm kiếm vị trí thích hợp thành lập chuồng ngựa. Dô thỏa mãn gật đầu, phân phó nói, vừa muốn thích hợp con ngựa sinh trưởng, lại muốn ẩn nấp an toàn, chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, ngươi đây nên so với ta càng hiểu. Kia chụp tới 36 con ngựa, ngươi có thể từ bên trong chọn lựa một ít nuôi nốt sinh sôi, Sương Diệp trấn hiện hữu con ngựa ngươi cũng được, chọn lựa. Dù trong mắt lóe ra chờ mong, ta hy vọng ngươi có thể cho ta bồi dưỡng ra ưu tú chiến mã, để cho ta năng lực mau chóng có ta ngựa của mình đội. Sau đó ta cũng sẽ ở mua sắm một ít chất lượng tốt chiến mã cho ngươi nuôi, tóm lại ta cần ngươi mau chóng đem những việc này an bài tốt. Đã hiểu, quý tộc lao ra, ta nhất định sẽ an bài tốt. Luật trịnh trọng bảo đảm, ánh mắt kiên nghị. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 105, Ướt Kim Hương bá tước người mang tin tức, 1, chương 105, Ướt Kim Hương bá tước người mang tin tức, 1. Sau khi chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường, vận chuyển chiến lợi phẩm, áp giải tù binh. Những thứ này vụn vặt bận chuyện xong, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc. Cũng may binh doanh phòng bếp đã sớm chuẩn bị, nóng hổi bữa sáng đã mang lên cái bàn. Các binh sĩ vừa về đến trên thị trấn thì ăn được bữa sáng, coi như là đuổi đi một đêm thu hàn. Bữa sáng qua đi, các binh sĩ mới lần lượt đi nghỉ ngơi. Dô bận rộn cả đêm, bụng vậy ục cục gọi bậy. Hắn hiện tại không thích ăn chay, chỉ thích ăn thịt. Mặt Thạ đặc biệt vì hắn nướng hai con cừu chân. Dù không chút nào lãng phí, dường như tất cả đều ăn, Genes cùng đủ dạng chỉ phân đến mấy ngụm thịt. Lao ra, xin thứ cho ta mạ muội, ngài sức ăn gần đây có phải hay không có gia tăng nha? Mặt Thạ đem trên tay mỡ đông tại tạp dề thượng cọ sát, ân cần nói, cảm giác ngài gần đây tựa như đem tất cả đồ ăn cũng đã ăn xong, sau đó hình như còn có một số chưa hết thòm thèm. Ta không có ý gì khác, nếu như ngài sức ăn còn đang tăng thêm lời nói, lần tiếp theo ta sẽ là ngài chuẩn bị nhiều hơn nữa đồ ăn. Mặt Thạ tự nhiên không phải đoán trách rổ ăn được nhiều, mà là lo lắng rổ ăn không đủ no. Rổ là lãnh chúa, lương thực cũng là của hắn, Mặt Thạ đương nhiên sẽ không có cái gì không bỏ được. Rổ gật đầu, ừm, gần đây tiến giai, cảm giác cơ thể sức ăn lại chướng một chút. Kỵ sĩ sức ăn hội theo tiến giai dần dần gia tăng, mà rổ vì có dã man hấp thu tồn tại, gia tăng được càng nhiều. Cơ thể hấp thụ nhiều hơn nữa năng lượng tự nhiên là muốn có đầu mượn, kia đồ ăn hiện tại chính là rổ lớn nhất đầu mượn. Ngài tiến giai, ngài đã là sơ cấp kỵ sĩ. Đu Giản có chút giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn rổ. Rổ vỡ lòng rất muộn, với lại tư chất của hắn, thân hình thể cũng không tính tốt, thậm chí có thể nói kém. Nhưng bây giờ vừa tới thời gian nửa năm thì tiến giai, Đu Giản cảm giác khó có thể tin. Vất Kim Hương gia tộc huyết mạch khi nào cường đại như vậy? Ừm, hẳn là đi. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu, giải thích nói, ngươi biết loại đó truyền thống kiểm tra tố chất thân thể, để phán đoán kỵ sĩ đẳng cấp tiêu chuẩn đối với ta không thích hợp. Cho nên có phải thật vậy hay không tiến giai, ta cũng vô pháp xác định. Dỗ lao đi khỏe miệng, ta duy nhất rõ ràng cảm giác chính là, trong thân thể có một cô năng lượng đang lưu chuyển, chính là như lời ngươi nói khí. Theo ta tại lúc tu luyện, hô hấp pháp động tác thi triển, nó đều sẽ tùy theo lưu chuyển không hề đứt đoạn tăng cường. Càng quan trọng chính là, làm ta sử dụng kiếm khí lúc, những thứ này khí cũng tại vận chuyển, nó có thể khiến cho chiêu thức của ta càng thêm trôi chảy cùng càng thêm có lực. Cho nên ta nghĩ, ta hẳn là đã thành là sơ cấp kỵ sĩ. Ngài nói tới đây hết thảy, dường như cũng không phải một cái vừa mới tiến cấp sơ cấp kỵ sĩ nên có cảm giác. Đu Giản hồi suy nghĩ một chút, ta nhớ được là ta 22 tuổi khoảng chừng lúc mới có cảm giác như vậy. Đu Giản 13 tuổi kỵ sĩ vỡ lòng, 18 tuổi thành là sơ cấp kỵ sĩ, 27 tuổi thành là trung cấp kỵ sĩ. 22 tuổi lúc mới có rổ nói tới những cảm giác này, chuyện này ý nghĩa là rổ hiện tại đã ở vào sơ cấp kỵ sĩ trung kỳ. Ngài hô hấp pháp tăng lên tốc độ dường như có chút nhanh. Đu Giản nhịn không được cảm thán nói. Rổ cười cười, không có giải thích thêm. Có siêu phàm bảo thạch, lại có dã man hấp thu tồn tại, còn có các loại thể chất tăng lên dòng thuộc tính, chính rổ cũng không phải thường khắc khổ. Nếu như còn rất chậm lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ rổ là thuần túy phế vật. Thấy rổ không có nói rõ ràng, Đu Giản vậy không hỏi nhiều. Khó trách ta gần đây nhìn xem ngài bả vai có chút rộng lớn, phía sau lưng vậy bắt đầu cường trắng lên, hô hấp pháp bắt đầu sửa đổi ngài thể chất. Đu Giản quan sát tỉ mỉ nhìn rổ, nhưng trong lòng còn có một câu chưa hề nói. Nam tước đại nhân ngày càng không như bị tia bá tức phụ thân rồi. Vất Kim Hương gia tộc huyết mạch, bao gồm rổ ca ca tỷ tỷ nhóm cũng hơi gầy hơi cao, khung xương cũng không lớn. Mà rổ hiện tại dậy thì càng ngày càng cao tráng, cùng trước đó ban đầu nhìn thấy lúc vậy không đồng dạng. Hô hấp pháp có thể làm đến như vậy phải không? Đu Giản cảm giác không thể nào. Đu Giản hiện tại không thể không hoài nghi rổ mẫu thân huyết mạch là cái gì. Trước đó Đu Giản hoài nghi là người lùn, nhưng bây giờ khẳng định không phải người lùn, không có dạng này huyết mạch. Trong truyền thuyết cự người huyết mạch sao? Đu Giản không dám nghĩ kỹ. Nam tước đại nhân trên người phát sinh kỳ lạ sự việc quá nhiều rồi, hiện tại tốc độ tu luyện càng làm cho nhân kinh ngạc. Mà Bất Kim Hương gia tộc bên trong cũng không có cái gì truyền kỳ cố sự ghi chép, kia làm sao có thể liền cùng rổ mẫu thân huyết mạch có quan hệ? Đương nhiên cũng có thể cái gì cũng không có, chỉ là tượng nữ vu như thế, thức tỉnh rồi cái gì siêu phàm lực lượng, phải không? Ta cảm giác gần đây hình thể vậy đang lớn lên, còn tưởng rằng là ảo giác đấy. Rổ nhìn ra Đu Giản đang tự hỏi, vừa cười vừa nói, tốt, không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này thượng lãng phí tinh thần và thể lực. Các ngươi ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi, cũng bận rộn một đêm. Được rồi, Nam tước đại nhân. Đu Giản túi đầu quay người cáo lui, Genes vậy ăn xong rời khỏi. Dô đứng dậy, đánh một cái thật dài ngáp. Chẳng qua hắn không có ngay lập tức đi ngủ, mà là đi đến Mặt Thạ trước mặt. Một lúc đi báo tin cắt, nhường nàng nhiều chuẩn bị chút rượu, mấy ngày nay ngươi cũng tốt tốt chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cái kia chuẩn bị bội thu khánh điện. Được rồi lao ra. Mặt Thạ mặt lộ vẻ vui mừng. Bội thu khánh điện là xương diệp trấn hàng năm đều sẽ tổ chức, đều là mọi người thích nhất, thời khắc. Năm nay thu hoạch lớn, các loại đồ ăn như vậy phong phú, khánh điện nhất định sẽ vô cùng sung sướng. Dô gật đầu, dặn dò, chúng ta lương thực dư giả, không muốn keo kiệt, nhưng cũng tuyệt không thể lãng phí. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Mặt Thạ nâng cao bộ ngực đầy đặn bảo đảm nói. Rồi sau khi phân phó xong liền hồi đi ngủ. Cái này cảm giác thẳng đến xế chiều rồi mới thức dậy. Chương 105, Vất Kim Hương bá tước người mang tin tức, 2, chương 105, Vất Kim Hương bá tước người mang tin tức, 2, Nam tước đại nhân, có người mang tin tức tới chơi. Rồi vừa đi vào đại sảnh, Đu Giản tới trước báo cáo, là của ngài phụ thân, Vất Kim Hương bá tước người mang tin tức. Ừm. Rồi sửng sốt một chút, nhíu mày, sao đột nhiên có người mang tin tức tới đây chứ? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Trong lúc nhất thời các loại bất ngờ tràn ngập rộ trong óc, Dô lấy lại tinh thần, chống không ý nghĩ, mời hắn vào đi. Đúng, Nam tước đại nhân. Người mang tin tức sau khi đi bảo, hướng La Đức Hạnh một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Ngay an, tôn quý hát tùng lĩnh Nam tước đại nhân. Bá tước đại nhân phái ngươi tới làm cái gì? Dô không kịp chờ đợi hỏi. Tôn quý bá tước đại nhân mệnh ta đưa cho ngài đến một phong thư cùng một phong thư mời, nhất định phải bởi ngài tự mình tiếp thu. Người mang tin tức hồi đáp. Dô khoát khoát tay, ừm, lấy tới. Đu Dạn đem người mang tin tức hiện lên tặng thư tín tiếp nhận, sau đó đưa đến Dỗ trước mặt. Dỗ không có vội vã mở ra, cẩn thận kiểm tra một hồi vẻ ngoài. Phía trên trá phong thượng đúng là bất kim hương bá tước con dấu, Dỗ lúc này mở ra xem xét. Dỗ trong tưởng tượng bất ngờ hoặc là tai nạn hoặc là chiến tranh loại hình sự việc cũng không có xảy ra. Trong thư chỉ là bất kim hương bá tước một ít ân cần thăm hỏi cùng yêu thích, nhìn qua vô cùng hình thức hóa, nhưng cũng năng lực đọc lên một ít tình cảm. Ở giữa là một ít đến từ phụ thân lời quên, nói cho Dỗ chú ý một chút mùa đông công việc, còn hỏi lương thực có đủ hay không. Mà cuối cùng một hạng, chúc Dỗ sơ sinh nhật vui vẻ. Sơ sinh nhật chính là sinh nhật. Dỗ đột nhiên bừng tỉnh. Chính mình sơ sinh nhật xác thực sắp đến. Bội thu chi nguyện tuần thứ 3 ngày thứ nhất. Chính Dỗ cũng quên. Dỗ chỉ nhớ rõ chính mình xuyên qua tới thời gian, dường như muốn quên nguyên thân sơ sinh nhật, không ngờ rằng ngất kim hương bá tước còn nhớ. Thu hồi bá tước tin đến cất kỹ, còn bên cạnh thư mời là hắn Vincent Kaka viết cho Dỗ thư mời. Vincent mời Dỗ đầu năm nay xuân tham gia hôn lễ. Dỗ trong lòng đột nhiên một tia ấm áp. Nhìn tới gia tộc cũng không có đem chính mình quên mất, chỉ là đường xá xa xôi, hiện tại mới báo tin chính mình. Ngất kim hương bá tước gần đây còn tốt chứ? Dỗ phóng thư tín sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cái gì đột phát tin giữ là được. Bá tước đại thân thể người vẫn như cũ khỏe mạnh cường tráng, gần đây còn có một cái việc vui, ngài lại nhiều thêm một vị muội muội. Ừm, là bá tước phu nhân sở sinh. Không, là một vị khác con gái tư sinh. Người mang tin tức không e dè nói. Người mang tin tức có thể biết, như vậy thì nói rõ là bất kim hương bá tước cơ bổ nhị sinh, như vậy mới biết đường hoàng công bố ra. Tương lai vị muội muội này đoán chừng cũng sẽ có chính thức dòng họ. Dỗ ha ha cười hai tiếng, vậy xem ra bá tước đại người thân thể là thật tốt. Kia những người khác thì sao? Những người khác cũng đều khỏe mạnh, lĩnh bình tĩnh tường hòa, việc vui chính là ngài ca ca hôn lễ. Ừ, ta biết rồi. Dỗ gật đầu. Ngoài ra, ta chỉ là trước đem thư tín hiện lên đưa cho ngài, người mang tin tức giới thiệu nói, bá tước là ngài chuẩn bị quà sinh nhật, hiện tại đang thương đội vận chuyển trên đường, đương nhiên ngài cũng được, phái người đi tiếp thu. Tốt, ta biết, một đường buôn bà vô cùng vất vả. Dỗ nói, ngươi ở chỗ này có thể nhiều ngừng hai ngày, chúng ta lập tức muốn tổ chức bội thu khánh điện. Đu Giản, dẫn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản gật đầu. Cảm ơn ngài mời. Người mang tin tức túi người thi lễ, sau đó cùng Đu Giản cáo lui. Người mang tin tức sau khi đi, Dỗ không khỏi lâm vào trầm tư. Dỗ hoàn toàn không ngờ rằng Ngất Kim Hương gia tộc còn nhớ chính mình, bá tước còn có thể cho mình đưa tới sơ sinh nhật chúc phúc. Mà ca ca của hắn Vincent còn mời hắn tham gia hôn lễ. Hắn cho là mình trên thế giới này đã một thân một mình, cô đơn một người, cho nên không thể không liều mạng phát triển lớn mạnh. Không ngờ rằng Ngất Kim Hương gia tộc còn nhớ chính mình. Này không trách Dỗ. Trong trí nhớ mình, trước kia tại Ngất Kim Hương bảo, cũng không thu qua cái gì bá tước sơ sinh nhật dặn dò. Dỗ không khỏi cảm thán, con riêng cùng chính thức dòng dõi đãi ngộ thật to lớn. Đương nhiên, có thể cũng là bởi vì Dỗ chủ động gánh chịu máu tanh chiếu lệnh, bá tước cảm tạ, cho nên đối với Dỗ càng thêm chú ý một ít. Nhưng bất kể như thế nào, tất nhiên bọn hắn có thiện ý, Dỗ cũng không thể thất lễ. Mặc kệ là đối với bằng hữu hay là đối với địch nhân, có qua có lại, đây là Dỗ kiếp trước Lam Tinh thịnh hành một câu, cũng là Dỗ bản tính. Vincent hôn lễ có thể hắn không nhất định sẽ đi, Dỗ không nghĩ lãng phí 2-3 tháng thời gian đi tham gia quý tộc hoạt động, nhưng có thể chọn lựa một ít quà tặng cho bọn hắn đưa đi là tân hôn món quà. Dỗ kỳ thực cũng không có cái gì có thể tặng người. Hắn rèn đúc vũ khí vô cùng chân quý, giá trị cao, nhưng không thể đưa nhân. Dỗ hiện trên tay ngược lại là có lương thực, nhưng thứ này đối với bất kim hương bá tước và vịn sơ đặc hẳn là cũng không tính hiếm có vật, đồng dạng không thích hợp vận chuyển. Cái khác dường như cũng không có cái gì chân quý đồ vật có thể làm món quà. Dỗ suy nghĩ một lúc, hay là tiễn một ít bắc cảnh đặc sắc món quà đi. Dỗ lập tức nhường thí sinh một tấm tương đối đẹp đẽ hoàn chỉnh da gấu, còn có xinh đẹp mang nguyên hồ da lông, chuẩn bị nhường người mang tin tức mang về làm món quà. Có chút keo kiệt, nhưng Dỗ làm một cái hoang nguyên lãnh chúa vậy không có gì tiền. Tiểu này da lông đưa cho phương nam ấm áp bất kim hương gia tộc, có thể sử dụng lúc vô cùng ít ỏi, cũng chỉ có mưa dầm liên miên mùa thu cùng cuối năm có thể dùng đến. Nhưng quý tộc tặng lễ vật luôn như vậy, đẹp mắt chân quý là được, không nhất định có thể dùng. Dỗ an bài tốt đây hết thể sau đó, thở dài nhẹ nhõm. Mà hắn còn chưa thanh nhàn bao lâu, Đu Giản đột nhiên lại chạy tới truyền tin, đông nam vương hướng đội tuần tra, phát hiện một chi thương đội xuyên qua Bạch Nham hạp gốc. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 106, cờ rít cướp bóc, 1, chương 106, cờ rít cướp bóc, 1, thương đội. Dỗ cho mày, chằm chằm vào trên bàn đội tuần tra trả lại mật báo. Liệp ưng ba tước gia hỏa này, thật coi mình là kẻ ngốc sao. Đầu tiên là viết một phong trấn an cờ rít tin, sau đó lại đường hoàng phái một chi thương đội đến. Rất rõ ràng cái này thương đội chính là hắn thám tử A phía đông nam Bạch Nham hạp cốc cũng không thường thường có thương đội trải qua, lần trước thương đội hay là Simon kia một chi. Vị kia ba tước là cảm thấy mình nhìn không thấu lúc trước hắn lá thư này bên trong vấn đề sao. Dỗ cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ đủ. Đu Giản, ngươi thấy thế nào chi này thương đội? Ta cho rằng chi này thương đội rất có thể là Liệp Ưng Bá Tước thám tử. Đu Giản cùng Dỗ ý nghĩ nhất trí, nhưng trong giọng nói của hắn tràn đầy hoài nghi. Nhưng chi này thương đội cờ sĩ là Cự Hùng gia tộc, bọn hắn dường như cùng Liệp Ưng Bá Tước gia tộc cũng không có cái gì quan hệ. Dỗ khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, theo Bạch Nham hạp cốc xuyên qua tới thương đội cũng không bình thường, bên ấy không có cố định thương lộ. Nhưng bởi vì có Cự Hùng gia tộc che chở, chúng ta không thể tùy tiện ra tay với bọn họ. Đu Giản nói. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu. Dơ cái cầm dựa vào trên bàn tự hỏi. Đu Giản nói đúng là, chân chính có quý tộc che chở thương đội xác thực không thể tùy tiện cắt đoạn. Bằng không rổ rồi sẽ bốn phía gây thù hằn, bất lợi cho lãnh địa phát triển. Quý tộc có thể cùng kẻ cấp không giống nhau, không thể chạm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Rổ trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia linh quang. Cờ rít cờ sĩ còn đang ở a? Hắn hỏi, còn có những kia mang theo liệp ưng gia tộc huy hiệu trang bị đâu? Đu giàn gật đầu, cờ sĩ bảo tồn tại tạm vật nhà kho, hắn những trang bị kia cũng đều đã xây xong, nhưng huy hiệu còn chưa kịp xử lý. Vậy thì thật là tốt. Rổ khoe miệng hơi dương lên, nói ra, chúng ta không có thể đối phó cự hùng gia tộc thương đội, nhưng liệp ưng bá tước kỵ sĩ có thể tìm kiếm bọn hắn sâu cạn. Xì gạt là cô nhi. Liệp ưng bá tước cô nhi viện đưa hắn nuôi lớn. Chẳng qua hắn cũng không có tại hùng ưng lĩnh đợi quá lâu, 15 tuổi hắn liền rời đi hùng ưng lĩnh, tại các nơi lang thang. Có đôi khi là bước chân nhẹ nhàng tiểu quán người hầu. Có đôi khi lại là người mặc rách dưới bên đường tên ăn mày. Xì gạt không có chỗ ở cố định, lêu lổng tại bắc phương hành tinh các cái quý tộc lãnh địa bên trong. Bởi vì hắn là bá tước đem sức lực phục vụ, sưu tập các loại bá tước cần thông tin. Xì gạt cũng không thích cuộc sống như vậy, nhưng hắn đã thành thói quen. Có thể ngày nào đó nhường hắn về đến hùng ưng lĩnh, hắn có thể tự mình còn không quen, hội cảm thấy một loại không hiểu câu thúc. Hôm nay xì gạt thân phận là hôi chảo thương đội một tên người làm thuê. Ngay tại 5 ngày trước kia, chính mình là lâm thời công, đi theo hôi chảo thương đội bước vào hùng ưng lĩnh sau đó, bá tước đại nhân cho hắn mệnh lệnh mới, đi hướng xương diệp trấn, dò xét cờ rít kỵ sĩ thông tin. Xì gạt trong lòng mặc niệm, thế là xì gạt thì tiếp tục đi theo hôi chảo thương đội bước vào bắc cảnh hoang nguyên. Hôm nay là xuyên qua bạch nham hạp cốc ngày thứ 3. Thương đội chủ quản rốt cuộc tìm được một cái nhìn qua tương đối chính thức con đường, dọc theo con đường một thẳng hướng bắc đi, có thể thì có thể tìm tới xương diệp trấn vị trí chỗ ở. Dựa theo xì gạt ý nghĩ, thương đội không nên đi nơi này, nên theo biên cảnh lượn quanh một vòng, vòng qua biên thành đi phía tây bình thường thương lộ. Đáng tiếc xì gạt chỉ là cái người làm thuê, chi phối không được thương đội chủ quản quyết định, chỉ có thể âm thầm thở dài. Kỳ thực xì gạt vậy đã hiểu, nếu như theo biên cảnh đi, như vậy lại muốn dùng nhiều mấy ngày, tiền thuế, tiền ăn cùng với hộ vệ tiền công và vậy cũng sẽ tăng thêm. Mà nơi này đường mặc dù không biết, nhưng đi tiếp một thẳng hướng bắc nhất định có thể tìm thấy, chẳng qua dùng nhiều phí 2 ngày trời mà thôi. Mấu chốt là, hôi chảo thương đội chủ quản lời thề son sắt nói mình đi qua. Hy vọng ngày mai chủ quản có thể tìm tới chính xác con đường, như vậy nhiệm vụ của mình thì có thể thuận lợi hoàn thành. Xì gắt nằm xuống, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, hướng bên cạnh đống lửa nhích lại gần. Mí mắt dần dần biến nặng, xì gắt chậm rãi nhắm mắt lại. Hiu, hiu, hiu. Chói tai tiếng xe gió lên. A, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Xì gắt trong nháy mắt cảnh giác, cơ thể căng cứng. Xong rồi, lang thang người trực giác nhường hắn ý thức được vấn đề, nhanh chóng lăn đến một lần, xa cách đống lửa, trốn vào phía sau xe ngựa. Địch tập. Xì gạt vừa làm xong đây hết thảy, thương đội hộ vệ tiếng kêu to truyền đến, la lên cùng tiếng thét gào trong nháy mắt băng lên tại dưới trời sao quen quẩn. Đúng lúc này đến không hết mũi tên hướng phía thương đội phong tới, mũi tên đính tại gỗ âm thanh như là nhịp trống không ngừng băng lên, đập xì gạt trái tim. Tiếng thét gào cùng sợ hãi trong nháy mắt phủ lên tất cả thương đội, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Thương đội hộ vệ phản ứng rất nhanh, có thể mũi tên giống như mọc thêm con mắt, hướng lấy bọn hắn một chút tên. Trong nháy mắt 10 cái thân ảnh ngã xuống, mùi máu tươi trong nháy mắt tại thương đội tràn ngập. Thương đội bọn hộ vệ nhanh chóng tổ chức phòng ngự, thành lập được thuật trận, lúc này mới ngăn cản được mũi tên tiến công. Đúng lúc này sột soạt soạt tiếng bước chân theo bốn phía truyền đến. Siga xuyên thấu qua khe hở hướng nhìn ra ngoài, mấy chục đạo bóng đen theo trong bóng đêm đánh tới. Sau đó các binh sĩ hướng về múa thân ảnh theo mỗi cái phương hướng xuống tới. Ta là Liệp Ưng Bá Tước kỵ sĩ cờ rít cổ gỗ. Đúng lúc này, một tiếng to tiếng hô hoán vang lên, hiện tại phóng vũ khí của các ngươi, ta sẽ tha tính mạng của các ngươi. Liệp Ưng Bá Tước, kỵ sĩ cờ rít. Xì gạt trong nháy mắt bừng tỉnh, trái tim nhảy lên kịch liệt. Chương 106, cờ rít cướp bóc 2, chương 106, cờ rít cướp bóc 2, này không phải liền là Liệp Ưng Bá Tước nhường hắn tìm hiểu thông tin sao? Xì gạt khẽ miệng lộ ra nụ cười, không ngờ rằng gặp gỡ ở nơi này chính mình nhiệm vụ nhân vật chính. Nhìn tới chỉ cần mình bất tử, nhiệm vụ kia thì hoàn thành. Nghĩ thầm, xì gạt lại đi dưới mã xa mặt rụt. Hai bên đang đứng ở đối địch trạng thái, chính mình cũng không thể hướng phía trước dựa vào. Cùng lúc đó, cờ rít nhường thương đội chủ quản trong lòng tràn đầy lo nghĩ, cau mày. Hắn cẩn thận xem cờ sĩ, đúng là Liệp Ưng Bá Tước gia tộc huy hiệu, mà Liệp Ưng Bá Tước dưới trướng xác thực có cờ rít cầu gỗ này tên kỵ sĩ. Nhưng nơi này không phải Hát Tùng lĩnh, rồ nam tức lãnh địa sao? Hôi chảo thương đội chủ quản trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng hắn hiện tại muốn làm là giải quyết phiền toái trước mắt. Chúng ta là có cự hùng gia tộc che chở hôi chảo thương đội. Chúng ta mới vừa từ Liệp Ưng Bá Tước lãnh địa ra đây, đã giao đầy đủ khoản thuế. Hôi chảo thương đội chủ quản lúc này đứng ra, cái eo thẳng tắp, âm thanh có chút run rẩy, ngài không nên tập kích chúng ta, mời thả chúng ta qua thứ. Ta không có thu đến bất cứ mệnh lệnh gì. Ta không biết cái gì hôi chảo thương đội. Ta nhận được mệnh lệnh chính là để trong này tất cả thương đội cũng không qua được, đúng là ta muốn cướp bóc các ngươi tất cả thương đội. Cờ rít lạnh lùng nói, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nếu như không muốn chết liền đem tất cả thương phẩm lưu lại để cho ta mang về bá tước lĩnh, bằng không ta đem tàn sát các ngươi tất cả thương đội. Hôi chảo thương đội chủ quản trợn mắt há hốc mồm, lập tức giận dữ, cờ rít kỵ sĩ, ngươi đây là cường đạo hành vi, đây là đế quốc chỗ không cho phép. Ta tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Nếu như ngươi tàn sát tất cả thương đội, như vậy Liệp Ưng Bá Tước đem đối địch với cự hùng gia tộc, đây là chiến tranh hành vi. Thương đội chủ quản kích động lớn tiếng khiển trách, mặt đỏ bừng lên. Chiến tranh? Cờ rít cười lạnh một tiếng, ta bây giờ tại Hát Tùng lĩnh giết các ngươi tất cả mọi người, vậy cũng đúng cùng cái đó Hắc Tùng lĩnh nam tức có quan hệ, có ai hội liên tưởng đến Liệp Ưng bá tước gia tộc đâu. Lạnh băng âm thanh như là trời đông giá rét gió thổi qua chúng nhân trong lòng, chẳng ai ngờ rằng Cờ Dít kỵ sĩ tàn nhẫn như vậy. Đã ngươi không muốn đầu hàng, lựa chọn bảo vệ tài sản của ngươi, như vậy thì nhường thi thể của ngươi mai táng ở chỗ này đi. Cờ Dít cao giọng thét ra lệnh, Liệp Ưng gia tộc tất cả binh sĩ chuẩn bị, nghe theo bá tước chỉ lệnh, giết sạch các ngươi trước mặt tất cả mọi người. Chờ một chút. Ngay tại Cờ Dít chuẩn bị xuống lệnh bắt đầu thời điểm tiến công, Xì Gạt cuối cùng nhịn không được theo mã ngựa dưới gầm xe chui ra. Vì nếu không ra, chính mình sẽ chết tại trên tay Cờ Dít kỵ sĩ. Xì Gạt trong lòng rất rõ ràng, Cờ Dít kỵ sĩ nói cũng là nói thật. Cờ Dít đại nhân, ta không có ác ý, nhưng mà ta có một số việc muốn nói với ngài một tiếng. Xì Gạt lấy dũng khí hô. Ồ. Cờ Dít âm thanh mang theo nghi vấn, ngươi là ai? Xì Gạt có chút chần chờ, suy tư một chút cách diễn tả, ta cần cùng ngài đơn độc thảo luận. Xì Gạt âm thanh rơi xuống sau đó, Cờ Dít trầm mặc một lát, không khí chung quanh giống như ngưng kết. Kia ngươi qua đây đi. Cờ Dít cuối cùng mở miệng. Xì Gạt cả gan, vòng qua vây quanh binh sĩ, bước vào bóng tối. Sau đó Xì Gạt liền thấy mặc giáp bọc toàn thân giáp, mang phủ kín mũ giáp Cờ Dít kỵ sĩ, uy nghiêm mà thần bí. Ngày an, Cờ Dít đại nhân. Xì Gạt thật sâu túi người hành lễ, sau đó dùng âm thanh trầm thấp mà rõ ràng nói ra, cánh chim màu đen hội bay lượn trên bầu trời. Đây là Liệp Ưng bá tước mật tín ám ngữ. Cờ Dít nhãn tỉnh sáng lên, chăm chăm lên trước mắt cái này nhỏ gầy người trẻ tuổi. Nhìn tới ngươi là bá tước đại nhân thắng tử. Do Cờ Dít bên trong mang theo một tia tò mò. Đúng vậy, Cờ Dít đại nhân ngài rất cơ trí. Xì Gạt thái độ cung kính, chủ động nói ra, nhiệm vụ của ta chính là dò xét tin tức của ngài. Nhìn tới, bá tước đại nhân tựa hồ có chút không tin ta nha. Cờ Dít cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không vui. Không không không, ngài hiểu lầm. Xì Gạt vội vàng giải thích nói, thủ thế bối rối, bá tước đại nhân là lo lắng ngài có chuyện gì cần ta đến giúp đỡ. Ngươi có thể giúp ta cái gì đâu? Cờ Dít túi đầu nhìn xuống Xì Gạt. Xì Gạt chần chờ một lát, dường như chính mình thật là giúp không là cái gì bận rộn. Ta có thể vì ngài. Ta có thể đi theo chi này thương đội trà trộn vào xương diệp trấn, là ngài tìm hiểu nhiều hơn nữa thông tin. Xì Gạt hồi đáp. Thông tin ta cơ bản đã tìm hiểu tốt, đang suy nghĩ khi nào ra cơ hướng Liệp Ưng bá tước báo cáo. Ngươi bây giờ xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của ta. Cờ Dít trong giọng nói mang theo một tia không vui. Được rồi, ta còn là dựa theo kế hoạch ban đầu đánh hạ chi này thương đội, diệt diệt bọn hắn sau đó ta sẽ đem những hàng hóa này đưa về Hùng Ưng lĩnh, cũng coi là trong khoảng thời gian này thành quả. Cờ Dít ngôn ngữ bình thản. Ngươi có thể sống, ta có thể buông tha ngươi, rốt cuộc ngươi là bá tước đại nhân thắng tử. Nhưng mà những thứ này thương đội nhân đều phải chết. Nay Xì Gạt muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy mình không có đạt được mệnh lệnh như vậy. Hắn cũng đồng dạng không có quyền lực đi chỉ huy một tên kỵ sĩ cái kia làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Trong thương đội còn có đồng bạn của ngươi sao? Cờ Dít truy vấn. Xì Gạt lắc đầu, không có. Rất tốt. Cờ Dít vẫy tay, nhường hai tên lính trông giữ tốt Xì Gạt. Lập tức quay người ra lệnh, thổi lên tiến công kèn lệnh. Ô, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Mà Cờ Dít đám binh sĩ vừa muốn khởi xướng tiến công, một hồi nặng nề tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Ta là Hắc Tùng lĩnh nam tức Dỗ Bất Kim Vương. Ai dám tại trong lãnh địa của ta cướp bóc thương đội? Uy nghiêm la lên, nhường Cờ Dít hô hấp dồn dập, ngón tay không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 107, Dỗ nam tức khó đối phó, 1, chương 107, Dỗ nam tức khó đối phó, 1. Cái này Dỗ nam tức khó đối phó, hắn thủ hạ binh lính rất nhiều, chúng ta rút lui trước. Cờ Dít không chút do dự hạ lệnh rút lui. Rất nhanh, các binh sĩ giống như thủy triều thối lui. Mà Xì Gạt tự nhiên vậy không có cơ hội hồi thương đội, bị Cờ Dít mang đi. Dỗ mang theo bọn thị vệ đánh tới chớp nhoáng, nhưng cũng không có truy kích Cờ Dít, chỉ là đứng tại chỗ, mắt đưa bọn hắn bóng lưng rời đi. Các ngươi an toàn. Dỗ ánh mắt đảo qua tất cả thương đội, nói ra, ta là Hắc Tùng lĩnh nam tức Dỗ Bất Kim Vương, ta sẽ bảo hộ các ngươi thuận lợi bước vào lãnh địa của ta. Cảm ơn ngài đến, đã cứu chúng ta tính mệnh. Thương đội chủ quản cúi người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo cảm kích, ta là Hôi Trảo thương đội chủ quản, phở hồi cho trảo. Lần nữa cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Nếu như không phải ngài, chúng ta chỉ sợ đã đều đã chết. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài đầy đủ tiền thuế cùng tiền thù lao. Ta cũng sẽ đem ngài thiện ý chuyển đạt cho Cự Hùng gia tộc Leo Tử Tước. Các ngươi tại Hắc Tùng lĩnh tự nhiên muốn nhận của ta bảo hộ. Dỗ mặt mỉm cười, lập tức hỏi, rốt cuộc là ai tập kích ngươi? Là kẻ cướp sao? Nếu như là cường đạo lời nói, ta nhất định sẽ ngày mai thì quét sạch bọn hắn. Thương đội chủ quản thở ổ chần chờ một chút, nói ra, hắn nói hắn là Liệp Ưng bá tước kỵ sĩ Cờ Dít. Liệp Ưng bá tước kỵ sĩ? Bọn hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Bọn hắn làm sao lại như vậy làm cường đạo? Dỗ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi xác định sao? Đúng vậy, nam tước đại nhân, ta thấy được nhà của Liệp Ưng bá tước tộc Cờ Sĩ, còn có bọn hắn khôi giáp thượng vậy đều mang Liệp Ưng gia tộc ký hiệu. Thật là khiến người bất ngờ. Dỗ kinh ngạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không ngờ rằng đường đường quý tộc hội làm chuyện như vậy. Thương đội chủ quản phở ồ gật đầu, cảm thán nói, ta vậy không nghĩ tới Liệp Ưng bá tước hội làm chuyện như vậy, ta sẽ đem chuyện này toàn bộ nói cho Leo Tử Tước. Đây là quyền lợi của ngươi, Liệp Ưng bá tước chịu tội nên nhận tất cả quý tộc phỉ nổ. Dỗ lòng đầy căm phẫn, tốt, hiện tại ta hộ tống ngươi đi xương diệp trấn, hoang nguyên ban đêm không an toàn. Cảm kích và phần. Thương đội chủ quản mặt mũi tràn đầy kích động, ngay lập tức phân phó người sống sửa sang lại thương đội, đi theo Dỗ lên đường. Dưới bầu trời đêm, Cờ Dít dẫn theo binh sĩ chạy rất xa, Mãi đến khi bước vào một chỗ khe núi chỗ mới khiến cho binh sĩ dừng bước lại. Cờ Dít kỵ sĩ, vừa nãy chúng ta tại sao phải đào tẩu? Xì Gạt chủ động hỏi. Ngươi không nghe được dày đặc tiếng vó ngựa sao? Dô Nam tức quân đội phi thường cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Hắn nói với Xì Gạt, trở về nói cho bá tước, chúng ta cần trợ giúp. Xì Gạt khẽ nhíu mày, chính mình cũng không nghe thấy cái gì dày đặc tiếng vó ngựa, chỉ nghe được một tên thiếu niên tiếng hô hoán, dường như không hề đáng sợ đến cỡ nào a. Xì Gạt trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có chất vấn Cờ Dít lời nói. Được rồi, ta sẽ đem tin tức đưa về. Xì Gạt túi người hành lễ, quay người chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Cờ Dít đột nhiên ra tay, một trưởng bố tại Xì Gạt sau cái cổ. Xì Gạt thân thể trong nháy mắt sủi lơ, bên cạnh binh sĩ thuận tay tiếp được hắn, đem hắn buộc chặt tốt, khoác lên mặt nạ. Cờ Dít ra lệnh. Đúng, đại nhân. Binh sĩ cung kính lên tiếng. Diễn kịch thật không thoải mái. Cờ Dít kỵ sĩ cảm thán một tiếng, đưa tay lấy xuống chính mình phủ kín mũ giáp. Đu giản khuôn mặt ở dưới ánh trăng hiện hiện, trên trán còn mang theo mấy hạt mồ hôi. Dù cũng không có truy kích Cờ Dít, vì cái gọi là Cờ Dít chính là đủ giản vai trò. Hắc Dạ Yểm Hộ Hạ ai cũng thấy không rõ rốt cục là ai, nhưng có Cờ Dít huy trường kỵ sĩ cùng Liệp Ưng bá tước cờ sĩ, vậy đã nói rõ tất cả. Dù muốn dùng Cờ Dít kỵ sĩ thân phận, do xét cái này thương đội hư thực. Quả nhiên, dẫn xuất thương đội thắng tử. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng kế hoạch cùng Dầu nghĩ còn có một số không khớp. Cái này Xì Gạt không có nhìn qua dễ gạt như vậy. Ngày kế tiếp giữa trưa, Đu Gián lại hồi xương Diệp Trấn lúc trên người đã đổi một bộ trang phục. Về phần Cờ Dít cùng binh sĩ những kia khôi giáp trang bị đều là dùng cái dương sắp xếp gọn, quân đội cũng là từng nhóm, lặng yên vô tức về tới thị trấn. Kỹ xảo của ngươi rất bình thường a. Trang viên trong đại sảnh, Dô cười lấy bình luận, ngươi còn chưa thấy cái bóng của ta thì trốn, này Cờ Dít kỵ sĩ lá gan cũng quá nhỏ. Đu Gián mặt lộ khổ sở, ta sợ các binh sĩ trộn lẫn cùng nhau, thật sự đánh nhau tổn thất cũng là chính chúng ta. Đu Gián lựa chọn sánh vai Cờ Dít bộ hạ đều là khôn khéo trung thành binh sĩ, bọn hắn hiểu rõ mọi người đang diễn trò. Nhưng mà Dô xuất lĩnh quân đội cái gì cũng không rõ ràng, thật sự độc thủ, như thế có thể biết ra tay đả thương người. Nhưng không thể không nói, ngài nói rất đúng chính xác, ta xác thực không có gì biểu diễn kỹ xảo. Đu Gián thu hồi nụ cười, báo cáo, cái đó Xì Gạt dậy rồi lòng nghi ngờ, ta không để cho dựa theo kế hoạch của ngài ném thả mồi, chỉ có thể đem hắn mang về. Đu Gián trước đây muốn đem Xì Gạt giết, chuyển niệm tưởng có lẽ hữu dụng, sau đó liền đem hắn mang về. Không sao. Dô trong lòng đã có bộ thứ hai phương án, phân phó nói, đợi chút nữa lần cho Liệp Ưng bá tức hồi âm lúc, đem tối hôm qua tập kích thương đội sự việc hồi báo một chút, tiện thể ném thả mồi. Thì dùng kho lúa làm mồi dụ. Nam tước đại nhân, ngài còn muốn dùng kho lúa làm mồi dụ. Thứ này dùng tốt ta. Dô cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Như kế của mình sát thực ú. Có thể quặng sắt cùng mỏ muối đều là bí mật, không thể làm mồi nhử. Lương thực không mới lạ, mọi người vậy đều cần. Được rồi, sát thực dùng tốt. Đu Gián lập tức lại hỏi, muốn nói cho Liệp Ưng bá tức Xì Gạt sự việc sao? Chương 107, Dô Nam tước khó đối phó, 2. Chương 107, Dô Nam tước khó đối phó, 2. Dô lắc đầu, không cần, coi như là hắn đang tập kích thương đội lúc sau đã bị giết thôi. Phong thư này vậy trước không đội, và khánh điện kết thúc lại cho hắn phát. Đến lúc đó chúng ta muốn nhường tất cả mọi người biết, bất kỳ cái gì xâm lấn Hắc Tùng lĩnh nhân đều phải trả giá thật lớn. Dô trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang. Cái này Liệp Ưng bá tức dám vào xâm Hắc Tùng lĩnh, Dô nhất định phải từ trên người hắn kéo khối tiếp theo thịt. Đúng, Nam tước đại nhân. Đu Giản cung kính túi lầu đáp. Tối hôm qua cái đó hôi chảo thương đội phở ông ngược lại là sợ tới mức quá sức, cùng ta trở về thời điểm, hắn hai chân vẫn còn đang đánh run rẩy. Dô thu hồi tàn cốc, lần nữa khôi phục nụ cười. Lần này ngoài ra thu hoạch chính là đem cự hùng tử tức kéo vào cái này vòng xoáy, nhường hắn cùng Liệp Ưng bá tức đối lập. Nếu như không phải nghĩ muốn cái này tử tức vào hố, Dô có thể rồi sẽ và Đu Giản đoạt hết lại độc thủ, nhường Kim Sa thương đội chuyện xưa tái diễn. Nay cũng không muốn Dô tâm cơ nặng, đây chính là tuân theo Liệp Ưng bá tước mệnh lệnh a, sắp thực cướp bóc Hắc Tùng lĩnh thương đội a. Đương nhiên, hiện tại tất cả chỉ là bắt đầu, cự hùng tử tức có thể hay không cựu thị Liệp Ưng bá tước, còn cần nhiều hơn nữa hỏa hầu. Chẳng qua hắn vậy rất hào phóng, tất cả hàng đều đem vì nửa giá tiêu thụ cho chúng ta, bên trong có 15 bộ giáp sam cùng quần giáp, chúng ta năng lực vũ trang nhiều hơn nữa binh lính. Do đó, mặc dù lập tức chúng ta muốn mở khánh điện, nhưng mà trước lúc này ngươi vẫn là phải trước bận rộn một chút, ta muốn chiêu mộ nhiều hơn nữa binh sĩ. Hôi chảo thương đội đem lại 15 bộ đồ phòng ngự, lại thêm theo kẻ cướp đoàn cùng Cờ Dít đội ngũ tịch thu được, cộng lại cũng có 70 bộ tòa giáp. Năng lực đem những trang bị này cũng dùng, dù quân đội chính quy có thể đạt tới 100 nhân. Dù mục tiêu là đem những người này huấn luyện thành lão binh, đến lúc đó lúc chiến đấu lại thêm chính mình dòng thuộc tính tăng thêm, như vậy những người này thì không vẹn vẹn là bộ binh. Dù cho bọn hắn dạy rồi cái tên dễ nghe, bộ chiến kỵ sĩ. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng. Ngoài ra, Dô còn dự định luyện tập 50 tên dân binh, bình thường làm nông, thời gian chiến tranh trực tiếp kéo tác chiến. Mà những người này cũng không tính là dã nhân đầu mâu tay. Dã nhân đầu mâu tay bọn hắn không quen mặc làm bằng sắt trang bị, Dô dự định chuẩn bị cho bọn họ một nhóm giáp da, chuyên môn là viễn trình binh chủng bồi dưỡng. Đã hiểu, đại nhân. Người lính mới kia ta có thể theo những kia dã nhân bên trong chọn sao? Đu Giản cha hỏi mang trên mặt chờ mong, bọn hắn hiện tại đã có thể nghe hiểu đơn giản một chút ngôn ngữ. Với lại vừa nhắc tới là ngái tác chiến, bọn hắn so với ai khác cũng điên cuồng. Có thể, không sao hết. Dô gật đầu, dặn dò, nhưng ngươi phải chú ý, nhất định phải để bọn hắn quen thuộc mặc tỏa giáp. Trước kia không cho Đu Giản tuyển bọn hắn là bởi vì bọn họ ngôn ngữ khác nhau, hiện tại giao lưu cơ bản không có quá lớn chướng ngại. Đã hiểu, ta chọn hợp cách binh sĩ. Không có hắn phân phó của hắn, ngươi có thể đi an bài. Dô nói xong, Đủ Dạn túi người thi lễ cáo lui. Vì Đủ Dạn giảm mạo cờ dít, để phòng vạn nhất, rồi không có lại để cho Đủ Dạn xuất hiện tại Hôi Chảo Thương đội trước mặt. Mà Đủ Dạn cũng không có thời gian dư thừa, mỗi ngày đều ngâm mình ở binh doanh bên trong luyện tập mới tuyển nhận 50 tên lính. Trong này có 35 tên là dã nhân, chỉ có 15 tên là nô lệ. Đủ Dạn vì để cho bọn hắn mau chóng nắm có lực đánh một trận, mỗi ngày cho bọn hắn tiến hành là địa ngục địa tra tấn, luyện tập cường độ làm cho người sợ hãi. Cơm nước thật tốt, tương lai đãi ngộ đầy đủ mê người, các tân binh ngược lại là cũng chịu đựng tiếp theo. Mãi đến khi Hôi Chảo Thương đội rời khỏi, Đủ Dạn vậy không hề lộ diện. Khánh điển 2 ngày trước, Dỗ phái người báo tin hắn, Đủ Dạn mới bằng lòng từ trong quân doanh ra đây. Chẳng qua không đợi Dỗ nói với Đủ Dạn mấy câu, mặt phía Bắc đội tuần tra bổ câu đưa thư bay quay về. Sương Diệp Trấn nên đón một vị khác khách nhân. Chiến nhận gia tộc, vợ dọn chiến nhận nam tước. Ngày kế tiếp, Dỗ mang theo Đủ Dạn cùng các binh sĩ, thân từ đi ra thị trấn nên đón vợ dọn nam tước. Dưới ánh mặt trời, Dỗ xa xa đã nhìn thấy trên lưng ngựa hai cái gấu to con thân ảnh. Một cái là quen thuộc gần, một cái khác hẳn là chiến nhận gia tộc vợ dọn nam tước. Nghe đồn chiến nhận gia tộc có cự người huyết mạch, hôm nay nhìn tới nghe đồn là thực sự. Đủ Dạn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhịn không được nhìn lén mắt phía trước Dỗ. Dỗ gật đầu, lập tức mang theo Đủ Dạn nên tiếp xuống ngựa vợ dọn nam tước. Ta là Hắc Tùng lĩnh lãnh chúa, nam tước Dỗ bất kim hương Dỗ khẽ gật đầu, chào mừng ngài đi vào Hắc Tùng lĩnh, vợ dọn nam tước. Vợ dọn nam tước lấy nón an toàn xuống, đây Dỗ trả hết nợ tú quân mặt xuất hiện tại Dỗ trước mặt. Vợ dọn nam tước cúi người thi lễ, mời tha thứ cho ta mạo muội. Âm thanh thanh thúy, mang theo vài phần ấy nấy. Ta mang theo binh sĩ đánh bất ngờ loạn thạch thôn, muốn tiêu diệt Đao Phong huynh đệ hội, có thể phát hiện chỗ nào chỉ còn lại hơn 20 người. Bắt tới đó lưu thủ nhân thẩm vấn về sau, bọn hắn nói cho ta biết Đao Phong huynh đệ hội dự định tập kích ngài kho lúa. Bởi vì là ước định của chúng ta lo lắng ngài lãnh địa an nguy, bởi vậy ta muốn trợ giúp ngài. Dù có chút ngây người, không phải là bởi vì bờ giòn nam tức nói nội dung, mà là bộ dáng của hắn cùng thanh âm. Gia hỏa này là nam sao? Nhưng nếu như là nữ, có dạng này thân cao gần 2 mét, cùng gấu giống nhau hùng tráng sao? Dù ngăn chặn nội tâm tò mò, lễ phép đáp lại nói, gần đã cùng ta báo cáo qua, ngài khế ước tinh thần làm ta lộ vẻ xúc động. Cảm tạ phàm phu tục tử và đại ca khen thưởng 1.500 tệ. Đừng đến, trả không nổi, ngày 6.000 đã hao hết nguyên khí. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 108, vợ giòn nam tước đề xuất, 1, chương 108, vợ giòn nam tước đề xuất, 1, vợ giòn đã đến cửa trấn, dù tự nhiên không thể đem người ta phơi tại nguyên chỗ. Dù lập tức mời vợ giòn nam tước vào trấn. Binh lính của ta lưu tại bên ngoài trấn hạ trại đi. Vợ giòn nam tước chủ động yêu cầu nói, hiện tại thời tiết vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giã ngoại con muỗi không nhiều, hạ trại vô cùng dễ chịu. Dù rất rõ ràng, vợ giòn nam tước tại tránh hiểm nghi. Bao gồm trước đó tại Hắc Tùng lĩnh biên giới, gần đem thư tín đưa ra sau đó, vợ giòn mới mang theo các binh sĩ xuất phát. Vợ giòn trợ giúp Dỗ nguyên bản mang theo 30 tên tinh nhuệ, tại gặp được gần sau đó phân phát một nửa, hiện tại theo hắn mà đến chỉ có 15 tên. Dỗ ánh mắt theo vợ giòn nam tước 15 tên binh sĩ trên người đảo qua. Giã ngoại hạ trại lại dễ chịu cũng không có khách sạn dễ chịu. Dỗ quay người lại, mỉm cười nói, đi thôi, ngươi cũng dám độc thân bước vào của ta thị trấn, ta đương nhiên vậy không lo lắng này 15 tên binh sĩ. Cảm tạ tín nhiệm. Vợ giòn nam tước khẽ gật đầu, đi theo Dỗ bước vào thị trấn. Vợ giòn trước đó tới qua Sương Diệp trấn. Hắn tiền nhiệm lúc đi ngang qua Sương Diệp trấn, bởi vậy hắn năng lực nhìn thấy trên thị trấn biến hóa. Nguyên bản thô bị đơn sơ thôn xóm, bây giờ đã thật sự lột xác thành một tòa có kiên cố phòng ngự trọng trấn. Cao ngất gai nhọn hàng rào vờn quanh bốn phía, cắm đầy gai nhọn rãnh sâu, san sát tháp canh. Vợ giòn mơ hồ năng lực nhìn thấy hàng rào biên giới có con cung tiễn xạ thủ qua lại tuần sát. Dạng này phòng ngự dường như gần với có tường thành thành trì, mà trước đây cái hố tung hoành đường đất cũng biến thành vuông vức bóng loáng. Vợ giòn nhịn không được túi đầu xem xét tỉ mỉ, như là cắt miệng hỗn hợp có cái quái gì thế phô trên đường. Vợ giòn nghĩ, cho dù quang chân đạp trên đi hẳn là cũng sẽ không cấn chân. Sương Diệp trấn nguyên bản bóng người thưa thớt trấn nhỏ, nhưng hôm nay bóng người nhộn nháo, chúng dân trong trấn tới lui lui địa bận đột, ngựa không dừng bó. Mấu chốt là trên mặt còn tràn đầy ý cười, tựa hồ tại mong mọi cái gì. Vợ giòn nội tâm kinh ngạc. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, Dô chủ liền đem này biến thành bộ dáng như vậy. Hắn đến tột cùng đầu nhập vào bao nhiêu kim tệ? Bất Kim Hương gia tộc lại đưa cho bao nhiêu trợ giúp? Vợ giòn kinh ngạc cũng không phải là như bình thường thương nhân như vậy nông cạn, hắn tự hỏi được càng sâu. Bởi vì hắn chính mình cũng là lãnh chúa, đã hiểu làm những thứ này muốn hao phí bao nhiêu tinh thần và thể lực. Vợ giòn bản năng muốn tỉnh giáo Dô là làm được bằng cách nào, nhưng loại sự tình này quan lãnh chúa bí mật, hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Ánh mắt của hắn đảo qua thành trấn, phát hiện biến hóa khác không lớn, chỉ là nhiều vô cùng nhiều mới mẹ nhà gỗ. Dô năm tước, xin hỏi đó là cái gì? Vợ giòn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đỉnh núi, hiếu kỳ hỏi. Dô theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, thần sắc tự nhiên điệu trả lời, trong chóng. Một loại tương đối đặc biệt vật phẩm trang sức, nhìn lên tới rất xinh đẹp, nhưng thực tế không có tác dụng gì. Dô mặt không đỏ tim không đập điệu tùy ý nói. Tới nơi này thương người đều sẽ hỏi gió xe, Dô đã thành thói quen nói vậy. Vợ giòn gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng vẫn là phụ hòa nói, ừm, xác thực nhìn rất đẹp. Vì bội thu khánh điện nguyên nhân, chúng dân trong trấn liền đem nhà mình cái bàn khiêng ra đến, dọc theo đường lớn bày thành một hàng dài, dường như chiếm cứ quảng trường cùng nam bắc đường lớn chỗ có địa phương. Sương Diệp trấn bây giờ đã có hơn 1.200 người, cần thiết sân bãi vượt xa tưởng tượng, mà thức ăn chuẩn bị lượng vậy cực kỳ khổng lồ. Bội thu khánh điện đem sẽ kéo dài dòng dã một thiên, cần thiết bánh mì, loại thịt số lượng kinh người. Trấn trên tất cả phụ nữ đều đang bận rộn, các nam nhân thì phụ trách bố trí sân bãi. Vợ Giòn nhìn này bận rộn đám người, trong lòng kinh thán không thôi. Dù không đợi hắn mở miệng hỏi, liền chủ động mời nói, ngày mai chúng ta nơi này đem cử hành bội thu khánh điện, ngươi có thể lưu lại cùng nhau tham gia. Cảm ơn ngài mời. Vợ Giòn khẽ gật đầu, trong mắt mang theo chờ mong. Bội thu khánh điện dường như là thế giới này chỗ có địa phương cũng có tập tục, có thể tên khác nhau, nhưng đều sẽ có tương tự yến hội. Vợ Giòn vậy không xa lạ gì. Nguyên bản Băng Phong Cốc địa cũng sẽ tổ chức bội thu khánh điện, nhưng bởi vì Đao Phong Minh đại hội nguyên nhân, Vợ Giòn không thể không gác lại ý nghĩ, chuyên tâm đối phó những kia kẻ cướp. Rồi đem Vợ Giòn mang vào đại sảnh, thị nữ Lý là hai người bưng lên nấu xong trà nhài. Nguyên bản ta không nên tới quấy rầy. Sau khi ngồi xuống, Vợ Giòn trước tiên mở miệng nói, ta tới nơi này chủ yếu là muốn theo ngài thương lượng một chút Đao Phong Minh đại hội chiến lợi phẩm thuộc về. Rồi gật đầu, thỉnh giảng. Tại bộ hạ của ngài đuổi tới loạn thạch thôn trước, ta trước giờ tiêu diệt toàn bộ chỗ ấy, thu được 38,000 cân lương thực. Những thứ này lương thực là bọn hắn theo ta chỗ ấy cướp đi. Vợ Giòn nhíu mày, mang theo khó chịu nói ra, ta vô cùng cần những thứ này lương thực. Nhưng ta biết rõ, tiêu diệt Đao Phong huynh đệ hội chủ lực là của ngài quân đội. Do đó, những chiến lợi phẩm này nên có ngài. Vợ Giòn chần chờ một lát sau mới mở miệng nói, lương thực chúng ta mỗi người một nửa, người xem có thể chứ? Dù nhíu mày, không ngờ rằng Vợ Giòn tới nơi này là bởi vì việc này. Dù còn tưởng rằng đối phương hội một cân lương thực cũng không cho mình. Rốt cuộc gần là vô hụt, cái gì cũng không làm. Cái này Vợ Giòn nam tức tiện ý ngược lại là lệnh Dù kinh ngạc. Dù gật đầu, có thể. Chỉ là lãnh địa của ta thiếu khuyết lương thực. Vợ Giòn nam tước do dự một chút, hỏi, ta muốn mua hạ ngài kia một nửa, thậm chí cùng ngài mua sắm nhiều hơn nữa lương thực. Cái này, Dô tự hỏi một lát, cuối cùng lắc đầu, chiến lợi phẩm kia một nửa có thể bán ra cho ngươi, nhưng dư thừa lương thực không có. Chương 108, Vợ Giòn nam tước đề xuất 2, chương 108, Vợ Giòn nam tước đề xuất 2, cũng không phải Dô keo kiệt, hắn nhất định phải lưu đủ lương thực là tương lai phát triển làm chuẩn bị. Vui lòng đem chiến lợi phẩm kia một nửa bán ra cho Vợ Giòn nam tước, hay là nhìn xem Vợ Giòn nam tước mang theo thiện ý mà đến, bởi vậy mới đáp ứng. Nhưng ta không muốn kinh tệ, ta hy vọng ngươi có thể đem những tiên lương thực đổi thành nô lệ. Không sao hết. Vợ Giòn nam tức sảng khoái gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở mở cười một tiếng, của ta thị trấn năm nay thu nạp không ít thế đao bình nguyên tới nạn dân. Năm nay lương thực chưa đủ, những thứ này nô lệ vừa vặn cho ngươi. Vợ Giòn túi đầu tính toán một chút, những kia lương thực trong có một bộ phận lúa mì, cũng chuyển đổi thành nô lệ lời nói, ta có thể cho ngươi tặng cái tráng niên nam tính nô lệ, hoặc là 12 cái nữ nhân trẻ tuổi. Đều muốn nam nhân đi. Dù làm ra lựa chọn. Không sao hết, hợp tác vui vẻ. Vợ Giòn khẽ gật đầu, nói ra, một hồi ta thì phái người chuyển tin trở về, sau đó đem nhân đưa tới. Được. Dô gật đầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, thế đao bình nguyên thị trấn triệt để bị hủy. A. Vợ Giòn nam tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt mang theo khinh thường hồi ức nói, những người kia phải bị dị tộc tàn sát. Bọn hắn thông đồng dị tộc mưu hại mình lãnh chúa, nên nhận như thế trừng phạt. Quý tộc tự nhiên rất dễ dàng tổng tình quý tộc. Tiểu này trở xuống như bên trên phản loạn hành vi bị tất cả quý tộc coi là cấm kỵ. Đừng nói Vợ Giòn nam tức cùng thế đao bình nguyên lãnh chúa bình an vô sự, cho dù hai phe có cựu đoán tranh đấu. Như vậy Vợ Giòn nam tức cũng sẽ phỉ nhổ như thế mưu sát chính mình lãnh chúa hành vi. Cũng đúng thế thật quý tộc duy trì thống trị nền tảng một trong. Dô đối với loại chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng, mọi người đều bằng bản sự chứ sao. Chỉ là, theo Dô, cùng dị tộc thông đồng cùng nhau cũng không phải chuyện tốt. Thế đao bình nguyên lãnh chúa thực sự là đáng thương. Dô cảm thán một tiếng, lập tức hỏi, vậy ngươi không có bước vào thế đao bình nguyên? Vợ Giòn nam tức khẽ lắc đầu, Băng Phong Cốc địa sự việc quá nhiều, ta không có tinh thần và thể lực bận tâm thế đao bình nguyên. Còn có, nơi đó dị tộc hung hăng ngang ngược, tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân. Vợ Giòn nam tức lập tức hỏi, ngài có Bắc Hoang địa đồ sao? Dô gật đầu, lập tức nhường thị nữ Lý đem địa đồ lấy ra. Vợ Giòn xem xét, nhíu mày, ngài địa đồ trống không có chút nhiều à, phía bắc này một mảng lớn đều không có. Dô kinh ngạc, miếng bản đồ này có thể là của hắn thông dụng địa đồ. A, trừ một chút Hắc Tùng lĩnh tư mật tiêu điểm cũng có, nên có đánh dấu cũng có. Không chờ Dô phản ứng, Vợ Giòn nói ra, phiền phức ngài phái người báo tin bộ hạ của ta, để bọn hắn đem ta địa đồ đưa tới. Được. Dô lúc này phái thị vệ truyền tin, Vợ Giòn nam tức vệ binh rất mau đem bản đồ mới đưa tới. Bày trên bàn xem xét, Dô thở dài một hơi. Sắp thực so với chính mình địa đồ kỹ càng. Vợ Giòn nam tức không nói nhảm, chỉ lấy địa đồ thượng giới thiệu nói, không vẹn vẹn là thế đao bình nguyên, phía bắc Ú Ảnh Sâm Lâm, Băng Nha Sơn, Lang Hảo Khâu Lăng đều bị dị tộc chiếm cứ. Ta cùng phía tây Trường Đông trấn lãnh chúa liên lạc qua, hắn nói phía tây bắc vậy có dị tộc tung tích. Vợ Giòn nam tức lấy tay tại trên địa đồ vẽ lên một đường, chuyện này ý nghĩa là từ nơi này đến mặt phía bắc đều bị dị tộc chiếm cứ. Cũng đúng thế thật ta nghĩ nói với ngài, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, ức chế bọn chúng phóng đại. Dô khẽ gật đầu. Sắc thực không thể để cho dị tộc phát triển tiếp. Chẳng qua mùa đông này còn không phải thế sao thời điểm tốt, binh lính của chúng ta cũng không giống như dị tộc như thế chịu rét. Mùa đông chỉ có thể phòng ngự. Vợ Giòn đồng ý nói, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, kế hoạch có thể theo mùa hè sang năm bắt đầu chấp hành, thời gian còn lại chúng ta phải thật tốt xúc tích lực lượng. Dô đứng dậy nhìn xem lấy địa đồ, hỏi, ta có thể chép một phần ngươi địa đồ sao? Đương nhiên, mời đi. Dô lập tức nhường lìa đi đem ạ dịu mời đến đại sảnh. Dô cho Vợ Giòn giới thiệu ạ dịu, chẳng qua cũng không chỉ ra ạ dịu thân phận. Mấu chốt là không tốt giải thích, còn nhất định phải lập một cái khác nói dối. Dù cho ạ thì thân phận là bên cạnh mình một tên học giả. Ạ dịu vậy gánh chịu nổi tên này. Rốt cuộc nàng hiện tại thảo dược học, giã nhân ngữ, ma thú học tri thức cũng học không ít. miêu tả địa đồ loại chuyện này, đối với ạ liệu mà nói càng là hơn sự tình đơn giản. Thật không nghĩ tới ngài còn nắm có xinh đẹp như vậy cao quý trí giả tiểu thư. Vợ dọn hướng ạ liệu khẽ gật đầu thi lễ, hành vi cử chỉ nhìn qua ngược lại là tựa một tên quý tộc. Cảm ơn ngài ca ngợi. Ạ liệu cúi người thi lễ, sau đó liền dựa theo rổ phân phó bắt đầu vẽ. Mà rổ theo thói quen cho ạ liệu rót chén trà nhài, ạ liệu vậy hai tay tự nhiên tiếp nhận, uống một ngụm tiếp tục công việc. Như vậy động tác thật nhỏ bờ giòn nhìn ở trong mắt, ý thức được ạ liệu có thể không vẹn vẹn là trí giả, còn có thể là tình nhân. Vẽ có thể cần một chút thời gian. Dù quay đầu nhìn về phía bờ giòn năm tước, cả ngày buôn ban nếu như ngài cảm giác được mệt nhọc lời nói, trước tiên có thể hồi khách sạn nghỉ ngơi, địa đồ ta ngày mai còn cho ngài. Ừm, tốt, vừa vặn ta đi phái người báo tin đem nô lệ đưa tới. Bờ giòn nam tước khẽ gật đầu. Dù lập tức nhường thị vệ đưa hắn mang đến khách sạn nghỉ ngơi. Khổ cực, ạ liệu. Dù ngồi vào ạ liệu bên cạnh, nói ra, không cần phải gấp, hôm nay vẽ không hết cũng không có việc gì. Kéo thêm một thiên không sao, nên có thể. A Diệu đánh giá hai tấm bản đồ, cười ngọt ngào nói, ta rất nhanh liền tốt, ngươi không cần bồi tiếp ta, đi làm việc đi. Được. Dô đứng dậy, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Gian do một câu về sau, Dô rời khỏi trang viên tiếp tục làm việc. Bội thu khánh điện lập tức tới ngay, sợ mọi người thư giãn, Dô nhất định phải động viên 12 phần tinh thần, đem tiệm thợ rèn, tạo giấy công xưởng cùng kho lúa và tất cả đều tuần sát một lần. Cùng lúc đó, Dô còn muốn làm mùa đông làm chuẩn bị. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 109, bội thu khánh điện, 1, chương 109, bội thu khánh điện, 1, ngày kế tiếp rạng sáng. Thái dương còn chưa dâng lên, tất cả thị trấn liền bắt đầu bận rộn. Nhóm đàn bà con gái nhóm lửa nấu cơm, ăn xong mọi người liền bắt đầu chuẩn bị khánh điện. Đếm không hết quả khô, quả hạch, thịt muối bàn ghép trước giờ mang lên bàn, đây đều là món ăn lạnh. Cùng lúc đó, hai bên đường phố trong ngõ hẻm dâng lên từng đống đống lửa, phía trên bày biện bị nướng, nướng các loại thỏ hoang, gà rừng, lợn rừng và thịt rừng. Đồ đầy rượu trái cây thùng gỗ dọc theo đường đi bày ra. Mỗi thùng rượu đều chứa 150 cân rượu trái cây, cắt chuẩn bị 10 thùng. Ngoài ra cắt còn chuẩn bị thập đại thùng mới sản xuất chua rượu táo, cũng là giã rượu táo. Vừa mới lên men, gây xôn xao gần một tháng, những thứ này chua rượu táo càng giống là đồ uống, thích hợp các nữ nhân uống. Dân chấn cùng các nô lệ bận rộn một buổi sáng, đợi đến mặt trời mọc lúc, trên mặt bàn bày đầy đủ loại mỹ thực. Các loại thịt nướng, cá nướng, bánh mì, canh thịt, lại thêm những kia món ăn lạnh bàn ghép và chờ, bày đầy tất cả cái bàn. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ cùng các nô lệ có thứ tự ngồi tại bày đầy áp thức ăn bàn gỗ hai bên, lặng lặng chờ đợi. Bất luận là trấn trên cư dân hay là bọn dã nhân, nửa năm qua này đã ở nghiêm khắc quản lý hạ học xong tuân thủ trật tự. Cư dân cùng các nô lệ là đang làm việc cùng đổi công điểm lúc bị roi dạy bảo, mà bọn dã nhân từ đối với thánh địa chi chủ tôn sùng. Bọn dã nhân tại không có mệnh lệnh dưới, không dám tự tiện động thủ đụng chạm trước mắt đồ ăn. Bây giờ đã không phải bụng đói kêu vang nhân đại, trước mắt thịt nướng mặc dù để người thèm nhỏ dãi, lại không đến mức biến thành mê hoặc chí mạng. Chỉ có bọn nhỏ nhất là ngao ngoe muốn động, nhưng có mấy cái vừa muốn đưa tay thì bị mẫu thân nghiêm khắc gõ, chỉ có thể tủi thân địa rút tay về đi, trông mong nhìn qua trên bàn mỹ thực. Dô tại quảng trường dựng trên đài cao, ngồi ở bàn dài chủ vị đối mặt với tất cả mọi người. Dô bên tay trái là đủ dạng cùng bờ giòn năm tước, bên tay phải thì là ạ hiệu lì cùng với lo dần sờ. Dô vốn còn muốn để gần đến chủ bàn, nhưng hắn cảm thấy mình hành vi thô tục, không muốn bị chú mục, cuối cùng vẫn lựa chọn dưới đài ngồi xuống. Dô không có ép buộc, mà quảng trường đài cao hai bên bàn dài đều là dô lao binh bộ hạng, đi săn đội người quen cùng với US dã nhân một đám. Dô không để cho mọi người và đợi quá lâu, đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống, hắn đứng dậy. Lo dần sơ cùng một thừa ở một bên duy trì trật tự, phất tay ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Theo ta tới đến Sương Diệp Trấn vào cái ngày đó lên, ta ưng thuận hứa hẹn, sẽ không để cho các ngươi chết đói. Dù âm thanh to địa truyền khắp toàn trường, nhìn tới ta hôm nay làm được. Ngao! Thét lên cùng tiếng hoan hô như là thủy triều mãnh liệt, tất cả mọi người dùng nguyên thủy nhất phương thức đáp lại giọng rồ. Một lát sau tiếng hoan hô đình chỉ, giọng rồ vang lên lần nữa. Hôm nay là cái sung sướng thời gian, ta không muốn làm trễ mãi mọi người quá nhiều thời gian. Dù ánh mắt từ trong đám người đảo qua, nhưng mời các ngươi nhớ kỹ hôm nay tất cả. Bởi vì này chỉ là bắt đầu, mà sang năm hôm nay các ngươi sẽ có được càng nhiều. Ca ngợi lãnh chúa đại nhân, để cho chúng ta tại hoang vu bắc cảnh có sung túc áo cơm. Ca ngợi lãnh chúa đại nhân. Kích động tiếng hô hoán quanh quẩn trên bầu trời. Dù hơi dơ ly rượu lên, vì Sương Diệp Trấn ngày mai, nâng chén. Tất cả mọi người cùng nhau nâng chén, nhìn chăm chú rổ động tác. Nhìn thấy hắn uống một hơi cạn sạch, những người khác theo sát phía sau. Mở yến. Dù ra lệnh một tiếng, sung sướng tiếng huyên náo trong nháy mắt vang lên, vui mừng bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Vui sướng không khí hạ hưởng dụng vô số đồ ăn, trên mặt tất cả mọi người cũng rào rạt nụ cười, các loại tiếng cười cười nói nói cùng thế sự cảm thán đan vào một chỗ. Ta liền nói lãnh chúa lao ra năng lực mang bọn ta được sống cuộc sống tốt. Một vị đỏ bừng cả khuôn mặt trung niên nhân vỗ bàn cao giọng nói, lãnh chúa lao ra trước đây lấy đi hạt giống lúc ta liền biết. Ngươi có thể câm miệng đi, trước đây thì ngươi mắng hung nhất. Bên cạnh hàng xóm không khách khí chút nào ngắt lời hắn, dẫn tới một hồi cười vang. May mắn trước đây chúng ta không có thoát khỏi Sương Diệp Trấn, bằng không đã sớm chết đói ở bên ngoài. Một vị thiếu niên lôi kéo thê tử của mình đầy cõi lòng cảm kích nói, nhi thê tử vậy túi đầu đuốt ve bụng to ra. Các ngươi đổi kịp thời điểm tốt, các ngươi hài tử vậy gặp phải thời điểm tốt. Lão nhân cảm thán đem thịt xé thành ti trạng bỏ vào trong miệng, rốt cuộc không cần ăn bỏ cây. Cùng loại thổn thức cảm khái bên thai không dứt. Trên cơ bản uống rượu người cũng là như thế này. Vài chén rượu rót vào bụng trong sau đó, mọi người sắc mặt đỏ lên, tâm trạng tại rượu cồn kích phát hạ đạt được cực lớn phóng thích. sau đó liền bắt đầu tâm tình nhân sinh, hồi ức quá khứ, ước mơ tương lai. Mọi người trong lòng đều hiểu, hôm nay tốt đẹp như vậy thời gian đều là vị kia Lôi Lệ Phong Hành lãnh chúa lao ra mang tới, hoặc là nên tượng dã nhân giống nhau xưng là thánh chủ. Mỹ hảo hiện thực để mọi người đều có chút hối hận trước đây ngu xuẩn, muốn kể ra cùng đền bù. Bởi vậy tại rượu cồn tác dụng dưới, không ít người muốn xông tới cho lãnh chúa lao ra mời rượu, hướng lãnh chúa lao ra biểu lộ chính mình trung thành. Nhưng đại đa số người đều không có dạng này đảm lượng, chỉ có thể xa xa nâng chén thăm hỏi, trong lòng tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Bình thường dân chấn không dám tùy tiện tiến lên, cùng rượu quen thuộc rèn nẻ không có e ngại. Hắn dẫn đầu đứng dậy, cầm chén rượu lên, mang theo thê tử Lân Nạ đi đến rượu trước mặt. Xin cho phép chúng ta hướng ngài gửi lời chào, cảm tạ ngài đem chúng ta theo Hắc Thạch Sơn mạch trong sơn trại kéo đi ra, để cho chúng ta vượt qua điên ổn giàu có sinh hoạt. Chúng ta trước đây còn ngu xuẩn phản kháng quyết định của ngài chương 109, bội thu khánh điện 2, chương 109, bội thu khánh điện 2, rèn nẻ đột nhiên cảm giác tiếng nói của mình rất thiếu thốn, không cách nào biểu đạt trong lòng kích động. Loại cảm giác này dường như khi ngươi có mỹ hảo cuộc sống hôn nhân lúc, hồi nhìn xem trước đây là tiền nhiệm khóc thút thít chính mình, sẽ phát hiện ban đầu là cỡ nào ngu xuẩn. Rồi đem chén rượu của mình rót đầy, khẽ cười nói, vậy ngươi nên kính chính mình, rốt cuộc ngươi khi đó cũng làm ra chính xác lựa chọn. Zenness cười ngây ngô nói, đúng vậy, tại ngài dẫn đạo dưới, ta dẫn theo mọi người đi ra cái đó sơn trại. Cùng rất nhiều thợ săn một dạng, Zenness sơn trại không thiếu hụt tan thịt, nhưng mà hàng năm đều sẽ là lúa mạch ưu sầu. Nhất là mùa đông, chỉ là ăn thịt rất khó duy trì. Mà ở xương diệp trấn, Zenness lại cũng không cần quan tâm những kia. Do đó, kính chính mình. Rồi nâng chén, hai người cùng nhau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Có Zenness dẫn đầu mở đầu, tiếp lấy mọi người vậy sôi nổi tiến lên mời rượu. Lo dần sờ là cái thứ hai, hắn đi đến rổ trước mặt, nói thẳng, cảm tạ ngài tuyển ta làm ngài quản gia, để cho ta trải nghiệm khác nhau sinh hoạt, thưởng thức được mùi vị khác biệt. Vậy ngươi tiếp xuống nên nhấm nháp mùi vị của nữ nhân. Rổ treo chọc nói, ngươi giống như gần, cái kia thành ra. Lo dần sờ đối với vơ vét của cải cảm thấy hứng thú, đối với những khác cũng không có gì nhiệt tình. Rổ một lần cho là hắn thích nam nhân, nhưng sau đó phát hiện Lo dần sờ chỉ thích tiền. Nữ nhân phải bỏ tiền, nhưng ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Lo dần sờ cung kính gật đầu, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dỗ lần này không có đem trong chén rượu uống cạn. Hắn đã nhìn ra, bộ hạ của mình tất cả đều ngao ngoe muốn động, chuẩn bị hướng mình mời rượu. Chính mình cũng không thể uống nhiều quá. Quả nhiên, đúng lúc này ốt thừa, gần, Zs, đỏ dầu. Từng cái lần lượt hướng Dỗ mời rượu. Đến tiếp sau mời rượu nhân càng ngày càng nhiều, Dỗ chỉ có thể mỗi lần lướt qua một ngụm nhỏ. A Diệu đồng dạng muốn lên trước mời rượu, nhưng nhìn đến Dỗ đã uống 7-8 chén sau đó, nàng cuối cùng vẫn không đành lòng, yên lặng để ly rượu xuống. Kỳ thực trong nội tâm nàng có rất nhiều lời nghĩ nói với Dỗ, nhưng tại dạng này có rất nhiều ngoại nhân trường hợp, A Diệu vẫn là nhịn được. A Diệu tiện tay đem hầu gái lỉ gọi vào bên cạnh, nhẹ giọng phân phó, đi thiêu nấu nước, nấu một bình mùi trái cây trà nhài. Dỗ tiếp tục như vậy khẳng định là muốn uống nhiều, A Diệu nghĩ nhường hắn uống chút trà có thể dễ chịu một ít. Đu Dặn nhìn thấy A Diệu cẩn thận, trong lúc lơ đãng khẽ gật đầu. Kỳ thực mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như A Diệu có thể trở thành nam tước phu nhân, kia đối mọi người mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Lập tức hôi thạch, cứ một cùng Tạ Xạ cùng nhau giơ chén rượu đi vào Dỗ trước mặt. Ba vị này đã từng thủ lĩnh dã nhân, bây giờ đều là dã nhân đầu mầu tay đội ngũ đội trưởng. Bọn hắn đi vào rổ trước mặt trực tiếp quỳ xuống đất, vĩ đại thánh địa chi chủ, xin cho phép chúng ta hướng ngài gây nên vì vô tận kinh ý. Ba người không có giống những người khác đơn giản như vậy địa mời rượu, mà là cắt vỡ bàn tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại chén rượu trong. Nhìn qua dường như là dã nhân bộ lạc một loại hiến tế hành vi. Bạch Xương Tiên Chi biến sắc, vội vàng đứng dậy, các ngươi đang làm gì? Hắn vội vàng chạy đến rổ trước mặt, nhỏ giọng giải thích nói, bọn hắn cũng không mạo phạm ý của ngài, đây là hướng thánh chủ hiến tế một loại phương thức, biểu đạt chúng ta kính ý, nếu như ngài ghét bỏ như vậy trộn lẫn rượu máu, ta nhường hắn nhóm hiện tại thì lui ra, ngài hoàn toàn không cần uống. Không sao, ta là thánh chủ có thể tiếp nhận. Dô khoát qua tay, nói ra, nhưng ta hiện tại uống không được quá nhiều, ta chỉ cần từng chút một. Tuân theo ý chí của ngài. Ba người cung kính đem hỗn hợp máu tươi rượu đổ ra một chén nhỏ, đưa cho Dô. Dô tiếp nhận cốc, nhấp một hớp nhỏ. Cảm tạ ngài tiếp nhận chúng ta kính dâng. Dã nhân tam huynh đệ sau khi đứng dậy, cung kính lui ra. Lúc này nhiều hơn nữa nhân nghĩ muốn đi qua mời rượu, lại nhìn thấy Đủ Giản đứng dậy. Vị này kỵ sĩ đại nhân địa vị tại Xương Diệp trấn gần với Dô Nam Tước, cho nên tất cả mọi người không dám cùng hắn tranh đoạt. Đu Giang cầm chén rượu lên, đi đến rổ trước mặt, Nam Tước đại nhân, ngài uống đã đủ nhiều, là ngài kỵ sĩ, ta lý có nên hay không nhường ngài uống càng nhiều. Chỉ là Đu Giang dừng một chút, trịnh trọng hướng rổ được kỵ sĩ lễ, hôm nay là ngài sinh nhật ngày, nguyện ngày này là ngài đem lại vô tận vui sướng, khỏe mạnh cùng vinh quang. Nguyện ngài tương lai 5 tháng như kim lấp lánh, ngài vinh quang như ngôi sao bất diệt. Đu Giang vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại xa xa trên bàn dài tiếng huyên áo. Hôm nay là ngài xuất sinh ngày. Ngột thừa sững sờ hỏi. Dô gật đầu, ta vốn là không muốn nói, không ngờ rằng Đu Giản ngươi còn nhớ. Dô không muốn lắm sinh nhật. Các bộ hạ cũng không có gì tài sản, nếu như nói ra hôm nay là sinh nhật của mình, như vậy hội cho bọn hắn áp lực rất lớn. Lãnh chúa sinh nhật, ngươi là bộ hạ không thể cái gì cũng không tiện a. Thú hổ Dô thân mình đối sinh nhật không có cảm giác gì, hôm nay lại là bội thu khánh điện, việc này lướt qua là được rồi. Đại nhân, ngài vì sao không nói sớm đâu? Chúng ta đều không có là ngài chuẩn bị món quà. Tất cả mọi người vẻ mặt hối hận. Mà sốt sắng nhất là A Diệu, nàng ảo nao chính mình lại không có vì hắn chuẩn bị món quà. Chúng ta chuẩn bị. Dã nhân tam huynh đệ đứng ra, chúng ta vừa vặn có một kiện món quà nghị hiến cho ngài. Sau đó ba người đứng dậy, một tên thân thể đầy đặn xinh đẹp dã nhân nữ tử chậm rãi đi lên trước. Đây là đối với ngài tế phẩm, mời ngài tiếp nhận nàng biến thành ngài thị sủng. Dô nhìn dã nhân nữ tử, chống cằm dựa vào trên bàn, mang theo nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, các ngươi ngược lại là vậy vô cùng thú vị, dùng nô lệ của ta cho ta tặng quà, đúng không? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 110, vụ về nhưng nhiệt liệt, 1, chương 110, vụ về nhưng nhiệt liệt, 1, dỗ nhường hôi thạch, cự mục cùng tạ xạ dã nhân này tam huynh đệ sắc mặt cứng đờ. Mà Bạch Xương Tiên Chi sắc mặt càng thanh bạch sen lẫn biến hóa. Mặc dù hắn đã không còn trưởng quản bọn dã nhân, nhưng cũng hy vọng bọn dã nhân năng lực càng tốt hơn. Thật có lỗi, xin ngài tha thứ, hết sức xin lỗi, thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi vội vàng hạ thấp người giải thích, cái trán căng thẳng đến hiện mồ hôi, bọn hắn chỉ là muốn biểu đạt cảm tạ của mình, trong lúc nhất thời quên thân phận của mình. Dỗ khoát khoát tay, không thèm để ý nói, không sao, ta chỉ là cảm giác vô cùng thú vị, các ngươi không cần khẩn trương, không có muốn trách phạt người đó ý nghĩa. Bất quá ta nếu như cần nữ nhân sẽ trực tiếp tìm, không cần các ngươi cống hiến. Dỗ vừa dứt lời, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Xương Diệp Trấn đã không còn giới hạn người vẫn là người đế quốc, nhưng đủ dạn, gần, lo dần sờ những người này vẫn là hy vọng dỗ một nữ nhân đầu tiên hẳn là người đế quốc. Rốt cuộc, thiếu niên vẫn đối với mình một nữ nhân đầu tiên khắc sâu ấn tượng, nhất là đủ dạn. Mặc dù một mực không có nói, nhưng hắn hy vọng chính mình nam tước đại nhân một nữ nhân đầu tiên là Á Hữu. Như vậy, thế đao bình nguyên rồi sẽ hoàn toàn thuộc về rồ. Rốt cuộc ở thời đại này, thường dùng nhất vậy hữu hiệu nhất chính là thông gia. A Diệu đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bản năng lực thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng phía rồ phương hướng rời hạ cái ghế, cách hắn càng gần mấy phần. Bạch Xương Tiên Chi đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại cùng ngoài ra ba vị đã từng thủ lĩnh dã nhân cũng không có bao nhiêu liên hệ, không biết ba người tự mình làm như vậy một quyết định ngu xuẩn. Tôn quý thánh chủ, ta là ngài chuẩn bị một phần khác món quà. Bạch Xương Tiên Chi từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, hai tay hiện lên đưa cho rồ. Tôn quý thánh chủ điện hạ, đây là ta vẽ Đao Phong Sơn mạch địa đồ, ta ở phía trên tiêu chú mấy cái dã nhân bộ lạc. Bạch Xương Tiên Chi theo ba cái bộ lạc dã trên thân người hỏi đạt được thông tin, tổng hợp lại cùng nhau xác định cái khác dã nhân bộ lạc thông tin. Trước đây muốn bội thu khánh điện sau tìm cơ hội hiện lên đưa cho rồ, nhưng bây giờ hắn không thể không trước giờ ra tay. Ta nghĩ ngài có thể đem cái khác dã nhân cũng đặt vào thánh chủ chi địa, để bọn hắn cùng nhau hưởng thụ giàu có như vậy sinh hoạt. Đương nhiên, bọn hắn có thể rất ngu xuẩn, cho nên ngài không khỏi muốn sử dụng một ít vũ lực. Đương nhiên, ta là ngài trước giờ xem bói một chút, thu nạp Đao Phong Sơn mạch trong những kia dã nhân đối với ngài cũng có lợi. Được. Dô cười lấy tiếp nhận quyển trục thu lại, tốt, đừng lại là chuyện này lãng phí thời gian. Dô phất phất tay ra hiệu dã nhân tam huynh đệ lui ra, cho Khôi Hải cứ như vậy bị bỏ qua. Vợ giòn nam tức đứng dậy đi về phía Dô, cảm ơn ngài khoản đãi, để cho ta ở chỗ này hưởng thụ được gia tộc một phong phú yến hội. Hay là kém rất nhiều thứ gì đó. Dô nhìn bàn ăn không khỏi cảm thán, Nam Vương hành tỉnh hoa quả đều không có, rượu vậy rất đơn điệu. Đây băng phong cốc địa của ta tốt hơn nhiều. Vợ giòn nam tức ánh mắt đảo qua yến hội, đặt chén rượu xuống, từ bên hông cởi xuống một thanh đoản đao, ta không biết hôm nay là ngài sinh nhật, không có gì chân quý món quà năng lực đưa tặng. Này thanh đoản đao đi theo ta 12 năm, là ta 8 tuổi lúc nhận được, mài sửa chữa sau đó một thằng cùng đi theo. Hắn đem đoản đao đặt nằm ngang trên hai tay, đưa về phía rổ. Cũng không đáng tiền, nhưng hy vọng nó có thể trở thành chúng ta đồng minh ở giữa chứng kiến. Giọng vợ giòn thanh thúy mà kiên định. Cảm ơn ngài hậu tặng. Rổ hai tay nghiêm túc tiếp nhận đoản đao. Đoản đao nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng nếu tượng vợ giòn nói như vậy, ngược lại cũng tính toán được chân quý. Dỗ giao cho thị nữ Lý nhường nàng cất kỹ, sau đó nâng chén, kính đồng minh. Kính đồng minh. Tình hình như vậy nhường tất cả bộ hạ cũng nghị luận cấp cho Dỗ tiễn dạng gì sinh nhật món quà. Mà tối cẩn thận hay là A Diệu, nàng vật chân quý nhất đã cho Dỗ, lại cũng không có cái gì có thể là món quà thứ gì đó. Dỗ không muốn bởi vì loại chuyện này quấy rầy mọi người hào hứng, chủ động mở miệng nói, đừng lại nghị luận tiễn lễ vật gì, ta không cần. Ta chỉ cần các ngươi cố gắng làm cho ta công việc, làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Hắn giơ ly rượu lên, âm thanh đề cao, hôm nay là bội thu khánh điển, nên tốt thích hưởng là uống rượu. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp, nhiệt liệt bầu không khí lại lần nữa lan tràn ra. Bầu không khí dần dần trầm tĩnh lại, tiếng ồn ào cùng tiếng cười vui hết đợt này đến đợt khác. Những binh lính khác nhóm cùng mỗi cái đội trưởng bắt đầu hướng rồ mời rượu, chén gỗ va chạm giao thoa, tất cả mọi người là huyền chuyển khuôn mặt tươi cười. Rồ không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu một hồi đau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. Trời đất quay cuồng, suy nghĩ trở nên hỗn độn. Nhưng càng là loại thời điểm này, trong lòng của hắn cảnh giác càng phát ra mãnh liệt, như là khắc vào thực chất bên trong bản năng. Hắn kéo tới đủ dạn, có hơi nghiêng thân, phân phó vài câu, ngươi nhường canh gác huynh đệ chú ý cảnh giới, không nên kinh thường. Thường thường loại thời điểm này cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Dù đã nghe không rõ đủ dạng trả lời, chỉ có thể bất lực dựa vào ghế, mí mắt càng ngày càng nặng. Đủ dạng đã hiểu chức trách của mình, cho nên từ đầu đến cuối uống mấy chén, ý nghĩ vẫn như cũ thanh tỉnh. Đủ dạng chủ động đứng lên, có hơi không người, tốt, lãnh chúa đại nhân luôn chiều các ngươi, nhưng chính các ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Những binh lính này đại bộ phận đều là đủ dạng mang ra, đối mặt bọn hắn đủ dạng tự nhiên là càng thêm nghiêm khắc một ít. Nam tước đại nhân thích cùng những binh lính này hòa mình, người xấu tự nhiên do đủ dạng tới làm. Đừng lại cùng lãnh chúa đại nhân uống, chính các ngươi đi nào đi. Nói xong, đủ dạng phất phất tay, đem thị nữ lịch kêu đến, đem lãnh chúa đại nhân đưa về trang viên nghỉ ngơi đi. Lịch tiến lên nâng rổ, lại dùng sức một chút vậy mảy may không thể xê dịch rổ. Lịch có chút khó xử, gò má phím hồng, thật có lỗi, đủ dạng đại nhân, ta khí lực chưa đủ. Ta tới đi. Bờ giòn nam tức chủ động đứng ra, nhưng lại bị đủ giản ngăn lại. Tôn quý bờ giòn nam tức đại nhân, ngài là khách nhân, việc này không thể bởi ngài làm, ngài hay là thỏa thích hưởng thụ yến biết ta. Chương 110, vụ về nhưng nhiệt liệt, 2, chương 110, vụ về nhưng nhiệt liệt, 2, đủ giản khách khí lại kiên định nói. Vẫn là ta tới đi. A dị chủ động nói, giữa lông mày mang theo ân cần, ta đã ăn xong. Đủ giản trước đây muốn đi gọi thị vệ, nhưng nghe đến A dị mở miệng, hắn liền không có lại hành động, yên lặng gật đầu một cái. Dù kỳ thực vậy không có hoàn toàn say, chỉ là cảm giác chóng đầu, không nghĩ uống quá nhiều, chỉ nghĩ nằm trên ghế không muốn nhúc nhích. Hắn cảm nhận được hai cỗ mùi thơm nhích lại gần mình, tiếp lấy cảm giác được cánh tay bị nâng lên, đem hắn nhấc lên. Chính dù vậy dùng lực, sau đó thuận lợi đứng lên. Ý thức còn sót lại thanh tỉnh nhường hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế cơ thể. A dị cùng liễu như vậy đỡ lấy rổ, chậm rãi rời khỏi quảng trường. Thủ vệ thấy thế, ngay lập tức thượng chuẩn bị trước phụ một tay. Không cần. A dị lắc đầu, không chờ liễu nói chuyện thì chủ động nói, chúng ta có thể. Các ngươi thủ vệ tốt là có thể, đừng để có ý khác người thừa cơ trộm cắp. Dường như rổ nói tới, càng là sung sướng lúc Việt nên cảnh giác. Cho nên đủ giản cũng không có nhường tất cả thị vệ tham gia yến hội, ngược lại tăng lên thủ vệ, ngoài ra phái thêm 20 người tuần tra. Hai thiếu nữ thuận lợi đem rổ đưa đến trên giường nằm xuống. Dù trọng lượng đường ạ như cái chán chạy ra mồ hôi mịn. Khắt, đem thủy lấy ra. Dù nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đưa tay, ngón tay trên không trùng phí công cầm nắm. Lịch vội vàng cầm lấy chén nước giao cho ngồi ở bên giường ạ dịu. Ở chỗ này. Ạ dịu nhẹ nói, ôn nhu điệu đem chén nước đưa về phía dù. Dù cố gắng muốn mở mắt ra, tay kia tiếp tục lục lọi, lập tức nắm đến không biết tên viên đạn mềm. Ừm. Dù hơi nghi hoặc một chút, bản năng nhéo nhéo. Còn không biết đó là cái gì, còn muốn lần nữa thăm dò. A. Một tiếng kinh hô sợ tới mức dù vội vàng thu tay về. Dô dùng sức mở ra mông lung con mắt, làm sao vậy? Không sao. A dịu gò má đỏ bừng, sau đó đem chén nước đưa cho Dô, cánh tay kia đỡ lấy Dô đến trước người mình. Dô dùng sức đứng dậy tiếp nhận chén nước, uống một hớp, mắt lạnh chất lỏng hóa giải yết hầu khát khô. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thuận thế nằm xuống. Hắn không có nằm lại, thì ra là trên gối đầu, đầu thẳng tắp rủ xuống, nằm ở A dịu trên đùi. Hắn hơi vi điều chỉnh tư thế, đưa tay muốn ôm nhìn gối đầu, lại đưa tay ôm A dịu eo, khoác lên ai mỉ cạn nhì à một cái chân khác bên trên, lập tức tiếng ngáy dần dần lên. Hương non viên đạn mềm. Không có bất kỳ cái gì gối đầu đây thiếu nữ chân tư thích hơn. Dô phản ứng có thể nhìn ra. Dô tư thế nhường ạ dịu ngực nhảy lên kịch liệt, cánh tay có hơi run run, trong tay chén nước kém chút đổ vào dô trên đầu. Bên cạnh liền vội vàng tiếp được lay động chén nước, ạ dịu tiểu thư, cẩn thận. Không sao. Ạ dịu khẽ lắc đầu, trên mặt đỏ ửng càng đậm, ngón tay nhẹ nhàng chỉ dô giày. Liền khẽ gật đầu, tiến lên đem dô giày cởi, sau đó là dô đắp lên da thú tấm thảm, động tác nhu hòa. Ạ dịu tiểu thư, ngài như vậy hội rất mệt mỏi. Liền nhẹ nói. Không sao, người đi mau đi. Ạ dịu nhẹ giọng trả lời. Ánh mắt bên trong mang theo nhu hòa. Đúng, A Diệu tiểu thư. Lịch hạ thấp người rời khỏi, bước chân nhẹ nhàng biến mất ở sau cửa. Lịch sau khi đi, A Diệu cẩn thận cầm qua gối đầu đặt ở phía sau lưng của mình, sau đó tựa ở đầu giường, tận lực điều chỉnh dễ chịu tư thế. Nàng nhìn rồ khuôn mặt anh tuấn, nhìn không được duỗi ra trắng non mảnh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy rồ sợi tóc màu vàng nóng. Vị này trong mắt người khác uy nghiêm nam tước đại nhân, giờ phút này cũng bất quá là vừa trưởng thành không bao lâu thiếu niên, hai đầu lông mày còn mang theo ngây ngô dấu vết. Thật tốt ngủ đi, tỉnh ngủ ngươi ngày mai lại muốn bắt đầu bận rộn. A dịu nhẹ vỗ về tóc của rồ, trong giọng nói tràn đầy thương yêu. Ngoài trang viên khánh điển vẫn còn tiếp tục, tiếng huyên náo theo nhà gỗ cửa thông gió truyền đến trong phòng. Tiếng huyên náo một mực kéo dài đến đêm khuya, sáng ngời mượt mà mặt trăng đã treo cao. A dịu mí mắt càng ngày càng nặng, không tự giác địa tựa ở đầu giường, tiếng hít thở dần dần nhẹ nhàng đều đều. Không biết qua bao lâu, rồ cảm giác miệng của mình sắp khô nước, cũng học vậy vì khát khô mà từng đợt đau đớn. Ý hắn biết dần dần khôi phục, cảm giác chính mình giống như đưa thân vào bụi hoa, đắm chìm trong một cỗ hương thơm trong. Rồ hắn giật giật, cảm giác không thích hợp, tay trái vừa nhắc tới liền chạm đến một ít mềm mại. Loại đó tự nhiên độ cong, loại đó mềm mại xúc cảm, nhường hắn không hiểu tim đập rộn lên. Ta còn đang nằm mơ sao? Dù trong lòng hoài nghi, ý thức dần dần rõ ràng. Chậm rãi mở mắt ra, trung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa thông gió chiếu vào. Hắn dần dần thấy rõ, mới ý thức được bên cạnh thân ảnh, A Lữ tựa ở đầu giường, lặng lặng địa ngủ. Nàng đều đều hô hấp mang theo một tia ti ấm áp khí tức bổ nhào vào rộ trên mặt, sợi tóc ở giữa tản ra nhàn nhạt hương hoa. Dù đầy mắt kinh ngạc, nàng cứ như vậy tựa ở này, để cho mình gối lên trên đùi ngủ một đêm. Nhìn trước mắt vì cảm thấy lạnh mà rụt cổ lại khoanh tay thiếu nữ, rồi trong lòng rung động. Một loại không nói được phức tạp cảm giác đang cuộn trào. Cảm động cùng đau lòng đan vào một chỗ. Dô vội vàng cầm lên trên người mình tấm thảm, cẩn thận cho thiếu nữ đắp lên. Có thể cảm nhận được bên người dị động, Á Hữu lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mông lung nhìn thấy rồ khuôn mặt, ừm. Á Hữu khẽ dạ, âm thanh mang theo vừa tỉnh khàn khàn. Dô nam tước, ngươi đã tỉnh. Muốn uống nước sao? Nàng khẽ hỏi, âm thanh mềm mại. Nói xong, Á Hữu muốn đứng dậy đi lấy trên bàn chén nước. Có thể còn chưa kịp động tác, lại bị Dô nắm chặt cổ tay. Dô nam tước. Hu hu. A Diệu bị đặt tại đầu giường, thanh âm đàm thoại đã trở thành kêu rên đinh linh. Vì Dô đột nhiên đứng dậy, hôn lên môi của nàng. A Diệu không có phản kháng. Vượt qua lần đầu hôn môi bối rối cùng căng thẳng, nàng trở tay giao nhau cùng nhau, chủ động ôm lấy Dô cổ. Hai tay còn đang run rẩy, lại kiên định nên hợp Dô hôn. Mới ra đời thiếu nam thiếu nữ động tác vô cùng bộ bề. Đụng phải cái mũi, cắn được môi. Chật vật tách ra, riêng phần mình cười trộn. sau đó lại lần nữa nhiệt liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau hô hấp giao hòa vào nhau, tiếng tim đập tại tĩnh mịch đêm ở bên trong rõ ràng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 111, mùa đông quy hoạch chương 111, mùa đông quy hoạch. Đầu mùa xuân gió táp mưa rào xua tán đi gió thu hàn ý, mới tinh khí tức lặng yên tràn ngập trong không khí. Dô đem ra thu tấm thảm hướng lên lôi kéo, phòng ngừa mệt nhọc thiếu nữ nhận lạnh xâm nhập. Dô động tác rất nhỏ, như lông vũ Phật mì chín trần nước lạnh, nhưng vẫn là đánh thức ngủ say thiếu nữ. Thiếu nữ xoay người, thụy nhãn mông lung bên trong đưa lên sáng sớm vụng về môi thơm, giữa răng môi còn mang theo ngọt ngào buồn ngủ. Ngươi có phải hay không phải rời giường a? A dịu khẽ hỏi, trong thanh âm mang theo không muốn xa rời. Không, hôm nay muốn ngủ nhiều biết. Dô khẽ vuốt sợi tóc của nàng, khoe môi khẽ nhếch, lần nữa hôn lên. An tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trong ngày thường luôn luôn trời chưa sáng liền đã bắt đầu bận rộn rộn, lần đầu tiên dậy trễ. Đương nhiên, dô cái gọi là dậy trễ, cũng bất quá là thái dương vừa mới dâng lên, chính vào bữa sáng thời gian. Mà A dịu còn ỉ lại rộn trên giường. Tiễn bữa sáng liền cùng mặt thạ trên mặt đều mang ngọt ngào ý cười. Nhìn thấy tự mình cũng trong đất nghị luận đã lâu hai người cuối cùng cùng nhau, các nàng đây chính chủ còn muốn hưng phấn. Mọi người khác nhìn lãnh chúa dị thường cử động đều là ngầm hiểu ý, không dám hỏi nhiều, chỉ ở sau lưng vụng trộm trao đổi ánh mắt. Đu Giản cùng đi thì vội vàng đuổi tới rổ trước mặt báo cáo, đêm qua phát sinh một sự tình. Ngược lại là không có địch nhân đánh lén, đều là một ít vấn đề trị an. Bắt ba cái trộm đồ đạo tặc, còn có sáu cái uống say gây chuyện. Bên trong còn có nữ đem nam nhân bên cạnh của lột, trực tiếp đè xuống đất. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đến mức xử tử, ngươi xem đó mà làm thôi. Dâu nghe xong, khoát khoát tay, cái khác không có, đem cho Liệp Ưng bá tước tin đưa ra ngoài đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản gật đầu, lập tức trên mặt tươi cười, chúc mừng ngài, nam tước đại nhân. Đu Giản buổi sáng vừa tới thì nghe được thông tin, hắn cũng coi như thực hiện nguyện vọng. Những thứ này thế đao bình nguyên rốt cục thuộc về nam tước đại nhân. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng. Dâu khỏe miệng hơi dương lên, khẽ gật đầu, đi đem lo dần sở cùng một thứ gọi tới, có một số việc muốn phân phó. Hôm qua ạ Diệu bị cảm lạnh lúc dáng vẻ nhường dỗ tâm hữu sở động. Mùa đông vẫn là phải chuẩn bị càng kỹ hơn. Được rồi đại nhân. Đu Giản vội vàng phái người đem lo dần sở cùng một thứ gọi. Tại đây rét lạnh phương bắc, mùa đông sưởi ấm cực kỳ trọng yếu. Chỉ là dựa vào lò sưởi trong tường không nhiều đủ, không cách nào nhường phòng trở nên rất ấm áp. Chỉ dựa vào lò là lò không cách nào hoàn toàn khu lạnh, cho nên Dỗ dự định đem tiếp trước khắc một vật đưa đến trên thế giới này. Dỗ nhìn đến đại sảnh lo dần sở cùng một thứ, nói ra, các ngươi lập tức cho ta triệu tập 100 nhân, ta muốn chế tác giường sưởi. Giường sưởi, kiếp trước phương Bắc nguyên thủy nhất vậy thực dụng nhất sưởi ấm cách thức. Loại kiến thức này có thể không phải đến từ hệ thống, mà là đao khắc dịu đục chôn ở rổ trong trí nhớ. Đại nhân, ngài nói giường sưởi là cái gì đây? Lo dần sờ tò mò hỏi. So với các ngươi những tia lò sưởi trong tường càng thêm thực dùng sưởi ấm công cụ. Dô vừa cười vừa nói, cụ thể là cái gì ngươi không cần đi suy xét, ngươi thiểu theo ta nói đi làm ra các ngươi tự nhiên đã hiểu. Lo dần sờ khẽ gật đầu. Lãnh chúa đại nhân làm nhiều như vậy vật kỳ quái, nhưng không có một dạng là không thực dụng. Giường sưởi nguyên lý rất đơn giản, dùng khói đạo chữa nhiệt, nhường nhiệt khí chạy qua giường thể nội bộ lúc làm nóng gạch đá kết cấu, cũng đang thiêu đốt đỉnh chỉ sau phóng liên tục nhiệt lượng. Giường sưởi ở kiếp trước đại đa số là cùng nồi lớn lò kết hợp, nhưng ở chỗ này Dỗ dự định cải tiến một chút, trực tiếp cùng lò sưởi trong tường kết hợp. Lò sưởi trong tường nóng lửa, sau đó nhường khói theo giường đạo đi, không ngừng mà làm nóng. Đương nhiên, này cũng không tính là cải tiến, kiếp trước cũng nhiều có tương tự tổ hợp, chẳng qua không phải như vậy đơn nhất. Bởi vì là dựa vào khói sưởi ấm, cho nên bịt kín phi thường mấu chốt, dựng giường sưởi tối tài liệu tốt hay là gạch. Dỗ sắp đặt cái này trăm người chủ yếu là đốt gạch. Vốn cho là đều muốn bắt đầu nghỉ ngơi thanh nhàn chúng dân trong trấn lần nữa công việc lưu đủ lên, nghe được là Dỗ Nam tức tự mình hạ lệnh chế tác mùa đông sưởi ấm thứ gì đó, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn đã vượt qua cái đó hoài nghi lãnh chúa đại nhân thời kỳ, bước vào hoàn toàn tín nhiệm lãnh chúa đại nhân trạng thái. Đất sét đồng dạng là một loại khoáng sản tài nguyên, Dỗ lần trước tuần sát phía đông lãnh địa lúc thì đánh dấu mấy chỗ. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người căn bản không chi phí lực tìm kiếm, trực tiếp liền đến chính xác chỗ mở đảo, sau đó xe trở về vận. Dỗ không có vẽ phác họa, trực tiếp cùng thợ mộc khẩu thuật một lần, thợ mộc liền dùng tấm bán gỗ làm mười mấy cái đơn giản khuôn mẫu dự bị. Dỗ chuẩn bị dựng tạm thời lò gạch, cho nên không cần tại trong chân chế tác, trực tiếp tại thuận tiện lấy nước bằng phẳng không bắt đầu chế tác gạch mục. Đem đất sét phơi khô 2-3 ngày, sau đó đập nát, lẫn vào cắt mịn cùng thủy quấy thành bùn đất đoàn, lại đem thân cảnh cây cắt thành phù hợp lớn nhỏ bỏ vào gia tăng cường độ. Đợi đến sền sệt độ phù hợp về sau, đem những thứ này bùn liệu nhét vào chuẩn bị một khuôn đúc bên trong, ép chặt làm bóng, lại nhẹ nhàng thoát mô hình, liền có thể chế thành từng khối gạch mục. Cuối cùng đem gạch mục chuyển đến dưới ánh mặt trời phơi mấy ngày, sau đó ở giữa còn muốn trở mặt mấy lần. Quá trình này vô cùng đơn giản, cho dù là dã nhân, tại Dỗ làm việc 3 lần về sau đều học xong. Hơi khó một điểm là đốt gạch quá trình, chẳng qua những thứ này không nóng nảy, và gạch mục phơi tốt lại bắt đầu dựng tới kịp. Vẫn là phải làm nhiều một ít gạch mục, bằng không mùa đông thủy kết băng, coi như không làm được. Dỗ bận rộn khoảng cách, Đu Giản tới trước báo cáo, vợ dọn nam tước người đã đem nô lệ mang tới, mà vợ dọn nam tước vậy chuẩn bị rời đi. Dỗ run run người bên trên bùn đất, lập tức hồi trang viên đổi một kiện sĩ diện trang phục, là vợ dọn nam tước tiến đưa. Mỗi cái lãnh chúa đều tương đối bận rộn, huống hồ Dỗ lĩnh địa tràn ngập các loại tri thức cùng kỹ nghệ, nhiều khi thật sự không tiện đến chiêu đãi vợ dọn nam tước. Hy vọng chúng ta năng lực an an ổn ổn vượt qua mùa đông này. Chấn nhỏ cửa chính, Vợ giòn nam tức vừa cười vừa nói, chờ đến mùa hè lúc, chúng ta cùng nhau tiêu diệt những kia đáng ghét dị tộc. Dô nặng nề mà gật đầu. Những dị tộc kia sớm muộn là cái thai hoàng ẩm, dô không hy vọng ngày nào đó chúng nó đột nhiên xuất hiện, tốt nhất năng lực bắt bọn nó chặn giết từ trong trứng nước. Đương nhiên, đến lúc đó còn phải nhìn xem cụ thể thực lực mà định ra. Lần nữa cảm ơn ngài chiêu đãi. Vợ giòn nam tức trở mình lên ngựa, lần sau đi ta nơi đó, ta mở tiệc chiêu đãi ngài. Được. Dô mỉm cười cáo biệt, vợ giòn nam tức lập tức mang theo các bộ hạ đi xa. Dô thì tiếp tục hồi đi làm việc chính mình sự tình. Dương sưởi không chỉ cần có gạch đá, vì bịt kín cùng thuận tiện tháo dỡ, giường trên đường còn cần trải bằng phẳng phiến đá, dỗ nhường thợ đá nhóm sớm chuẩn bị. Dương sưởi rất cứng, người không thể trực tiếp ngủ ở đất vàng bên trên, phía trên cần trải một ít mềm mại cỏ khô chiếu rơm. Nhóm đàn bà con gái đối với chiếu rơm cũng không xa lạ gì, dỗ an bài xong xuôi, tùy tiện tuyển 50 cái phụ nữ các nàng cũng biết chế tác. Đợi đến gạch phơi khô sau đó, dỗ tự thân lên tay, mang mọi người thành lập tạm thời lò gạch. Đào ra hình chữ nhật hố cạn, trải một tầng đá vụn cùng đất sét nền vững chắc, phía dưới dựng một tầng nhóm lửa cái hố. Trên xuống gạch dựa theo giếng chữ phương thức trực tiếp bày ra là đủ. 100 người ngày đêm càng không ngừng công tác, mỗi ngày năng lực đốt ra mấy ngàn cục gạch, mặc dù chất lượng cao thấp không đều, nhưng từ bên trong lấy ra hợp cách đã đầy đủ sử dụng. Ban ngày chầm chậm vào mọi người đốt gạch, buổi tối rỗ liền bắt đầu vẽ giường sưởi sơ đồ. Đột phá tầng cuối cùng chướng ngại, A Hựu đã trực tiếp chuyển đến rỗ trong phòng, buổi tối sáng loáng mặc đầu ngủ buổi tiếp rỗ. Cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên nhìn, ngẫu nhiên nắm lướt quả khô bỏ vào rỗ trong miệng. Sau đó cho hắn vỏ bắp bay. Vật liệu không sai biệt lắm, bản vẽ xong sau ngày mai thì khởi công. Dỗ duỗi lưng một cái, chờ đến giường sưởi xây xong, mùa đông này trong phòng cũng không cần lạnh như vậy. Là lãnh chúa, dỗ tự nhiên không vừa lòng một cái giường sưởi. Dỗ dự định trực tiếp tượng kiếp trước trải địa nhiệt như thế, trực tiếp dựng địa kháng ra đây. A Dị khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào, vậy rất chờ mong dỗ nói giường sưởi. Rốt cuộc đây là nàng tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên thứ một mùa đông. Nàng còn nhớ 3 tháng Bắc Hoang đã đây sư thiếu bảo mùa đông trời lạnh, không biết mùa đông sẽ như thế nào. Có dỗ bảo đảm nàng cũng không lo lắng. Dỗ trong lâm đông trang viên một mảnh ấm áp tường hòa, mà hung ương bảo liệp ưng bá tước lúc này chính cáo kỉnh như sấm. Ta thật bó tay rồi, ta thì viết cái một đoàn mềm non, thì cho ta phong. Điên rồi đi tự động xét duyệt. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 112, không thực dụng món quà, 1, chương 112, không thực dụng món quà, 1. Thằng ngu này. Hùng ưng bảo trong, liệp ưng ba tức giận chửi mắng. Hắn thời khắc này sắc mặt tái xanh, trợn tròn trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Ngay tại này cùng một ngày, liệp ưng ba tức không chỉ nhận được cờ rít báo cáo, càng nhận được đến từ cự hùng tử tức trách cứ tin. Cờ rít thế mà tập kích cự hùng gia tộc thương đội, mấu chốt là không thành công, còn để lại người sống, để cho mình lưu lại tay cầm tại trong tay người khác. Liệp ưng ba tức cảm giác cái này cờ rít phảng phất là lên trời phái tới tra tấn chính mình, chuyên môn đến phá hoại chính mình kế hoạch. Lần này tốt, ta làm như thế nào cùng cự hùng tử tức giải thích? Hắn bực bội điệu dạo bước, phong thư trong tay bị xoa dù gió. Liệp ưng ba tức đương nhiên sẽ không sợ cự hùng tử tức, nhưng cũng không dứt có thể tùy ý gây thù hằn, nhất là tại cái này vi diệu thời kỳ. Chúng ta không thừa nhận. Thủ tịch kỵ sĩ bạ rồng cẩn thận đề nghị. Chỉ có thể trước như vậy ngăn chặn cự hùng tử tước, liền nói là người khác giả mạo cờ rít, nhường cự hùng tử tước cung cấp bằng chứng. Liệp ưng ba tước sắc mặt tâm trầm, hiện tại chỉ có thể là chơi xấu, không có cướp đoạt thành công, cũng không có tính thực chất chứng cứ, đối phương không hội làm gì mình, nhưng quan hệ cũng sẽ không tốt quá nhiều. Đó là báo tin cờ rít rút về, hay là tiếp biệt hắn, sau đó tập kích rồ nam tước khó lúa. Bạ giống hỏi, tiếng xấu đã có, ta làm sao có khả năng cái quái gì thế đều không cần đâu. Liệp ưng ba tước âm thanh âm trầm, mang theo tàn nhẫn, tất nhiên đã bại lộ, vậy dứt khoát làm đến cùng. Hắn chuyển hướng bên cạnh người hầu, đi báo tin hạ dùn nam tước, nhường hắn phái 120 tên lính, ta lại cho hắn 10 tên lão binh cùng 50 tên tân binh đi cùng cờ rít hội hợp. Báo tin cái đó người mang tin tức tại bên ngoài Bạch Nham Hạp cốc chờ đợi, chờ bọn hắn hội hợp liền đi tập kích cái đó kho lúa. Liệp ưng ba tức ánh mắt ngoan độc, không vẹn vẹn là kho lúa, còn muốn cho cái đó rổ nam tước trả giá đắt mới có thể đền bù ta danh dự thứ bị thiệt hại. Làm được hung ác một chút, dường như kẻ cướp tập kích như thế, không nên để lại hạ dấu vết. Ba tước đại nhân, muốn không phải là ta tự mình mang binh đi thôi. Bạ rồng kỵ sĩ cẩn thận đề nghị. Cái đó hạ dùn nam tức đáng tin tại sao? Là liệp ưng ba tức thủ tịch kỵ sĩ, đối với cái này hạ dùn nam tức hiểu rõ vô cùng. Vị này nam tức là liệp ưng gia tộc thành viên, hạ dùn liệp ưng ba tức cháu. Nhưng quan hệ cũng không tốt. Mặt ngoài hạ dùn nam tức thuận theo liệp ưng ba tức, nhưng bụng trộm lại đối với liệp ưng ba tức lòng mang cừu hận. Kiểu này cừu hận bắt nguồn từ huyết mạch cùng quyền lực gốc mắc. Hạ dùn có phụ thân là liệp ưng ba tức thân ca ca, đời trước liệp ưng gia tộc trưởng tử. Chỉ là vị trưởng tử này, tại một lần cùng liệp ưng ba tức cộng đồng đi săn trong quá trình, bất ngờ ngã xuống vách núi mà chết. Này bất ngờ nhường liệp ưng bá tước kế thừa tước vị. Sau đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, rất nhiều người phỏng đoán là liệp ưng bá tước âm thầm nhu đồ, hại chết ca ca của mình, hạ dùn phụ thân. Đáng lưu ý chính là, hạ dùn nam tước tước vị cũng không phải là xuất từ liệp ưng bá tước chi thủ, mà là từ nguyên bản liệp ưng bá tước, hạ dùn tổ phụ sắp phong. Hắn giá trị không đáng tin cậy không quan trọng, lẽ nào hắn còn có thể ngu xuẩn đến cùng rồ nam tước thông đồng cùng nhau? Liệp ưng bá tước hừ lạnh một tiếng. Rồ cùng hạ dùn lại không biết, rồ vì sao lại tin tưởng hạ dùn lại vì cái gì muốn cùng rồ thông đồng đâu? Liệp ưng bá tước chậm rãi nói. Hắn cho dù lòng mang oán hận, vậy nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của ta, vừa vặn vậy dùng chiến đấu suy yếu một chút nam tước lĩnh lực lượng. Cùng rồ đế quốc sắc phong khác nhau. Hạ Dùn như vậy do bậc cha chú hoặc tổ tông sắc phong tước vị đều thuộc về gia tộc hạ vị lãnh chúa, nhất định phải phục tùng thượng vị lãnh chúa điều khiển cũng đúng hạn nộp thuế. Dù có thể không nghe theo bất kim hương bá tước chiếu lệnh, nhưng Hạ Dùn nhất định phải nghe theo Liệp Ưng bá tước mệnh lệnh. Được rồi, bá tước đại nhân, tất nhiên Liệp Ưng bá tước trong lòng hiểu rõ, bà rồng không còn nói nhảm, ta lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Dù nhận được đủ giản báo cáo lúc, đang tiếp đại thương đội. Trên thực tế, dù bây giờ đã không lại tự mình xử lý những thứ này việc vặt, đội buôn nhỏ cơ bản cũng giao cho lo dần sở quản lý. Chỉ là chi này thương đội vận chuyển nhìn bất kim hương bá tước tặng cho dỗ món quà. Trong thương đội có bất kim hương bá tước ba tên hộ vệ hộ tống, dỗ nhường lo dần sở thật tốt chiêu đãi ba người, sau đó lấy ra người mang tin tức cho hắn danh sách, sau đó dựa theo danh sách bên trên vật phẩm dần dần thẩm tra đối chiếu. Bất kim hương bá tước đưa cho dỗ món quà tính thực dụng cũng không cao, lại đều mười phần tinh xảo. Hai chi rèn luyện được tỏa sáng ly bạc, hai bộ điêu khắc tinh mỹ ngân bộ đồ ăn, còn có làm công tinh xảo ngọc đèn. Nhìn qua cũng có giá trị không nhỏ, nếu như không phải bá tước tặng lễ vật, dỗ cũng sẽ trực tiếp đổi thành vật tư. Những vật này lộ ra xa hoa quý khí, cùng rồ tràn ngập giá tính nhà gỗ không hợp nhau. Duy nhất được xương tụng thực dùng là nguyên một bộ toàn thân giáp cùng hoa văn phiền phức quý tộc bội kiếm. Theo rồ, thứ này chỉ thích hợp tại có chút quý tộc trường hợp bên trong khoe khoang mặc. Như mang trên chiến trường, một hồi chém giết tiếp theo, những kia tinh mỹ hoa văn tất nhiên sẽ tại lưỡi kiếm phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, thu lễ xưa nay sẽ không làm cho người không vui, rồ vui vẻ chấp nhận bất kim hương bá tức quà tặng. Người mang tin tức tại lãnh địa dừng lại thời gian đầy đủ trường, đợi thương đội gỡ hết hàng hóa về sau, mang theo rồ quà đáp lễ thượng đẳng gia thú, lên đường trở về bất kim hương bá tức lãnh địa. Sau đó rồ đưa ra tay lật xem Liệp Ưng bá tước hồi âm. Giao cho ngươi đến sắp đặt đi, đủ giản. Rồ đem tin đưa cho một bên đủ giản, tiếp xuống nên làm như thế nào không cần ta tới chỉ đạo a. Đã hiểu, ta sẽ tại giao ước địa phương tốt trước giờ bố trí tốt. Đủ giản có hơi không người, bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiến hắn một món lễ lớn. Vị trí là trước giờ cho tốt, mà đối phương binh lực rồ vậy rõ ràng, duy nhất cần cảnh giác chính là cái đó Hạ Dùn. Liệp Ưng bá tước dưới trướng ba tên đáng giá chú ý kỵ sĩ, Liệp Ưng bá tước là cao cấp kỵ sĩ, thủ tịch kỵ sĩ bạ rồng là cao cấp kỵ sĩ. Ngoài ra chính là cái này tức sẽ thành cao cấp kỵ sĩ Hạ Dùn. Chương 112, không thực dụng món quà, 2, chương 112, không thực dụng món quà, 2. Đương nhiên, dù cái gọi là cần cảnh giác, chính là đừng cho hắn hoàn thủ cơ hội, trực tiếp nhường rèn nẹt viễn trình đem hắn ban tản. Cao cấp kỵ sĩ cuối cùng cũng là nhân, còn làm không được dùng đục thân ngăn cản lưỡi dao tình trạng. Đu giản suy tư một lát, nói ra, lần này liền từ chính ta đi thôi. Nếu như chiến đấu như vậy cũng không còn là chính mình thủ thắng lời nói, kia đủ giản thật đúng là sớm làm sa thải kỵ sĩ trước vị đi. Không, chờ ngươi sắp xếp xong xuôi, ta sẽ đi chung với ngươi. Dô kiên định nói. Mấu chốt là dô không rõ ràng, hắn không tại chiến trường chỉ huy, dòng thuộc tính có thể hay không có hiệu lực. Dô cũng không muốn kiểm tra, có quá mức sĩ khí cùng lực lượng tăng thêm mới có thể làm đến thiếu thương vong, thậm chí linh thương vong. Không sao, ta sẽ đứng ở phía sau. Dô hơi cười một chút, nhanh đi sắp đặt đi. Được rồi, nam tước đại nhân. Đu giản bất đắc dĩ, thi lễ sau đó xoay người cáo lui. Dô thì bắt đầu dựng chính mình cái thứ nhất giường sưởi. Trang viên phòng không gian rộng rãi, muốn bảo đảm mùa đông cả phòng cũng ấm áp như mùa xuân, không chỉ cần có giường sưởi. Dù còn kế hoạch dọc theo trong phòng ba mặt vách tường cũng xây thành hẹn rộng 1 mét ống dẫn khói, cùng loại với kiếp trước đoán khí quản, ra đi à tỏ, nói. Mà ống dẫn khói cuối cùng, thì là kiến tạo một tòa ống khói. Dù trước đây nghĩ trong phòng mặt đất cũng trở thành giường sưởi, dường như là địa nhiệt như thế. Nhưng nhà gỗ quá lớn, lượng công việc đại, hơn nữa còn là dù suy nghĩ, rất có thể thất bại, cho nên dù tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Tất nhiên đã bắt đầu đốt gạch, dù sang năm dự định nặng mới tu kiến trang viên, để cho mình cùng ạ đi ở tốt một chút. Đến lúc đó áp dụng ý nghĩ thích hợp hơn. Dương sưởi kiến tạo hay là cần một ít kinh nghiệm kỹ thuật. Trừ ra ống dẫn khói bên ngoài, dương sưởi thân mình hoành mặt cắt hiện lên hình chữ nhật. Để bảo đảm giường thể bị nóng đều đều, nội bộ ống dẫn khói bình thường thiết kế thành S hình dạng. Như vậy cũng có thể nhường nhiệt khí tại dưới giường gạch đi vòng càng khoảng cách dài, đầy đủ phóng thích nhiệt lượng. Ống dẫn khói xây dựng hoàn tất về sau, đem giường mặt dùng dày đặc phiến đá bao trùm, lại dùng bùn đất cẩn thận san bằng, bảo đảm mặt ngoài vuông vức không lồi lõm. Ống dẫn khói thì đơn giản rất nhiều, ở giữa một cái giường động, hình thành hòa đạo. Đồng dạng nhất định phải dùng bùn đất bổ sung bịt kín, bảo đảm hơi khói sẽ không tiết lộ. Mới xây giường sưởi nhất định phải trải qua dưỡng kháng quá trình, bình thường cần liên tục đốt 3 đến 5 ngày. Theo tiểu hỏa dần dần tăng lớn, sứ giường sưởi chỉnh thể đầy đủ khô ráo cũng ổn định. Trong thời gian này muốn quan sát kỹ lưu ý hơi khói hướng chạy, kiểm tra có hay không có hơi khói theo giường thể vết nước tiết lộ. Nếu có phát hiện để lọt khói chỗ, cần lập tức dùng bùn đất một lần nữa phủ kín. Hoàn toàn tắt máy về sau, còn muốn dùng bàn tay cảm giác giường mặt nhiệt độ. Không có đặc biệt nhiệt hoặc đặc biệt lạnh khu vực, này cho thấy ống dẫn khói bố cục hợp lý. Mà cái này quá trình kiểm tra, Dô thì giao cho một thằng mặt mũi tràn đầy tò mò theo bên người quan sát đạo hiệu. Nàng cẩn thận bò lên trên giường sưởi, ngồi xổm người xuống, lấy tay khắp nơi bớt ve. Thật là nhiệt. À dì hai mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang, cảm giác thật là ấm áp, rất muốn nằm trên đó à. Những người khác vậy kìm nén không được tò mò, sôi nổi thân tay bớt ve. Thật sự sao? Ấm áp dễ chịu, không một chút nào phòng tay. Hồ Thu ngạc nhiên thở dài nói. Là bác cảnh hoang nguyên dân bản địa, hắn là kinh hãi nhất. Buổi tối nếu ở trên đây đi ngủ, trên chân làm sao còn sẽ có nước ra đâu. Nơi này phòng tay. Đã sờ đến đầu giường đặt gần lò sưởi ạ, cẩn thận từng ly từng tí vội vàng thu tay lại. Nơi này là tiếp cận nhất lò sưởi trong từng chỗ, đương nhiên hội phòng tay. Dù còn đang ở kiểm tra trên giường bùn đất tầng có thể hay không nứt ra, chỗ bị ngày cuối cùng đốt tương đối lớn. Nếu như lò lửa một thẳng thịnh vượng tiêu đốt, nơi này có thể biết trở nên nóng hổi, nhưng nếu như trải lên tấm ván gỗ rồi sẽ tốt hơn nhiều. Ở trên đây còn phải lại trải lên một tầng cỏ khô chiếu rơm, tầng cao nhất có thể phô một tầng da thú. Cho dù gia đình bình thường không có lớn như vậy khối da thú, nhưng trải lên đệm chăn cũng được. Mặc dù có thể biết hơi cứng rắn chút ít, nhưng ở lạnh thời tiết mùa đông, đây tuyệt đối là sưởi ấm lợi khí. Đầu giường đặt gần lò sưởi không cần gấp, bình thường không sẽ đặc biệt nhiệt, nhưng tới gần lò sưởi trong tường ống dẫn khói không nên tùy tiện lấy tay sờ, sẽ phi thường nhiệt. Nguyên lý liền cùng lò không thể dùng tay mò đồng dạng. Dù ánh mắt đảo qua những người khác, dặn dò, trong đêm trước khi ngủ tăng thêm một ít than tuổi hoặc giả lớn tuổi lửa, để bọn chúng chậm rãi thiếu đốt, nhiệt lượng thừa có thể khiến cho suốt cả đêm cũng ôn hòa. Hắn cuối cùng nói thêm, hiện tại hay là mùa thu, nhiệt độ còn có thể, mọi người không muốn thiêu đến rất vượng. Đúng, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Ô thu cẩn thận đi lên trước, cười rạng rỡ, đại nhân, tiêu kế tiếp năng lực trước xây dựng nhà ta giường sưởi sao? Đánh rắm. Không đợi ô thu nói chuyện, lo dần sờ một tướng ô thu sốc lên, đương nhiên muốn trước xây dựng khách sạn giường sưởi. Dù khoát qua tay, vừa cười vừa nói, các ngươi đã cũng nhìn qua một lần, bản vẽ ta vậy cho các ngươi, tiếp xuống các ngươi riêng phần mình tổ kiến đội ngũ, sau đó giúp những gia đình khác xây dựng. Nhưng mà tất cả xây dựng giường sưởi người đều phải bỏ ra công điểm ha. Hai ngày trước lo dần sờ vừa đem lãnh địa công điểm số liệu cho Dô xem xét, hảo gia hỏa, bình thường phụ nữ cũng có 6.000 công điểm, nhiều người thậm chí có hơn vạn công điểm. Ngày mùa thu hoạch về sau, Dô cho mỗi nhà tặng cho 500 cân hắc mạch, bọn hắn căn bản không thiếu hụt lương thực ăn. Tâm nghĩ bọn họ thu nhận công nhân điểm đổi điểm thịt cùng lúa mì cải thiện sinh hoạt, nhưng này chút ít chúng dân trong trấn căn bản không tốn, chính là tích lũy. Dô có thể không còn là chính mình một thằng chi tiêu công điểm làm từ thiện, vậy đến bọn hắn lấy ra một ít. Rốt cuộc chính mình muốn người làm việc nhưng là muốn thanh toán công điểm, cũng không cần quá nhiều công điểm, 150 công điểm là được rồi. Không sao hết, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng kêu lên đáp. Dương Sưởi muốn tầm 2-3 người bận rộn cả ngày, 150 công điểm giá trị tuyệt đối. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 113, im bặt mà dừng chương 113, im bặt mà dừng. Sắp đặt nắm giữ kỹ thuật mấy người, riêng phần mình đi triệu tập đội ngũ kiến tạo Dương Sưởi. Dô thì đem Genes tìm đến, sắp đặt đi săn đội công tác. Dô nhường lo dần sở phối hợp Genes, triệu tụ tập tất cả thợ săn, xây dựng thêm đi săn đội. Dô muốn góp nhặt nhiều hơn nữa ăn thịt, đồng thời tăng lên đi săn lãnh chúa tiến độ. Hắn muốn tại mùa hè sang năm tiến đến trước đó, đem đi săn lãnh chúa những điều kiện khác toàn bộ thỏa mãn. Nếu như đến lúc đó có đầy đủ lực lượng, Dô muốn bắt đầu đi săn ma thú, trực tiếp giải tỏa đi săn lãnh chúa dòng thuộc tính. Mà một cái khác mục đích, liền là mau chóng giải tỏa nuôi dưỡng lãnh chúa dòng thuộc tính. Dô đã suy nghĩ minh bạch, châu ngựa dê hắn mua không nổi, nhưng con thỏ hắn năng lực nuôi nổi à? Hắn sắp đặt Genes mang theo đám thợ săn tại sơn thôn chung quanh các nơi bố trí cả bẫy, bắt giữ những kia mùa hè sinh sôi sau đó mùa thu lớn lên thỏ hoang. Con thỏ sức sinh sản mạnh, nhiều nhất một thai năng lực sinh tầm 10 con, cho dù tỷ lệ tử vong tương đối cao, chí ít cũng có thể sống sót 3-4 con. Tiểu này tăng lên gấp bội mang ý nghĩa rổ chỉ cần có 200 con thỏ, như vậy nuôi dưỡng lãnh chúa dòng thuộc tính rất nhanh liền có thể giải khóa. Mà tại trên hoang nguyên bắt 200 con công việc con thỏ cũng không tính rất khó khăn. Đem việc này cũng an bài tốt về sau, rổ trở về chính mình tiệm thợ rèn, tiếp tục chế tạo vũ khí. Đây là hiện nay cần có nhất hắn tự mình ra tay, cũng có thể đề cao mạnh chiến lược công tác. Tại cùng cờ giết trong chiến đấu, hắn khắc sâu trải nghiệm đến vũ khí của mình mang tới trợ lực thực sự quá lớn. Đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích, cho nên hắn muốn đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đặt ở rèn đúc bên trên. Đinh, 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 nam tước đại nhân, đội tuần tra đưa tới thông tin, có quân đội xuyên qua Bạch Nham Hạp Cốc. Dô chính cởi chân mài trường kiếm, thị vệ đột nhiên chạy tới báo cáo. Dô cầm trong tay sắp hoàn thành trường kiếm giao cho Hà Mộ, hắn tiếp nhận trường kiếm cẩn thận cất giữ tốt. Tiệm thợ rèn nhân đều biết, lãnh chúa chế tạo vũ khí bọn hắn không thể đụng vào. Dô lau khô trên người vết mồ hôi, mặc xong quần áo, trở về trang viên đại sảnh. Trong trang viên, Đu Giản, Gần, Genes đám người sớm đã chờ đợi đã lâu. Mọi người cúi người thi lễ, Dô khẽ gật đầu đáp lại. Chờ hắn ngồi xuống, Đu Giản chủ động báo cáo, binh lực cùng Liệp Ưng Bá Tước trong thư thuật gần, mặc khôi giáp chí ít có 40 người, tăng thêm các loại dân binh tân binh cùng nhau gần 200 người. Hắn dừng lại một lát, nếu mày nói thêm, bất quá, bọn hắn nhìn qua cũng không phải là xâm phạm, hành quân tốc độ cực kỳ chậm chạp, xuyên qua Bạch Nham Hạp Cốc về sau, cả ngày thì đi về phía trước 10 cây số. 10 cây số? Dô nhíu mày, cái này Hạ Dùn Nam Tước đang làm gì? Người bình thường một giờ có thể đi 4-5 cây số, hành quân tốc độ chậm nữa cũng không có khả năng một thiên chỉ đi 10 cây số. Tên kia đến lãnh địa của ta du lịch sao? Đội tuần tra báo cáo đến xem, bọn hắn xác thực như là đến du lịch. Đu Giản chần chờ một lát, đắc, bọn hắn tiến lên không hề cảm giác cấp bách. Kỳ quái hơn là, hắn đột nhiên hạ lệnh đội ngũ đỉnh chỉ đi tới, làm lúc chúng ta trinh sát cho rằng bị phát hiện. Kết quả phát hiện vị nam tức kia chỉ là đi bên cạnh cánh rừng đi săn, xong việc sau ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Liên cùng quý tộc du lịch đồng dạng. Gia hỏa này có phải hay không tại mê hoặc chúng ta? Dỗ lâm vào trầm tư, nhịn không được thầm nghĩ, gia hỏa này tại mình tu sản đạo, ám đội trần thương. Liệp Ưng Ba Tước có kế hoạch khác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói với Đu Giản, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn, cú mệnh lệnh đội tuần tra mở rộng tuần tra phạm vi, xem xét chung quanh là còn có hay không những quân đội khác cần nút. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản đồng ý dỗ quan điểm, những người khác cũng cảm thấy có kỳ quặc. Bởi vậy Đu Giản cố ý phái thêm ra một chi đội tuần tra, chú ý biên thành phương hướng động tĩnh. Nhưng mà sự thật chứng minh, Dô lần này phán đoán sai. Trải qua cẩn thận trinh sát, Dô xác nhận chung quanh cũng không cái khác quân địch mai phục, cái này Hạ Dùn Nam Tước xác thực chỉ là tại nhàn nhã du ngoạn. Nguyên bản 3 ngày hành trình, Hạ Dùn Nam Tước quả thực là đi rồi dòng dã 1 tuần. Dô bố trí phục binh đều nhanh muốn tại cánh rừng trong sinh ra nấm mốc, Hạ Dùn nhưng vẫn không đến địa điểm ước định. May mắn Dô có đầy đủ kiên nhẫn, bằng không hắn có thể đã hạ lệnh trực tiếp đánh lén. Mãi đến khi ngày thứ 8 sáng sớm, Hạ Dùn Nam Tước đội ngũ mới khoan thai tới chậm, xuất hiện tại địa điểm ước định phụ cận. Tôn quý Nam Tước đại nhân, phụ trách dẫn đường người mang tin tức cung kính báo cáo, phía trước trong khe núi mặt chính là Cờ Dít đại nhân nơi đóng quân. Hạ Dùn Nam Tước hứng hở gật đầu, ra lệnh, đi báo tin Cờ Dít, nhường hắn sắp đặt thỏa đáng, tự mình ra nên tiếp ta. Người mang tin tức sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, đội ngũ có thể tại khe núi chỗ sâu hạ trại ở nút, ngài có thể muốn nhiều chờ một lát. Không sao, ngươi đi đi, vừa vặn ta lại nấu một bình trà. Nói xong Hạ Dùn Nam Tước ngáp một cái, sau đó nhường hầu gái nhóm lửa pha trà. Tùy Tùng thấy thế không dám nhiều lời, lên tiếng sau khi gật đầu, dùng ngựa chạy về phía khe núi. Tên này cái gọi là Tùy Tùng tự nhiên là Dỗ thị vệ. Hắn bước vào khe núi thì đem tin tức truyền cho Dỗ. Dỗ nghe xong khe nhíu mày, nhìn tới cái này Hạ Dùn Nam Tước đây trong tưởng tượng càng thêm cảnh giác. Hạ Dùn Nam Tước không biết Cờ Dít Tùy Tùng, nhưng hắn biết nhỏ Cờ Dít bản thân. Như Cờ Dít thật sự ra mặt nên đón, kia mọi thứ đều đem lộ tẩy. Đu Giản sắc mặt siết chặt, túi đầu tự hỏi đối sách. Gần nhìn Dỗ, hỏi, lão gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dỗ suy nghĩ một lúc, nói ra, hắn thích tự cao tự đại không muốn đi vào. Vậy liền phái người đuổi bọn hắn đi vào. Đu Giản có vẻ hơi chần chừ, ý của ngài là? Nhưng bên ngoài kỵ binh giả bộ như hoang nguyên đội tuần tra cho ta chế tạo chút động tĩnh, cái đó Hạ Dùn thì vui lòng đi vào. Dô tin tưởng, chuẩn bị phục kích chính mình kho lúa Hạ Dùn Nam Tước, hiện tại cũng không nghĩ tùy tiện kinh động đội ngũ của mình. Đu Giản nghe vậy nhãn tình sáng lên, không sao hết lãnh chúa đại nhân. Dựa theo Dô chỉ thị, Đu Giản nhanh chóng truyền lệnh xuống. Thiết lập phục kích, Dô tự nhiên muốn làm cho tất cả mọi người cũng lưu lại, bởi vậy ở phía sau lưu lại một chi phục binh. Thông tin theo cánh truyền đi, kỵ binh tiểu đội lập tức xuất hiện. Hạ Dùn Nam Tước lưu ở hậu phương chính sát rất nhanh phát hiện làm bộ đi ngang qua kỵ binh tiểu đội, nhanh chóng báo cáo. Chính như Dỗ tính toán, Hạ Dùn cũng không có tùy tiện tập kích tính cơ động cực mạnh kỵ binh tiểu đội, mà vì không bị đối phương phát hiện, hắn lúc này mệnh lệnh người hầu hủy diệt dấu vết, hạ lệnh bộ đội bước vào khe núi tránh né. Dù thế, hắn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, phái ra trinh sát leo lên núi sườn núi trinh sát chung quanh tình huống. Đợi đến trinh sát đứng ở trên sườn núi hướng Hạ Dùn Nam Tước phất tay ra hiệu, cho thấy bốn phía cũng không dị thường về sau, Hạ Dùn Nam Tước lúc này mới mang theo đội ngũ xâm nhập. Nhưng mà hắn cũng không biết, tên này trinh sát dưới thân chính nằm sấp một tên Dỗ thị vệ. Sắc bén đoạn kiếm trinh chống đỡ tại trinh sát hạ thể, bước bách hắn làm ra an toàn thủ thế. Cùng lúc đó, Dô đang đứng tại đỉnh núi, quan sát đến tất cả. Chờ một chút, và cái đuôi của bọn hắn tất cả đều vào đến, lại đem lỗ hổng bó chặt. Dô nhìn chăm chú Hạ Dùn đội ngũ nhanh chóng bước vào khe núi, lại phát hiện đội ngũ hậu phương đột nhiên xuất hiện dị động. Hạ Dùn đây trong tưởng tượng càng thêm nhạy bén, đã nhận ra không thích hợp ngay lập tức hạ lệnh đội ngũ thay đổi phương hướng. Động thủ. Dô cũng biết ra hỏa này phát giác được mai phục, lúc này hạ lệnh. Tiếng kèn đột nhiên vang lên, mai phục tại hai bên bọn dã nhân sôi nổi theo trong bụi cỏ nhảy lên một cái. Trường mâu như băng bạc chút xuống, dầm dạp chẳng chịt bao trùm tất cả khe núi đỉnh chót không gian. Thuận trận tại dày đặc trường mâu thế công hạ thùng rồng tiêu to, bị sắc bén mũi thương tùy tiện đâm xuyên. Từ trên xuống dưới trường mâu mang theo to lớn thế sông, đón đỡ tấm chắn trong nháy mắt thì chia năm xẻ bảy. Những thứ này dã nhân lực lượng, thế nhưng bị dầu người chỉ huy chi phong ra chỉ qua. Binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngọn núi hai bên đều bị mai phục, các binh sĩ căn bản tránh cũng không thể tránh. Các tân binh hoảng hốt lo sợ, có đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ thành bia sống. Máu tươi tại khe núi bên trong phun tung tóe, trong nháy mắt thì nhiễm đất sét đỏ cùng nham thạch. Bốn vòng trường mâu hết mưa, có thể đứng thẳng nhân không đến một nửa. Trong đội ngũ tân binh cùng dân binh cơ bản đều đã ngã xuống, phát ra thống khổ rên rỉ. Mà ở đội ngũ binh lính phía sau muốn chạy trốn, lại bị hậu phương chạy tới rổ binh sĩ chặn đứng. Ồ, kèn hiệu xung phong tiếng vang lên, gần cùng đủ dạng các mang một đội binh sĩ theo hai bên triển núi phát tiết mà xuống, trực tiếp dâng tới Hạ Dùn Nam Tước. Đừng đánh nữa. Nhưng mà hai bên binh sĩ còn chưa giao phòng, Hạ Dùn Nam Tước đột nhiên ném đi vũ khí hô to, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Dô Nam Tước, ta có lời muốn nói, ta có lời muốn nói. Dô đối với trận này phục kích nguyên bản rất có lòng tin. Hắn hiểu được cái này đem là một hồi đơn giản chiến đấu, nhưng hắn không ngờ rằng hội đơn giản đến vừa mới bắt đầu thì kết thúc. Dô nhíu mày đánh giá trước mắt bị trói Hạ Dùn Nam Tước, Cờ Dít đã từng nói, thực lực của ngươi đã tiếp cận cao cấp kỵ sĩ trình độ. Ngươi nên có cơ hội chạy đi, tại sao muốn đầu hàng? Hạ Dùn Nam Tước ngắm nhìn một phía, thấp giọng thỉnh cầu nói, ta có thể đơn độc cùng ngài thảo luận sao? Dô chần chờ một lát, phất tay ra hiệu cái khác thị vệ lui ra, chỉ để lại Đủ Dạn. Còn lại người này là ta tín nhiệm nhất bộ hạ. Dô mắt nhìn Đủ Dạn, lập tức ánh mắt lại rơi tại trên người Hạ Dùn Nam Tước, có lời gì, hiện tại có thể nói. Hạ Dùn Nam Tước nhẹ giọng nói, Simon là người của ta giết. Dô nhíu mày, nhìn Hạ Dùn Nam Tước, không có mở miệng. Simon sự việc không tính bí mật, người biết rất nhiều. Hạ Dùn như thế thuận miệng một câu, Dô không thể nào tùy tiện tin tưởng. Lê Minh Hội. Hạ Dùn bổ sung ba chữ này, ngược lại để Dô có chút ý động. Có thể đem cả hai nói ra một lượt, Hạ Dùn lời mới vừa nói nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 114, mua bán lô vốn không thể làm, 1, chương 114, mua bán lô vốn không thể làm, một, cho nên ngươi là Lê Minh hội nhân. Dô chằm chằm vào Hạ Dùn chất vấn. Không tính là. Hạ Dùn khẽ lắc đầu, giải thích nói, nữ nhi của ta trước đó không lâu bị kiểm tra ra có vu sư thiên phú, bị lù xẻn các hạ mang đi. Sau đó ta cùng bọn hắn có chút hợp tác. Hạ Dùn hơi hợt giải thích nói, thế giới này có rất nhiều thần kỳ đồ vật, ta nghĩ những kia vu sư cùng nữ vu đều bị chúng ta đánh giá thấp, cho nên ta vui lòng cùng bọn hắn nhiều ở chung. Ngài không cũng giống vậy sao? Đối mặt Hạ Dùn hỏi lại, Dô không nói gì, cũng coi là công nhận Hạ Dùn quan điểm. Sớm biết ngài đã bắt cờ dít, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Hạ Dùn có chút lắm lời, mở miệng lần nữa nói ra, chết người trong hơn phân nửa cũng là người của ta, thực sự là thật là đáng tiếc. Những kia vết thương nhẹ ta đều sẽ đem bọn hắn cứu trở về, cái khác chỉ có thể bỏ cuộc. Dô mặt không thay đổi nói. Hạ Dùn dị thường thân phận nhường Dô cảm giác có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời làm rối loạn hắn kế hoạch tiếp theo. Dựa theo Hạ Dùn nói tới, Simon chính là hắn giết, kia trước đó thông tin cũng liền cùng Hạ Dùn có quan hệ. Dô nói với Hạ Dùn, nhưng bây giờ ta không thể thả ngươi đi à, bằng không tình cảnh của ngươi hội rất nguy hiểm. Đương nhiên, ngài có thể hướng Liệp Ưng Bá Tức thu lấy tiền chuộc. Hạ Dùn ngay lập tức nói tiếp, nếu như hắn vui lòng chuộc ta, như vậy ngài kiếm lời, nếu như hắn không muốn chuộc, ta sẽ tự mình viết thư, nhường gia tộc người tiện chút ít tiền chuộc đến. Hạ Dùn nói tới, chính là Dô kế hoạch ban đầu. Hạ Dùn tiếp tục nói, ngài có thể lưu lại Bá Tức tù binh, nhưng mời ngài để cho ta mang ta đi những binh lính kia. Dô lắc đầu, ra ngoài trước ngươi thiện ý, bất kể Liệp Ưng Bá Tức có cho hay không ngươi tiền chuộc, ta đều có thể thả ngươi đi. Nhưng binh lính của ngươi nhóm không được. Dô không chút do dự cự tuyệt. Năng lực buông tha Hạ Dùn năng tước là Dô lớn nhất thiện ý bài trừ những kia trọng thương. Lần này tù binh tối thiểu có 100 nhân, bên trong có hơn phân nửa trở lên đều là Hạ Dùn nam tước người. Đáng nhắc tới là Dô chế biến thuốc cầm máu tể hiệu quả rõ ràng. Lại thêm mùa này nhiệt độ thấp, trên cơ bản chỗ có người bị thương không có một cái nào vết thương lây nhiễm, chỉ phải thật tốt nuôi đều có thể khôi phục. Mà Dô binh sĩ càng không cần nhắc tới, có dòng thuộc tính thể chất tăng thêm, bọn hắn vết thương đây binh lính bình thường khôi phục càng nhanh. Mặc dù bọn hắn là Hạ Dùn nam tước tài sản, nhưng Dô vẫn không có thể làm cho mình dạy vò một hồi lại tay chẳng a. Mua bán lô vốn không thể làm. Nay khoảng 100 người dù là bán làm nô lệ, cũng có thể bán 200 kim tệ trở lên, huống chi còn có khôi giáp, vũ khí những thứ này. Dô có thể chịu không được tổn thất như vậy. Hạ Dùn nam tức có chút chần chờ, con mắt rất nhanh chớp động. Ta có thể ra 50 kim tệ, sau đó cộng thêm một khóa siêu phàm bảo thạch. Hắn cuối cùng hồi đáp. Siêu phàm bảo thạch. Dô khẽ nhíu mày, không nói gì. Hắn suy tư một lát, mới chầm chậm vào Hạ Dùn hỏi, siêu phàm bảo thạch giá cả vượt ra khỏi những tù binh này giá trị, thậm chí đã vượt ra khỏi người giá trị của mình. Ngươi cái gọi là siêu phàm bảo thạch có vấn đề a? Ngài thật là quá cơ trí, viên kia siêu phàm bảo thạch hiệu quả có chút. Hạ Dùn cười xấu hổ cười, có hơi nhún vai, do dự nói, chạm đến lúc có thể khiến cho người xem đến bóng tối. Dô im lặng một cười, nhìn thấy bóng tối siêu phàm bảo thạch, kia có gì hữu dụng đâu? Sát thực tác dụng không lớn. Hạ Dùn nhịn không được túi đầu, không dám nhìn thẳng Dô, nhưng Lê Minh hội người nói qua nó bên trong tồn tại một cỗ năng lượng, có lẽ hữu dụng. Rốt cuộc, nói thế nào nó cũng là siêu phàm bảo thạch, chí ít giá trị 10 cái kim tệ. Ngươi liền định cầm vật này đến lừa gạt ta? Dô ngắt lời hắn. Ngươi cũng đã biết hữu dụng siêu phàm bảo thạch giá cả kia đều là mấy trăm kim tệ. Viên kia siêu phàm bảo thạch khẳng định có tác dụng, chẳng qua công năng của nó có thể còn chưa được mọi người phát hiện. Hạ Dùn còn đang giảo biện. Tất nhiên tốt như vậy, ngươi vì sao không giữ lại? Dô hỏi ngược lại. Hạ Dùn lần này không nói gì, bởi vì hắn thực tại tìm không được cái gì lý do thích hợp. Dô vậy trầm mặc đang tự hỏi. Chẳng đến sau đó năng lực nhìn thấy bóng tối bảo thạch, kiểu này siêu phàm bảo thạch mình quả thật là chưa từng nghe qua gặp qua, không biết có thể hay không đối với mình dòng thuộc tính có giá trị. Suy tính một hồi, Dô nói, ngươi trước tiên có thể nhường ngươi người đưa tới bảo thạch, cụ thể giá trị chúng ta nhìn nhìn lại. Về phần những binh lính kia, ngươi lựa đi ra, dùng 35 tuổi trở xuống nô lệ bình thường đến đổi. Người dân binh 1:2, binh lính bình thường 1:3, người lão binh 1:3. Dô cho giá cả rất lương tâm. Thành 5 nam tính nô lệ đều muốn 60 ngân tệ, trải qua đơn giản huấn luyện người dân bình thường binh năng lực đạt tới 1 kim tệ, mà binh lính bình thường liền phải 2 cái kim tệ, lão binh tối thiểu liền phải 5 cái kim tệ. Cái giá tiền này còn không tính trên người bọn họ trang bị. Dô thế nhưng một chút không có nhiều muốn. Nếu không phải những binh lính này người nhà cũng tại Hùng Ưng lĩnh, lưu lại Dô chỉ có thể xem như bình thường khổ lực sử dụng, Dô khẳng định phải cao hơn. Được rồi, ai bảo ta bị ngài bắt đấy? Hạ Dùn bất đắc dĩ giơ tay lên, run lên dây gai. Có thể đem chính hắn tiền chuộc bất đi, Dô đã cực kỳ hào phóng. Bắt làm tù binh Hạ Dùn nam tức về sau, Dô cùng Liệp Ưng Bá Tức chơi bộ này hoạt động bí mật trò chơi trên cơ bản cũng liền kết thúc. Liên tục 2 lần bị lừa, Liệp Ưng Bá Tức lại ngu xuẩn cũng không có khả năng lại bị dao động, mà Dô vậy chuẩn bị thu lưới. Về đến Xương Diệp Trấn, Dô cuối cùng vì danh nghĩa của mình cho Liệp Ưng Bá Tức viết một phong mãnh liệt khiển trách tin. Thư tín mở đầu khẳng định là phải mạnh mẽ khiển trách Liệp Ưng Bá Tước tiểu này kẻ cướp hành vi, lên án mạnh mẽ Liệp Ưng gia tộc vô sỉ, cùng với cờ rít cướp đoạt hành vi. Sau đó lại giả bộ đắc ý rèm pha cờ rít cùng Hạ Dùn nam tước bất lực. Chương 114, mua bán lô vốn không thể làm, 2, chương 114, mua bán lô vốn không thể làm, 2, Dô tự nhiên muốn hướng Liệp Ưng Bá Tước muốn tiền chuộc, nhưng chỉ có quan hệ với Hạ Dùn nam tước tiền chuộc. Không trải qua vị lãnh chúa sẽ rất ít là hạ vị lãnh chúa giao tiền chuộc, mặc dù hạ vị lãnh chúa là vì thượng vị lãnh chúa mà chiến. Nhưng tuân theo chiếu lệnh vì đó là hạ vị lãnh chúa trách nhiệm, bị bắt làm tù binh cũng là tài nghệ không bằng người, chỉ có thượng vị lãnh chúa nhân từ mới biết thanh toán. Mà Dô còn ném ra ngoài một phần carbon, đó chính là hắn thu được cờ rít cùng Liệp Ưng Bá Tước thư tín. Bên trong tự nhiên có Liệp Ưng Bá Tước nhường cờ rít làm cường đạo nội dung, còn mang theo Liệp Ưng Bá Tước huy chương ấn ký. Nếu như những thứ này xuất hiện tại trên tay cự hùng tử tước, hoặc xuất hiện tại giới quý tộc, như vậy Liệp Ưng Bá Tước thanh danh coi như triệt để đuối. Cho nên Liệp Ưng Bá Tước nhất định phải vì thế trả giá đắt, tạm thời ngăn chặn rồ miệng. Về phần Liệp Ưng Nam Tước làm thế nào, rồ thì không xem bảo. Nam Tước đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đưa ra thư tín về sau, Đu Dạn đi vào tiệm thợ rèn hỏi rồ. Rồ đem tất cả vấn đề vứt cho Liệp Ưng Bá Tước sau đó, về đến tiệm thợ rèn đem trường kiếm của mình hoàn thành. Thanh trường kiếm này rồ là dự định lưu cho kỵ sĩ tiểu đội làm khen thưởng, tương lai kỵ sĩ tiểu đội ai ưu tú hơn, ai thì sẽ được đến thanh kiếm này. Nhưng đám thợ săn tại bên ngoài Bạch Nham Hạp Cốc vây thiết lập một ít cả bẫy, cái khác không cần phải để ý đến, tùy tiện. Rồ vô tư khoát khoát tay. Chúng ta không muốn đối mặt Liệp Ưng Bá Tước phản công sao? Hắn hiện tại hẳn là sẽ ý thức được, nếu như tiến công chúng ta lãnh địa, hắn tối thiểu muốn 500 tên lính. Rồ thả ra trong tay đá mài đao, ung dung nói, cái này quy mô hắn cần chuẩn bị mấy ngày này, đợi đến đi vào chúng ta lãnh địa hầu như đều muốn mùa đông. Bắc cảnh hoang nguyên, cuối thu liền sẽ xuống đến không độ trở xuống. Vị kia Bá Tước đại nhân nếu như vui lòng tại mùa đông tiến công Bắc cảnh hoang nguyên. Mùa đông xác thực không phải một cái phát động chiến tranh thời cơ tốt. Đu Dạn khẽ gật đầu. Bắc cảnh hoang nguyên mùa đông, khôi giáp dính nước có thể đông thành băng. Rồ cười lấy hỏi, "Thú hồ nếu như ta hiện tại cho ngươi 500 binh sĩ, ngươi năng lực công được hạ xương diệp trấn?" Rồ chỉ vào tiệm thợ rèn bên cạnh bày biện trường mâu đầu, "Chờ những thứ này trường mâu đã làm xong, chúng ta thì có 500 cây trường mâu." Đu Dạn suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu. "Đừng nói 500, 800 hắn đều không có lòng tin. Nếu như tiến công chỉ có gai nhọn hàng rào chấn nhỏ, công thủ binh sĩ tỷ lệ muốn tại 5 đây 1." Vì Đu Dạn tự thể nghiệm đến muốn, đối mặt Rồ cái tỷ lệ này còn muốn tăng trưởng. Lần trước mai phục cường đạo lúc, Đu Dạn liền phát hiện một việc, chỉ muốn đi theo Rồ chiến đấu. Mọi người đám người này liền phảng phất trở thành một đám như ác lang ngao ngao trực hiếu, trừ phi có thể tìm tới cơ hội hỏa công. Đu Dạn thấp giọng nói, nhưng nghĩ lại lắc đầu. Hỏa còn không phải thế sao tốt như vậy làm à, không phải nói binh sĩ tùy tiện ném cái bó đuốc phóng nắm lửa, cần có đầy đủ nhựa thông, dầu chân ngâm mũi tên chế tạo ra hỏa tiễn, sau đó còn muốn ném bắn về phía có thể đốt vật mới có thể chân chính bốc cháy lên. Hỏa công. Dô cười cười, chờ mùa đông, chúng ta hàng rào gỗ thì lại biến thành băng hàng rào, hỏa công cũng vô dụng. Về phần sang năm, dô có đầy đủ nhân lực, là có thể bắt đầu xây dựng bức tường. Tối thiểu nhất sẽ là tường gạch. Ta hiểu được, Nam Tước đại nhân. Đu Dạn cung kính cúi người thi lễ. Đến thời khắc này hắn đã hiểu, vì sao chính mình vị lãnh chúa này đại nhân như thế có chỗ dựa không sợ. Nguyên lai đã đem mọi thứ đều tính toán đã hiểu. Chẳng qua tân binh còn muốn luyện, cái này thu đông là chúng ta đuổi theo thực lực cơ hội tốt. Dô dặn dò. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đu Dạn lên tiếng lui ra. Dô kiếm đã chế tạo tốt, nhường Hạ Mộ lấy ra hộp gỗ sắp xếp gọn mang đi. Về đến trang viên đại sảnh, Dô lại phân phó càng nhiều chuyện hơn. Ngày mùa thu hoạch sau lượng công việc ít đi rất nhiều. Hiện tại chúng dân trong trấn nhiệm vụ chủ yếu chính là đốt gạch, đốn tuổi, ôm thảo. Những năm qua lúc này rất nhiều nhân đã bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ Dô sẽ không để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Dô nhường lo dần sờ tổ chức 20 người kiến trúc tiểu đội, vì mọi người xây dựng phòng lều đồng thời kiểm tra tu sửa mỗi người phòng ốc. Hoang nguyên mùa đông thường thường hội rơi tuyết lớn, bình thường đều là mấy 10 cm dày tuyết, thường thường có thể đem cũ nát nhà gỗ nóc phòng áp sập. Dô là lãnh chúa muốn tránh những này thiên tai tạo thành tai họa. Vì phát triển nuôi dưỡng nghiệp, xuất sinh lều bò cũng cần xây dựng thêm tu chỉnh, bởi vậy Dô nhường lo dần sờ phái 50 người cho tỉ nạ điều động. Súc sinh đồng dạng sợ lạnh, thỏ hoang có thể còn tốt một chút, chúng nó quen thuộc tại trong đống tuyết hoạt động, mà bình thường trâu, ngựa, dê, gà, vịt, nga đều sẽ sợ lạnh. Chúng nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng sẽ dùng tật bệnh kể ngươi nghe chúng nó sợ sệt rét lạnh. Đồng thời nếu như chỗ ở nhiệt độ chỗ tương đối cao, súc vật tiêu hao đồ ăn cũng càng thiếu. Thu đông cây cối chứa nước thấp, so với xuân hạ là càng thích hợp chặt cây. Dù có thể thừa dịp mọi người thời gian ở không nhiều, ở thời điểm này nhiều chặt cây một ít cây cối, sau đó sớm chuẩn bị năm sau kiến trúc dùng vật liệu gỗ. Cùng lúc đó, Dô còn nhường thợ mộc, thợ dày cùng với dệt công những thứ này thủ công nghiệp người, ở chỗ nào chút ít 13, 14 tuổi hài tử trong tuyển một ít nhân tuyển thích hợp, dạy bọn họ kỹ thuật mới. Những hài tử này đã tại ạ cùng lo dần sờ giáo dục hạng học xong đơn giản chưa biết cùng chắc chắn, nhưng về phần về sau bọn hắn sẽ trở thành cái gì, kia cứ giao cho những kia công tượng đến quyết định. Mùa đông này, Dô muốn bồi dưỡng nhiều hơn nữa công tượng học đồ, như vậy mới có thể phát triển thêm một bước lãnh địa. An bài tốt đây hết thảy, Dô cuối cùng có thời gian đi theo đi săn đội cùng nhau đi săn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 115, mỏ than dị biến chương 115, mỏ than dị biến và đối với sân huấn luyện bên trong bia ngắm luyện tập chính mình tiến thuật, không bằng đem trong rừng rậm vật sống làm bia ngắm. Tiện thể, dù còn có thể trong rừng rậm thu thập một ít thảo dược. Lợn nạ cùng với lợn nạ thu 4 tên thảo dược học đồ cũng cùng theo một lúc tới. Mùa thu là thảo dược thu thập thời cơ tốt, vì rất nhiều thực vật tại mùa này rắn chắc, thành thục, dễ cây cùng quả thực vậy tràn đầy dược hiệu thành phần. Tím truy hoa, kim loạn mai, cây ma để cùng với cầu kỳ các loại. Dô đem rất nhiều thảo dược cũng vẽ trên giấy, để các nàng đi theo đi săn đội phía sau. Đi săn đội ở phía trước thanh lý trong núi giá thú, các nàng thì theo ở phía sau thu thập thảo dược. Không thể không nói, ăn thịt hung thú so với trong tưởng tượng muốn thiếu. Dô hung thú thợ săn số lượng vừa tới một nửa, đại đa số cũng đều là đàn sói cùng lợn rừng. Đua của các ngọn núi cơ bản chưa từng thấy, lão hổ, sư tử, báo săn đều không có tung tích. Có thể là vì mùa đông sắp xảy ra, gấu đen vậy thật lâu chưa từng nhìn thấy. A cùng lì vậy đi theo ra đây, nói là tìm kiếm thảo dược, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo đám thợ săn cùng nhau bắt thỏ. Thời đại này nhưng không có con thỏ khả ái như vậy, vì sao ăn con thỏ yếu đuối nữ hải? Không có người biết, đối với con thỏ thủ hạ lưu tình, chỉ cần là không nghe lời thích chạy con thỏ, cuối cùng cũng lại biến thành món ăn trong mâm. A Diệu đối với con thỏ ra tay đồng dạng hung ác. Tại giã ngoại ở lại 3 ngày, nàng thậm chí cùng lần A học xong đột ra. Nhưng mặc kệ là cái nào chi đi săn đội, bất luận là mọi người xây dựng bao nhiêu cả bấy, bắt thỏ lợi hại nhất, hay là Hàn Sương cùng Lôi Đình hai người này. Chính bọn chúng ăn no rồi sau đó, đem bắt được con thỏ gà rừng tất cả đều ném tới rổ trước mặt, hồi lâu thì mười mấy con. Chẳng qua hàm răng của bọn nó cùng trên móng vuốt đều mang độc, chúng nó bắt con mồi cũng không thể dùng để ăn. Dù không thể không cấm chỉ Hàn Sương cùng Lôi Đình đi săn, để bọn chúng thật tốt tìm một chỗ ở lại. Tất nhiên cùng đi săn đội đi ra đến, như vậy giữa trưa tự nhiên là không có khả năng ăn lương khô. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nấu nướng, lột ra xử lý sau rửa giấy sạch sẽ con thỏ phóng tới bị nướng, nướng chí kim hoàng, vung điểm muối mịn thì đủ rất mỹ vị. Đáng nhắc tới là, dù bán muối đều là muối thô, mà chính mình ăn đều là tăng thêm mấy đạo phức tạp chỉnh tự làm việc để luyện ra muối mịn, không như muối thô như thế mang theo đắng chát hương vị. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, giữa trưa ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Trời thu mát mẻ, Dỗ tâm tình cũng càng thêm sung sướng. Nghỉ chơi đủ rồi, cầm một khối vỏ cây chạy đến Dỗ trước mặt. Tay nhỏ nắm nuốt một khối đen xì tảng đá đưa cho Dỗ, ta muốn học mấy chữ. Ra đây chơi ngươi làm sao còn đột nhiên dụng công? Giọng Dỗ im bặt mà dừng, tiếp nhận lì trong tay đen xì hòn đá, ánh mắt sững sờ. Đây là cục than đá. Dỗ trái tim một hồi mạnh mẽ nhảy lên. Hắn ổn định tâm thần, hỏi, đây là ở đâu nhặt? Lì có chút bối rối, chỉ vào xa xa trả lời, cái đó trong khe. Dỗ bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy lì, thẳng đến hắn nói tới cống rãnh. Cái này trong khe. Dô chỉ vào bị hai mảnh ruộng dốc kẹp ở giữa cống rãnh. Ừm. Lì dùng sức chút gật đầu. Dô tin tưởng lì không sẽ nói láo, nhưng dô cũng không nhìn thấy bất luận cái gì mỏ than dấu hiệu. Theo đạo lý mà nói, nếu như phụ cận có mỏ than lời nói, dô khoáng mạch dò xét nhất định có đánh dấu người tới. Dô đối với nghỉ ngơi đi săn đội cùng thị vệ hô to một tiếng. Chúng người không biết đạo xảy ra cái gì, đội vã địa chạy tới. Dô đem trong tay cục than đá giơ lên. Hiện tại tất cả mọi người nhìn kỹ, ở trung quanh tìm cho ta kiểu này tảng đá. Mọi người nhanh chóng cầm qua cục than đá quan sát kỹ một lần. Sau đó nhanh chóng hướng bốn phía tản đi. Đại nhân, là cái này sao? Rất nhanh, thị vệ cầm một khối nhỏ than đá chạy tới. Dô mắt nhìn, trực tiếp hỏi, ở đâu phát hiện? Phía nam trong khe. Thị vệ lập tức hồi đáp, không sai biệt lắm có 300 mét. Dô lúc này muốn đi về phía nam chạy. Lao ra ta vậy phát hiện một khối. Zenness theo bên kia chạy tới. Mà Zenness trên tay đây thị vệ lớn hơn. Trước mặt trong khe. Zenness nói xong nhanh chóng nói thêm, phía tây bắc. Ừm. Dô quay đầu lại, nhìn xem hướng tây bắc mặt. Đó là cống rãnh thượng nguồn. Dô đột nhiên phản ứng. Đây cũng là theo một nơi nào đó bị lao xuống. Dô theo nước cống lại hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa kia vài tòa sơn. Hắn lúc này nhường thị vệ đem mã ngựa dắt tới, thẳng đến xa xa ngọn núi, mọi người không rõ xảy ra cái gì, nhưng cũng liên tục không ngừng đuổi theo. Dô vừa tới dưới chân núi, ngay tại tầm mắt bên trong nhìn thấy khoáng thạch đánh dấu. Tìm được rồi. Kỳ thực không cần hệ thống chỉ rõ phương hướng, chờ đến trước mặt, Dô đã thấy trong khe núi phía dưới trần trụi khô cạn lệch ngòi bên trên có màu nâu tảng đá, ở bên cạnh mơ hồ trong đó còn có một số màu đen cục than đá dấu vết. Dô đoán chừng cái này mỏ than hẳn là trước kia chôn dưới đất, bị lũ ống hoặc là suối nước cọ rửa ra tới. Dô ôm ly, hắn dùng lực tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng hôn một cái, nhếch miệng cười nói, ngươi quả thực là ta mạnh nhất vận may của ta. Tiểu Ly bị hôn được sững sờ, chớp mắt to không rõ ràng cho lắm. Nàng từ trước đến giờ không thấy được vị đại ca ca này hưng phấn như vậy. Lúc này, Zenness đám người thở hổn hển theo sau. Bọn hắn nhìn Dô bộ kia mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được vậy lộ ra nụ cười. Đại nhân, ngài phát hiện gì rồi? Zenness hiếu kỳ hỏi, gãi đầu một cái. Dô đem ly phóng. Sau đó đi đến lạch ngòi nâng lên đi hòn đá, nhặt lên cục than đá trong tay ước lượng. Nói các ngươi có thể không hiểu nhiều, nhưng có thứ này, mùa đông thì không lạnh. Dô nhếch miệng lên. Than đá ý nghĩa, cũng không chỉ là sưởi ấm. Còn có giã luyện. Lò cao cũng được, bắt đầu làm. Có than đá làm nhiên liệu, nhiệt độ đủ cao, giã luyện hiệu suất có thể để cao mạnh. Tiệm thợ rèn rèn đúc trình độ cũng có thể lại lên một tầng nữa. Zenness đám người xác thực không rõ, thứ này rốt cục có cái gì thần kỳ. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa nắm giữ thủy tinh chế tạo tri thức. Chẳng qua chính dầu ngược lại là có chút ấn tượng. Chỉ là cụ thể quá trình không nhớ rõ, dù sao chính là hạt cắt phân cho vôi trộn lẫn cùng nhau làm nóng, tỷ lệ không rõ ràng. Nếu như Dô có thời gian, đồng dạng năng lực làm ra thủy tinh. Dô liếm môi một cái, âm thầm cô. Thủy tinh nếu có thể làm ra, vậy liền thực sự là phát tài con đường. Hắn lắc đầu, bỏ qua hoang tưởng. Được rồi, bước chân không thể bước quá lớn, trước khai thác ra đây, thành lập lò cao, đem chính mình cương thiết quân đoàn cơ sở chế tạo ra đến lại nói. Đi thôi, về trước đi. Thứ phát hiện này nhường Dô triệt để không có tiếp tục săn thú hứng thú. Dù phải trở về báo tin lo dần sở chuẩn bị khai thác mỏ than. Hống. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên tại khe núi bên trong nổ vang. Tiếng gầm gừ này trong nháy mắt nhường trong mọi người tâm rung động, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, sợ tới mức lì cũng che đầu. Zenness lúc này cảnh giác lên, giơ lên trường cung nhắm ngay âm thanh nơi phát ra. Một đầu toàn thân đỏ thẫm cự hùng xuất hiện tại trong khe núi mặt. Gấu đen sao? Dù lúc này hỏi. Không phải. Zenness không chút do dự hồi đáp. Gần 3 mét cự hùng hai mắt lóe ra hung ác khát máu ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua hoàn toàn cùng trước đó thấy qua cũng không giống nhau. đi săn đội chuẩn bị kỹ càng. Ngao. Giọng Rèn Nes vừa dứt dưới, phía sau bọn hắn vang lên bén nhọn tiếng gào thét. Dô vừa quay đầu lại, phát hiện là Hàn Sương cùng Lôi Đình vút cánh lên không, thẳng đến Dô mà đến. Dô sửng sốt một chút, lập tức không chút do dự ra lệnh, trước đường động thủ, lui. Hai người này vừa rồi tại đi ngủ, khe núi cùng chúng nó trâu ngủ gần 800 mét. Một tiếng này gầm rú liền đem hai cái tiểu gia hỏa đánh thức, lại thêm này gấu dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa khó đối phó. Sự thật chứng minh, Dô phán đoán không sai. Hàn Sương cùng Lôi Đình bay tới sau đó cũng không có vội vã động thủ. Chúng nó ghé vào hai bên trên núi trên tảng đá, một đôi thụ đồng cảnh giác chằm chằm vào phía dưới cự hùng bình thường hai tiểu gia hỏa này thấy con mồi, mặc kệ là lợn rừng hay là gấu, cũng sẽ trực tiếp thì nhào tới cắn xé. Nhưng hôm nay, chúng nó thế mà do dự. Ma thú trực giác so với người càng thêm linh mẫn, không còn nghi ngờ gì nữa cái này cự hùng không đơn giản. Trong khe núi đầu kia cự hùng phát giác được song túc phi long, trực tiếp rời đi ánh mắt, cảnh giác chằm chằm vào hai cái tiểu gia hỏa. Dô đã hiểu, cự hùng vậy cảm nhận được uy hiếp. Đáng tiếc, hai tiểu gia hỏa này một tuổi cũng chưa tới, nếu như trưởng thành đoán chừng năng lực trực tiếp nghiền ép cự hùng. Dô nội tâm cảm thán, gào thét lớn ra lệnh, thử một chút, không nắm chắc thì lui. Hắn có thể không muốn bởi vì đầu này gấu gãy hai đầu song túc phi long. Hàn Sương cùng Lôi Đình nghe được mệnh lệnh vút cánh lên không, sau đó liền tại khe núi không trung xoay quanh. Chúng nó sau đó lại trao đổi vị trí, rơi vào đối diện khe núi. Hai bên giằng co, nhìn qua dường như ai cũng không có tìm được sơ hở của đối phương, không khí tượng đọc lại đồng dạng. Được giúp bọn họ một tay, Dô lầm bầm, quay đầu nói với mọi người nói, đem lì mang đi, đi săn đội lưu lại, những người khác lùi ra phía sau. Đúng, đại nhân. Mọi người không chần chờ, đã hiểu đối mặt kiểu này quái vật khổng lồ, ai cũng là bừng hữu. Dô vậy lùi lại, sau đó nói với Genes, thử một chút, nhìn xem có thể hay không giúp hai cái tiểu gia hỏa thu hút một chút tự hùng chú ý. Đã hiểu. Genes gật đầu, ra lệnh một tiếng, đi săn đội đổi phá giáp tiễn. Đi săn đội 8 tên thành viên động tác nhanh chóng, rút ra làm đánh dấu phá giáp tiễn, đi theo Genes chậm rãi về phía trước tới gần. Cự hùng lướt qua, căn bản không quan tâm bọn hắn, ánh mắt vẫn luôn tại trên người song túc phi long. Chuẩn bị. Genes nắm nút tiễn, cắn răng một cái, công kích. Hiu hiu hiu. Bắt mũi tên dường như cùng một thời gian bắn về phía cự hùng. Có thể cự hùng căn bản không coi là chuyện, tùy tiện rỗi ra một cánh tay ngăn cản, mà hiện thực trực tiếp cho nó giao hấn. Phốc phốc. Bắt mũi tên trong nháy mắt đem cự hùng cánh tay bắn thành con nhím, huyết hoa đua nở. Hống. Cự hùng bị đau, trong nháy mắt gầm thét cả ngày. Nó đột nhiên xoay người, hai mắt tinh hồng, thẳng đến đi săn đội mà đến. Tản ra chạy. Genes ra lệnh một tiếng, đi săn đội trực tiếp chạy tứ tán. Hàn Sương, Lôi Đỉnh. Cùng lúc đó rộ ra lệnh một tiếng, hai con song túc phi long tựa như tia chớp lao xuống. Gào thét tiếng gió trong nháy mắt nổ vang, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh như là như đạn pháo từ không trung đáp xuống, lao thẳng tới cự hùng. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 116, khuôn mẫu hóa chuẩn hóa, 1, chương 116, khuôn mẫu hóa chuẩn hóa, 1. Song túc phi long theo lao xuống tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã giáng lâm đến cự hùng đỉnh đầu. Cự hùng tại ý thức đến trên bầu trời nguy hiểm lúc đột nhiên dừng lại, bản năng che lại đầu của mình yếu hại. Thứ kéo. Chói tai xé rách tiếng vang lên, cự hùng phía sau lưng trong nháy mắt máu me đồng địa. Hai đạo sâu đủ thấy xương vết cào trong nháy mắt xuất hiện tại lưng gấu, huyết nục lẫn hồng. Hống. Cự hùng phẫn nộ gào thét. Có thể Hàn Sương cùng Lôi Đình không có cho nó phản ứng cơ hội, lần nữa trở về, không chút do dự trực tiếp nhào về phía trên đất cự hùng. Cự hùng phẫn nộ cơ hai tay, tượng hai cây to lớn cây cột, mang theo lực lượng cuồng bạo đánh tới hướng phi long. Ầm. Mãnh liệt va chạm nhường Hàn Sương cùng Lôi Đình bị cự hùng lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh bay, nhưng chúng nó lại nhanh chóng ổn định thân hình. Tự do xạ kích. Genes nhanh chóng phản ứng, ra lệnh một tiếng lại lần nữa đối với cự hùng một hồi manh bắn. Dù thấy cự hùng bị cuốn lấy, nắm đúng thời cơ nhanh chóng xông lên bên kia trên núi, giơ lên trường cung đối với cự hùng không ngừng xạ kích. Hiu hiu hiu. Cự hùng lúc này đã ý thức được những nhân loại này cùng tiến đối với mình có thể sinh ra chí mạng nguy hiểm, bản năng né tránh. Có thể tản ra xạ kích đi săn đội, mũi tên cơ hồ là vì hình quạt hướng nó xạ kích, cự hùng căn bản là không có cách toàn bộ né tránh. Mà hình thể của nó lại lớn, căn bản không có tảng đá có thể giúp nó ngăn trở. Trong lúc nhất thời mũi tên tượng như mưa rơi vào trên người nó, mà bề ngoài của hắn nhìn như dày đặc, có thể nhưng căn bản ngăn không được phá giáp tiễn mũi nhọn. Rất nhanh cự hùng trên thân liền bị cắm đầy mũi tên, da lông đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Cự hùng gầm thét nghĩ muốn lần nữa phóng tới đi săn đội, có thể trên đỉnh đầu còn có Hàn Sương cùng Lôi Đình vẫn như cũng nhìn chằm chằm. Nó vừa mới chuyển rời chú ý, Hàn Sương Lôi Đình rồi sẽ theo hai bên đáp xuống tập kích. Cự hùng trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan quẫn cảnh, chỉ có thể bị động địa bị đi săn đội kiểm chế lấy. Bây giờ đi săn đội đã xưa đâu bằng nay, mỗi người trên tay cũng chuẩn bị bắt mũi tên đầu, ít nhất vậy chuẩn bị năm chi phá giáp tiễn. Mà dù chuẩn bị cho mình càng là hơn sung túc. Hắn ống tên trong giường như tràn đầy phá giáp tiễn, chỉ có mười mấy chi bình thường tiễn là dùng để luyện tập cùng đi săn. Cái này cự hùng mặc dù dị thường cường tráng, nhưng cường tráng đến đâu vậy không chịu nổi tứ phía vây công cùng kéo dài đổ máu. Cự hùng dường như vậy đã hiểu đạo lý này, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, nó nhanh chóng bay người hướng khe núi chỗ sâu bỏ chạy. Hàn Sương cùng Lôi Đình thấy thế, không chút do dự lao xuống truy kích, móng nhọn đã không kịp chờ đợi rối ra. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi cự hùng đột nhiên quay đầu, một ngụm cực nóng liệt diễm theo trong miệng nó phun ra ngoài. Nó thế mà lại phun lửa. Tất cả mọi người khiếp sợ trừng vào mắt. Hàn Sương cùng Lôi Đình càng là hơn trở tay không kịp, chật vật điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp nện vào bụi cỏ. hỏa diễm tại trên người bọn họ vẫn như cũ không dừng lại thiêu đốt. Hai con phi long chỉ có thể dùng sức vỗ cánh, nhào về phía bên cạnh đống đá vụn, quần quật lấy đem ngọn lửa trên người dập tắt. Này đoàn hỏa diễm làm cho tất cả mọi người bước chân vì đó trì trệ. Dù vậy sửng sốt, đây là hắn lần đầu tiên trông thấy biết phun lửa ma thú. Đừng để nó chạy. Đầu này cự hùng chính là cái mối họa, nếu như nó chạy trốn, như vậy rồi ở chỗ này thành lập mỏ than chàng rồi sẽ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Truy, đi săn đội nhanh chóng điều chỉnh, đối với chạy trốn cự hùng cái mông chính là một hồi loạn xạ. Ngao, bị ngọn lửa thiêu đốt hàn xương cùng lôi đình dị thường phẫn nộ. Hai bọn nó theo xuất sinh liền không có chưa nhận qua khuất nhục như vậy. Chúng nó bất chấp trên người thiêu đốt đau đớn, tức giận địa trực tiếp xuống tới. Trong khe núi chạy trốn cái nào so ra mà vượt trên bầu trời tốc độ. Một lát hàn xương cùng lôi đình thì đuổi theo. Lần này, hai bọn nó để phòng cự hùng hỏa diễm, đến cự hùng trước mặt đột nhiên rời đi phương hướng, giả thoáng một phát súng. Nhìn thấy cự hùng không có hỏa diễm, hai cái phi long một trái một phải, triển khai công kích. Bình thường tranh đấu không ngừng hai gã giờ phút này lại phối hợp ăn ý, càng không ngừng đối với cự hùng xé rách. Phi long tồn tại cũng làm cho rỗ đi săn đội không dám tùy tiện bắn tên, sợ ngộ thương hai tiểu gia hỏa này. Hỏa diễm phun ra tựa hồ là duy nhất một lần pháp thuật, cự hùng phun ra sau đó thì lại không có. Nó chật vật phòng ngự nhìn hai con phi long công kích, lại ngày càng bất lực. Trên mặt đất máu tươi càng ngày càng nhiều, cự hùng tại dạng này vây công hạ rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Cuối cùng sức cùng lực kiệt địa mới ngã xuống đất, trong cổ họng còn phát ra trận trận tiếng gào thét. Hàn Dương cùng Lôi Đình lại chưa thả qua cự hùng, đối với cự hùng một hồi cắn xé, phát tiết bọn chúng lửa giận. Tốt tốt, Dô đuổi nhanh lên trước ngăn lại Hàn Dương cùng Lôi Đình. Chúng nó ăn chút thịt sao cũng được, nhưng Dô còn muốn cái này cự hùng ra. Cự hùng là ma thú, bề ngoài của hắn khẳng định có giá trị rất cao. Hoàn hảo Hàn Dương cùng Lôi Đình thấy là Dô sau khôi phục lý trí, không có tiếp tục cùng hắn tranh đoạt. Dô trấn an nói, đợi lát nữa thịt cho các ngươi ăn. Đối với hai cái tiểu gia hỏa, Dô tự nhiên không thể nào keo kiệt. Nhưng điều này ra đối bọn họ mà nói không có gì đặc biệt giá trị, mà đúng rồi lại có tác dụng lớn. Hai con tiểu gia hỏa kỳ thực sớm đã ăn no, sẽ rách càng nhiều là ra ngoài bản năng cùng cho hà giận. Dô mệnh lệnh rèn nẹt người đem cự hùng thi thể kéo đi, sau đó lấy ra thuốc cầm máu tể cho hai cái tiểu gia hỏa xử lý vết thương. Hắn nhìn phi trên thân rồng máu thịt bé bét, cháy đen lân phiến, trong lòng nhịn không được đau lòng. Kỳ thực, mặc dù hai tiểu gia hỏa này chưa lớn lên, nhưng lân phiến đối với hỏa diễm hay là có một chút sức đề kháng. Bởi vì chúng nó thường xuyên tại cạnh đống lửa lan lộn, tại trên đống lửa ăn vụng, trên cơ bản không quan tâm bình thường hỏa diễm thiêu đốt. Dù cảm giác này cự hùng trong thân thể dường như ẩn chứa ma pháp năng lượng, mà nó phun ra hỏa diễm vậy mang theo đặc thù ma pháp hiệu quả, mới khiến cho hai cái tiểu gia hỏa làn ra như vậy. Xem ra chính mình được chế tác một ít bỏng dược tề. Ừ, đối ứng tổn thương do giá rét dược tề cũng phải phối trí một ít. Cái này cự hùng là ma thú căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù lập tức mở ra chính mình đi săn lãnh chúa dòng thuộc tính nghiệm chứng một chút, quả nhiên phát hiện ma thú đi săn tính tổng cộng tiến độ đã gia tăng. Chương 116, khuôn mẫu hóa chuẩn hóa 2, chương 116, khuôn mẫu hóa chuẩn hóa 2, Hàn Xương Lôi Đình hai cái tiểu gia hỏa công lao không ít, dỗ nhường thị vệ dùng căng cứu thương đem hai cái tiểu gia hỏa dơ lên đưa về trang viên nghỉ ngơi. Có một than, dỗ cũng không có tâm tư tiếp tục đi săn. Hắn lúc này tự mình hồi trang viên, dỗ lập tức phái người gọi tới lo dần sở, muốn hắn triệu tập 100 tên nô lệ đi chỗ đó phiến trên núi, dựng xây nhà, xây dựng con đường. Vì tốc độ nhanh nhất thành lập quặng mỏ, đào móc mỏ than. Than đá không như quặng sắt như thế còn cần dung luyện, mỏ than khai thác ra đây, sàng chọn, tẩy tuyển, khô ráo, phá thoái có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng tiệm thợ rèn sử dụng lúc cần muốn tiến hành luyện than cốc xử lý, chế tác thành than cốc. Dù cần kiến tạo luyện than cốc lô, thuốc lá than đá nhiệt độ cao trường khô, khứ trừ bay hơi vật, khí sủ phủ cùng trình độ, như vậy mới có thể thu được cao carbon than cốc. Tương lai tiệm thợ rèn đúc sẽ không còn sử dụng than tuổi, than cốc sẽ thành chủ yếu nhiên liệu. Dù không cùng lo dần sờ nói nhảm quá nhiều, nhường hắn an bài trước nhân đem đường tu sau khi đi ra lại tiến hành bước kế tiếp. Này lại là quá trình khá dài, muốn trước giờ làm chuẩn bị, an bài tốt những thứ này về sau. Dỗ liền đem tiệm thợ rèn hạ mộ cùng lão mộc tựa họa lờ gọi vào bên cạnh. Dỗ phân phó nói, từ hôm nay trở đi, về sau rèn sắt cùng nghệ mộc, muốn bắt đầu dẫn vào khuôn mẫu hóa cùng chuẩn hóa. Lãnh chúa đại nhân, cái gì gọi là khuôn mẫu hóa? Chuẩn hóa? Hạ mộ cẩn thận dò hỏi. Bên cạnh lão mộc tựa họa lờ cũng đầy mặt tò mò. Nửa năm qua trải nghiệm, để bọn hắn những thứ này công tượng đối với Dỗ rất tôn kính. Dỗ đề mới khái niệm, bọn hắn cũng rất khiêm tốn lắng nghe. Khuôn mẫu hóa kỳ thực các ngươi hiện tại đã tại làm, chính là phân công hợp tác. Dỗ kiên nhẫn giải thích nói, dùng rèn đúc nêu ví dụ tử. Có người chuyên môn phụ trách sơ bộ rèn, có người phụ trách tinh tế rèn, nhúng vào nước lạnh, cắt chém, lắp ráp, kiểm tra tu sửa và tất cả đều có người đặc biệt phụ trách. Chỉ có một hai cái chủ quản hiểu được toàn bộ quá trình là được, những người khác chỉ cần tinh thông chính mình phụ trách kia một bộ phận là đủ. Như vậy, có thể khiến cho học đồ nhanh chóng vào tay, đồng thời vậy có thể giảm xuống học đồ cánh cửa. Mà chuẩn hóa thì là lúc sau các ngươi tất cả rèn đúc bạn giáp mỗi một cái bộ phận cũng phải có cố định bộ đồ. Tỷ như giáp ngực, mũ giáp, miếng lót vai, bao cổ tay, nẹp chân, những thứ này tạo thành một bộ bản giáp thô nhất hiện chuẩn hóa. Ta yêu cầu chuẩn hóa là, các ngươi muốn vẽ một bộ hoàn chỉnh bản giáp cùng tòa giáp bản vẽ, đại phương diện là lớn nhỏ kích thước cùng kiểu dáng, tiểu phương diện đinh tán, mang chụp những thứ này đều muốn xác định rõ. Sau đó còn muốn có trường kiếm, tấm chắn kích thước, cuối cùng hình thành một bộ. Những thứ này do ngươi cùng những kia thợ rèn cùng nhau thương định, 3 ngày thời gian, ta hy vọng nhìn thấy sơ thảo. Sau đó tất cả mọi người dựa theo hình dáng này thức đi chế tạo, kiểm tra nhân vậy dựa theo tiêu chuẩn này đi kiểm tra. Không cần quá tốt, ta chỉ cần đạt tới thích hợp trung đẳng tiêu chuẩn, nhường tất cả binh sĩ đều có thể phân phối. Tương lai binh sĩ tuyển chọn cùng luyện tập cũng đều sẽ dựa theo ngươi chế định áo giáp tiêu chuẩn, bao gồm sửa chữa lúc, sửa chữa nhân cũng sẽ dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Dô thở dốc một hơi, cũng làm cho Hạ Mộ tiêu hóa một chút. Vừa cười vừa nói, về sau ngươi cũng coi là quân đội tiêu chuẩn chế định một thành viên, hiểu chưa? Hạ Mộ ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào Dô. Dô đột nhiên đem hắn bắt tới, đông chốc nói nhiều như vậy, nhường Hạ Mộ trong lúc nhất thời khó mà phản ứng. Cảm giác đã hiểu, lại cảm thấy không có hiểu. Dô có chút bất đắc dĩ cười cười. Rất nhiều thứ kiếp trước người hiện đại sẽ cảm thấy rất dễ lý giải, nhưng ở thời đại này có thể nghe tới tương đối phức tạp. Dô không có trách cứ, nhìn hai người kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thực cái này khái niệm dường như khuôn đúc đồng dạng. Ta bây giờ nghĩ để ngươi làm một cái mô bản, tương lai bọn hắn toàn bộ chiếu ngươi mô bản đi rèn đúc là được rồi. A, nha. Hạ Mộ gật đầu, lần này ánh mắt thanh tịnh một chút. Dô lần nữa dặn dò, ta hy vọng các ngươi đem cái này khái niệm dung nhập công tác, sau đó chính mình phân phối người nào làm cái gì bộ kiện, nhân không đủ, nhường lo dần sở cho ngươi điều phối. Khuôn mẫu hóa cùng chuẩn hóa triệt để mở rộng về sau, mỗi cái cương vị đều có thể bồi dưỡng học đồ hình thành nước chảy hệ thống, để cao thật lớn đơn vị thợ rèn bình quân đầu người sản lượng. Tốt, tốt, lãnh chúa lao ra, ta phải nghĩ. Hạ Mộ ấp úng đáp lại nói. Dô cười lấy gật đầu, nhìn về phía Lao Hoa Lờ, thợ một bên ấy cũng giống như vậy, bất luận là làm tâm chắn hay là trường mâu, chính phủ, ta sẽ để các ngươi điều cố định người đến phối hợp bọn hắn. Được rồi, Lao ra, ta trở về thì cùng bọn hắn bàn bạc. Lao Hoa Lờ gãi gãi đầu. Nếu như các ngươi sẽ không vẽ phát họa, liền mời ạ hiệu đi dạy các ngươi. Dô nói thêm, ạ hiệu nếu như không hiểu, nhường nàng tới tìm ta, ta buổi tối hội tranh thủ dạy nàng. Cái gọi là bản vẽ trên cơ bản chính là ba đồ thị hình chiếu lại thêm hoành mặt cắt tăng thêm đánh dấu. Những thứ này hình học tri thức Dô tại học tập lúc cũng nhớ tinh tường. Có thể không quy phạm, nhưng đầy đủ. Được rồi, xuống dưới thật tốt tiêu hóa đi. Dô phất phất tay, Hạ Mộ cùng Hoa Lở túi người thi lễ lui lại dưới. Than đá xuất hiện có thể khiến cho Dô đề cao hiệu suất sinh sản, có rất nhiều chuyện đều muốn bắt đầu bổ cục. Đường sắt cùng nhà máy dựa vào mỏ than đều có thể làm ra tới. Chết tiệt, máy hơi nước là thế nào tạo ấy nhỉ? Dô cảm giác đầu mình trong mờ mịt. Máy hơi nước xuất hiện năng lực đề cao mạnh năng lượng hiệu suất. Dô nguyên lý hiểu rõ, nhưng cụ thể không có học qua bao nhiêu a cơ bản bạch răng, chuyển lực trục, dòng dọc, dây cua doa và tường quan tri thức Dô cũng nắm giữ. Tại làm con riêng đoạn thời gian kia hắn thỉnh thoảng còn biết tự mình hồi ức, thậm chí cho mình ra hai đạo để đến ôn tập. Nhưng lại phức tạp muốn dựa vào dòng thuộc tính không có Dô vậy vào đầu. Lúc này hắn gấp không nhịn được đầu bữa. Chết tiệt, nhanh cho ta nhớ tới a. Máy hơi nước nói đến đơn giản, thực tế làm việc lại khá phức tạp, còn cần đầy đủ tinh xảo kỹ thuật rèn đúc trèo trống. Cái này hiện nay hẳn là không có hy vọng. Mùa đông sức nước đúa rèn không dùng được, Dô tự hỏi dùng biện pháp gì thay thế một chút. Nhân lực chân đạp hoặc sức gió đúa rèn. Đang lúc Dô tự hỏi lúc, phụ trách xử lý cự hùng thi thể rèn nẹt đột nhiên chạy tới. Lãnh chúa lao ra, ta tại cự hùng trong bụng phát hiện vật này. Zenness mở ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đỏ vàng sen lẫn hình bầu dục hạt châu. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 117, bồi thường chương 117, bồi thường. Bảo thạch tại Zenness trong tay chiếu sáng rạng rỡ, màu vàng kim cùng màu đỏ sen lẫn quang mang giống như nhảy nhót hỏa diễm. Dù hơi nghi hoặc một chút. Trong tiểu thuyết ma thú thể nội tinh hạch, thế nhưng song túc phi long thể nội vì sao không có? Những kia về ma thú sách vở bên trong vậy không có đề cập qua cái gì ma thú tinh hạch. Dô lập tức đưa tay tiếp nhận bảo thạch. Đạt được một viên siêu phàm bảo thạch thu thập người tiến độ, 4/5 siêu phàm bảo thạch. Trong bụng cũng có thể xuất hiện siêu phàm bảo thạch. Dô không khỏi có chút mừng rỡ. Cùng lúc đó, Dô vậy nhận được một ít về này mai siêu phàm bảo thạch thông tin. Một khỏa hỏa diễm siêu phàm bảo thạch, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, có thể làm cho hỏa diễm pháp thuật gia tăng một ít hiệu quả. Dô không hiểu nhiều lắm, nghĩ cảm thấy hẳn là một chút tiểu thuyết trong đề cập tương tự nguyên tố tinh thạch đi. Bất kể như thế nào, phần này thu hoạch ngoài ý muốn nhường Dô dị thường thỏa mãn. Bảo thạch thu thập người dòng thuộc tính còn kém một khoa. Dô cẩn thận đem hỏa diễm bảo thạch thu lại, nhưng cũng không có quá đáng để ý loại vật này trước mắt hắn không dùng đến, đối với hắn mà nói dường như cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Dô cảm giác chính mình đối với siêu phàm tri thức có chút thiếu thốn, có thể chờ lần tiếp theo Lê Minh hội các vu sư tới chơi lúc, nên cẩn thận hỏi một phen. Không sao, thứ này ta nhận, ngươi đi mau đi. Dô phân phó nói. Zenness khẽ gật đầu lui ra. Dô không tiếp tục lãng phí tế bào não tự hỏi vấn đề này, mà là bắt đầu vẽ bản vẽ. Nếm thử cho tiệm thợ rèn thiết kế cái trong chóng. Sức gió không như dòng nước như thế ổn định, với lại kiến tạo độ khó đại, còn muốn thiết kế ra sức gió điều tiết trang bị, điều chỉnh bánh xe gió góc độ đến thích ứng khác nhau tốc độ gió. Chuyện này đối với Dỗ là khiêu chiến, hao phí tinh thần và thể lực cùng nhân lực càng nhiều, cho nên chỉ có thể xem như nếm thử. Ngày kế tiếp giữa trưa, Liệp Ưng Ba Tước sứ giả đến rồi. Đối với địch nhân sứ giả, Dỗ tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ngồi ở đại sảnh bàn dài, sắc mặt âm trầm chằm chằm vào sứ giả. Á Đồ Long giả khí thế bung ra, không nói chuyện sứ giả cái trán liền đã xuất hiện mồ hôi. Dô đương nhiên sẽ không đặt đường làm khó dễ một sứ giả, mà là phải bày ra thái độ của mình. Người chiến thắng, lại là người bị tấn công, thái độ không thể nào tốt. Ngày an, tôn quý nam tước đại nhân. Sứ giả túi người hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy, ta rất đã hiểu ngài tâm tình vào giờ khắc này, nhưng trong này có rất nhiều hiểu lầm. Hiểu lầm? Dô trầm giọng hỏi lại. Cũng đến bây giờ loại trình độ này, còn có thể nói ra đến hiểu lầm hai chữ. Đúng vậy, chuyện này thật là hiểu lầm, Liệp Ưng Bá Tước đã tại trong thư nói rõ chi tiết. sứ giả cung kính đem thư tín đưa cho Đủ Dạn, sau đó lại chuyển lại cho Rồ. Rồ mở ra sau khi nhìn kỹ một chút, nhịn không được cười lạnh. Liệp Ưng Ba Tước đây trong tưởng tượng không biết xấu hổ. Liệp Ưng Ba Tước nói mình lòng dạ rộng lớn, căn bản sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt kia tình so đo, mà là bởi vì chính hắn trong khoảng thời gian này một thằng sinh bệnh, không có quản lý lãnh địa sự vụ. Làm quyết định là thân tín của hắn, trưởng quản gia tộc con dấu thư ký. Thư tín là thư ký biết, con dấu hắn đóng, mệnh lệnh cũng là hắn ở dưới. Nói là Simon thương nhân ly gián, mà bí thư của mình quan nghe tin sẵn luôn, nhất thời xúc động phái ra cờ rít tới trước xử lý. Liệp Ưng Ba Tước hiểu rõ sau chuyện này, đã nghiêm khắc trừng phạt thư ký, quất hắn mấy chục lần. Thư ký đối với hành vi của mình hối hận không thôi. Liệp Ưng Ba Tước đã thu hồi quyền lực, đồng thời bảo đảm lại vậy không sẽ xảy ra chuyện như thế. Liệp Ưng Ba Tước mấy câu nói đó, liền muốn nhường sự tình qua đi. Tiểu này lừa người lý do thoái thác, dù một chữ cũng không tin. Đương nhiên không thể, cho nên ta cố ý thay thế Liệp Ưng Ba Tước hướng ngài xin lỗi. Sứ giả lần nữa cúi người cúi đầu, Liệp Ưng Ba Tước đã giáo huấn cái đó thư ký, đồng thời là đền bù cố ý cho ngài đem lại một ít món quà. 10 thất vải liệu, 3 bộ ngân bộ đồ ăn, 1 quyển lịch đế quốc sử điện tịch cùng 100 mai kim tệ. Một ít không đau không ngứa món quà, liền muốn đem sự việc hòa hoãn. Liệp Ưng Ba Tước rất hào phóng. Dù chỉ là gật đầu, không nói gì. Những kia thư tín cũng là thư ký biết, hy vọng ngài có thể đem thư tín trả lại, là trừng phạt thư ký chứng cứ. Sứ giả cẩn thận tiếp tục nói. Đây mới là Liệp Ưng Bá Tước tặng lễ nguyên nhân chủ yếu. Muốn đem những kia chứng minh hắn là cường đạo thư tín muốn trở về, sau đó bảo vệ hắn tôn nghiêm. Hơn 100 mai kim tệ liền muốn vãn hồi quý tộc vinh quang. Những kia thư tín ta hội tự mình xử lý rổ cởi lấy lắc đầu, tất nhiên Liệp Ưng Bá Tước nói không có quan hệ gì với hắn, vậy hắn thì không cần quan tâm. Tiểu này tay cầm, dù muốn một thằng nắm ở trong tay buồn nôn Liệp Ưng Bá Tước. Cái này, được rồi. Liệp Ưng Bá Tước sứ giả bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể truyền đạt Liệp Ưng Bá Tước lời nói, nhưng nếu như rổ từ chối, hắn cũng không thể tránh được. Dỗ nhìn sứ giả một chút, hỏi: Hạ Dùn Nam Tước tiền chuộc mang theo sao? Hạ Dùn Nam Tước tiền chuộc, Liệp Ưng Bá Tước không có nói, nên do vị Nam Tước kia chính mình thanh toán. Sứ giả hồi đáp. Dỗ khẽ gật đầu, trong lòng sớm có đoán trước. Này nghe vào vô cùng thái quá, nhưng là cái này thời trung cổ thời đại bi ai hiện thực. Dựa theo lẽ thường, có quan hệ máu mủ thượng vị quý tộc đều sẽ thanh toán nhất định tiền chuộc, hoặc là chí ít có kẻ mặc cả một phen. Liệp Ưng Bá Tước lần này từ chối được như thế dứt khoát, này chú cháu quan hệ trong đó xác thực làm cho người thổn thức. Chẳng qua Liệp Ưng Bá Tước nguyện ý vì cờ rít kỵ sĩ thanh toán tiền chuộc, ngài có thể suy tính một chút giá cả. Không cần. Dù khoát tay ngắt lời sứ giả, nói ra, cờ rít không phải quý tộc, ta lựa chọn từ chối tiền chuộc, hắn sẽ tại ta chỗ này tiếp nhận giảo hình thẩm phán. Cờ rít đời này cũng đừng hòng đi ra hát tù lĩnh. Một phương diện, như vậy dù có thể đem bộ địa triệt để chụp tại Liệp Ưng Bá Tước trên đầu. Mặt khác, dù không muốn cùng Bá Tước giao hảo, không có ý định nhường võ lực của hắn khôi phục. Tốt, ngươi có thể rời đi. Dù không cho sứ giả nói nhảm cơ hội, trực tiếp khoát tay để người khiến cho người mời xuống dưới. Sứ giả túi người thi lễ cáo lui rời khỏi. Theo dõi hắn, đừng để hắn khắp nơi loạn đi dạo. Đúng, Nam Tước đại nhân. Đu giản ứng tiếng nói. Về phần hắn lưu hay là đi, dô mặc kệ. Sứ giả vui lòng tại đây tiêu phí thì tiêu phí, vui lòng đi dô cũng sẽ không ép ở lại. Dô lập tức đứng dậy, đi Hạ Dùn Nam Tước phòng, đưa hắn bị ném bỏ thông tin nói cho hắn. Hạ Dùn chỉ là cười lạnh một tiếng, không có chút nào bất ngờ. Dô đã phái người cho Hạ Dùn Nam Tước lãnh địa đưa đi thông tin, còn lại liền đợi đến Hạ Dùn Nam Tước nhân đem lại dô muốn thứ gì đó đến rồi. Ta hy vọng có thể cùng ngài trong lúc đó gìn giữ hữu hảo quan hệ, Hạ Dùn thành khẩn nói, hoặc nói điểm trực bạch, chỉ cần ngài cùng Liệp Ưng Bá Tước là địch nhân, như vậy chúng ta chỉ sẽ trở thành bằng hữu. Ngươi không phải Liệp Ưng gia tộc sao? Dỗ nhìn ra được hai người quan hệ không tốt, nhưng còn là có chút hiếu kỳ hỏi, rốt cục vì sao, nhường giữa các ngươi tượng kẻ thù đồng dạng. Giữa quý tộc tranh đấu, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ta vô cùng thẳng thắn địa giảng, ta hiện tại ước gì Liệp Ưng Bá Tước đi chết. Hạ Dùn cắn răng nghiến lợi, trong ngôn ngữ tràn đầy hận ý, ta không nghĩ nghe được lời như vậy, được rồi, ngươi hay là đừng nói cho ta biết. Dô cười lấy khoát qua tay. Giữa quý tộc tranh đấu rất ít trực tiếp biểu đạt hy vọng giết chết đối phương. Rốt cuộc tất cả mọi người thuộc về cùng một cái giai tầng, cần cộng đồng giữ gìn cái giai tầng này lợi ích. Về phần giai tầng nội bộ tranh đấu, chỉ muốn hay không nhân mạng là có thể tiếp nhận. Nếu như một cái quý tộc quá mức tàn nhẫn, động một chút lại muốn giết hại quý tộc khác, như vậy hắn rất có thể sẽ bị cùng giai tầng cô lập. Mà mưu hại thượng vị lãnh chúa phong thần, càng sẽ bị nhân phỉ nổ. Cho nên phản bội lãnh chúa kỵ sĩ thường xuyên có, nhưng ở chính mình lãnh chúa phía sau thọc đao, trực tiếp sát hại lãnh chúa kỵ sĩ cũng ít khi thấy. Hạ Dùn tại rồ trước mặt nói ra lời như vậy, có thể thấy được đối với Liệp Ưng Bá Tước cửu hận đã khắc cốt minh tâm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Rồ không cho Hạ Dùn Nam Tước càng nhiều cơ hội nói chuyện, đứng dậy rời đi. Liệp Ưng Bá Tước sứ giả dường như vậy đã hiểu thân phận của mình lúng túng, tại Sương Diệp trấn khách sạn dừng một thiên, ngày kế tiếp liền lên đường rời khỏi. Rồ đội tuần tra một mực đi theo bọn hắn, nhìn xem lấy bọn hắn bước vào Bạch Nham Hạp Cốc sau đó đem truyền tin quay về. Cái này Liệp Ưng Bá Tước hẳn là sẽ không nuốt xuống một hơi này a. Đu Giản hồi báo xong sau đó, cùng loại nhắc nhở mà hỏi. Dù đã hiểu đủ dạng ý nghĩa, cho nên để ngươi gấp rút huấn luyện quân đội, chờ lần tiếp theo hắn lại gây chuyện, chúng ta trực tiếp phóng đại lãnh địa. Đúng rồi, dù đối với đủ dạng phân phó nói, làm một lần tổng điều tra, đem tất cả binh sĩ tin tức cặn kẽ cũng điều tra một lần, sau đó ghi chép thành sách. Ngoài ra đem tất cả dân chấn cùng nô lệ thông tin cũng đều điều tra một lần. Đương nhiên, chuyện này nhường lo dần sở tới làm. Trước đó tổng điều tra thông tin ghi chép có ít, dù hiện tại có đầy đủ trang giấy, có thể trèo chống kỹ lưỡng hơn dân số thông tin sổ. Được rồi Nam Tước đại nhân. Đu Giản gật đầu lên tiếng. Lúc này thị vệ vội vàng chạy vào, báo cáo, Nam Tước đại nhân, bên ngoài trấn đến rồi một chi đội ngũ, tự xưng là Hạ Dùn Nam Tước gia tộc. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 118, bảo thạch thu thập người, 1, chương 118, bảo thạch thu thập người, 1, Hạ Dùn Nam Tước gia tộc lĩnh đội, là vợ của Hạ Dùn Nam Tước Ô Lệ ạ. Ô Lệ ạ cũng không phải mềm mại quý tộc tiểu thư. Nàng mặc một thân nữ sĩ áo giáp, dáng người thẳng tắp. Dù còn nhớ, Hạ Dùn đề cập tới, thê tử của hắn là một vị nữ kỵ sĩ. Nàng bị Hạ Dùn phụ thân thu dưỡng, từ nhỏ bồi tiếp Hạ Dùn lớn lên. Hạ Dùn bởi vì là cái chết của phụ thân vong trầm luân, Ô Lệ ạ một thằng bồi tiếp Hạ Dùn, hai người liền kết hợp với nhau. Cảm ơn ngài nhân tử, để cho ta có cơ hội đem trượng phu đổi lại. Ô Lệ ạ khẽ gật đầu thi lễ, âm thanh nhu hòa nói với Dô, ta có thể trước trông thấy trượng phu của ta sao? Đương nhiên. Dô gật đầu. Dô đã đáp ứng Hạ Dùn Nam Tước có thể tùy thời rời khỏi, Ô Lệ ạ đến chỉ là đến trao đổi những binh lính kia tù binh. Mà Ô Lệ ạ vậy đem lại một đám nô lệ, thành ý tràn đầy, tham thủ tiểu này tiểu yêu cầu tự nhiên thỏa mãn. Dô nhường Ô Lệ ạ đội ngũ đi theo lo dần sờ đi khách sạn. Sau đó hắn mang theo Ô Lệ ạ đi tìm Hạ Dùn. Hạ Dùn đãi ngộ coi như không tệ, dù cho hắn đơn độc nhà gỗ, mỗi ngày đồ ăn cũng là đơn phần độc nhất, dù cho hắn sung túc quý tộc đãi ngộ. Trừ hay chưa tự do bên ngoài, cái khác Hạ Dùn Nam Tước đều có thể tùy ý, này vẫn là vì bảo hộ Hạ Dùn Nam Tước thân người an toàn, phòng ngừa hắn ở đây rồi nơi này xảy ra chuyện. Dù thậm chí còn cho phép Hạ Dùn tự trả tiền giải quyết một ít sinh lý nhu cầu. Vệ binh mở cửa phòng lúc, Hạ Dùn đang trước bàn nhìn xem lịch đế quốc sử, nhìn thấy thê tử Ô Lệ ạ xuất hiện lúc rõ ràng nhãn tình sáng lên. Ô Lệ ạ, Nam Tước đại nhân. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hai người chăm chú ôm nhau. Hai người các ngươi trước thật tốt tâm sự đi. Tiểu biệt thắng tân hôn. Dô chủ động lui ra ngoài, cũng nhường thủ vệ đóng kỹ cửa lại. Không bao lâu, trong phòng thì truyền ra làm cho người viện đông âm thanh. Bọn thủ vệ khỏe miệng nhịn không được mà cong lên. Dô cho Hạ Dùn Nam Tước hai vợ chồng nhân cả một buổi chiều thời gian. Thằng đến tối yến, Dô mới mang theo đủ dạng đám người, mời Hạ Dùn Nam Tước vợ chồng cùng nhau dùng cơm. Trong bữa tiệc, Ô Lệ ạ lần nữa cảm tạ Dô đối với Hạ Dùn Nam Tước chiếu cố, sau đó đem lần này đem lại nô lệ số lượng hướng Dô làm báo cáo. 16 tên tinh nhuệ đổi 96 tên nô lệ, binh lính bình thường đổi 118 tên nô lệ, dân binh 58 người đổi 116 tên nô lệ, tổng cộng 330 người. Ô Lệ ạ giới thiệu nói, bên trong có 103 tên nam nhân trưởng thành, còn lại đều là nữ nhân. Thật xin lỗi, không có nhiều như vậy thích hợp nam nô, cho nên nữ nhân hơi nhiều một ít, ta cố ý mua một tên thợ đá cùng thợ rèn là để bù. Hạ Dùn sau khi nghe xong bắp thịt trên mặt không ngừng co rúm, lần này thế nhưng lại xuất huyết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Liệp Ưng Bá Tước cho nhiệm vụ của hắn không thể không làm. Mặc dù hắn đã tiêu cực biếng nhác, tình không để ý bại trận, lại không nghĩ rằng sẽ trúng cả bẫy. Những thứ này tiền chuộc chỉ có thể tự mình tới trả tiền. Hạ Dùn Nam Tước hiện tại lại không thể tùy tiện gây thù hận, bằng không trước đó làm mọi thứ đều phí công nhọc sức. Lúc này Hạ Dùn Nam Tước chỉ có thể đem tất cả thù hận cũng tính tại Liệp Ưng Bá Tước trên đầu. Tốt, ta biết rồi. Dô gật đầu. Ngày mai chúng ta là có thể trao đổi, các ngươi những người kia trạng thái cũng đều rất tốt, tổn thương vậy tốt lắm rồi. Dô lơ đãng thuận miệng nói, bất quá, Hạ Dùn ngươi không có ý định dùng khối kia siêu phàm bảo thạch đến giảm bất tổn thất sao? Đối với năng lực nhìn thấy bóng tối siêu phàm bảo thạch, Dù không có chờ mong, có thể Dù chờ mong giải tỏa chính mình dòng thuộc tính hiệu quả. Hạ Dùn mắt nhìn Ô Lệ ạ, hắn hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một bức tượng nhìn đẹp đẽ hoa văn hộp gỗ. Hạ Dùn tiếp nhận hộp gỗ, mở ra sau khi đặt ở Dù trước mặt. Trắng non da lông dưới nền mặt là một khỏa lu mờ ảm đạm đá quý màu đen. Này chính là ta nói viên kia siêu phàm bảo thạch. Hạ Dùn nắm trong tay làm mẫu một chút, chỉ cần nắm ở trong tay có thể nhìn thấy bóng tối. Dù gật đầu, theo Hạ Dùn trên tay tiếp nhận siêu phàm bảo thạch. Một loại âm lãnh cảm giác lập tức theo trong tay đánh tới, cùng tinh thần bảo thạch cảm giác có chút cùng loại, nhưng cầm ở trong tay Dỗ mơ hồ có loại đau đớn cảm giác. Hạ Dùn nói tới trông thấy bóng tối cũng không phải hoàn toàn tối, mà là tầm mắt như là bị bút tích xâm nhiễm bình thường, dần dần chết màu sắc, cũng biến thành bóng tối. Đạt được một viên siêu phàm bảo thạch thu thập người tiến độ, nam, năm đã thu thập năm mai khác nhau chủng loại siêu phàm bảo thạch, giải tỏa dòng thuộc tính, bảo thạch thu thập người Dỗ nhìn thấy nhắc nhở sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại hết sức cao hứng. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, cầm tới là thuộc về thu thập được. Bảo thạch thu thập người, màu tím ngươi có thể hấp thụ một ít siêu phàm trong bảo thạch năng lượng, khiến cho cải thiện thân thể của ngươi cùng linh hồn, thu hoạch điều khiển năng lượng năng lực, nhưng mời hấp thụ những kia thích hợp ngươi năng lượng, kế tiếp dòng thuộc tính, đạt được 100 mai siêu phàm bảo thạch cũng hấp thu năng lượng trong đó, giải tỏa dòng thuộc tính, siêu phàm lãnh chúa. Bảo thạch thu thập người cái từ này cái nhường Dỗ rất thỏa mãn, hắn đã chờ không nổi muốn biết hấp thụ năng lượng hội cho mình hiệu quả như thế nào. Chẳng qua Dỗ hay là có kiên nhẫn, bị người đem siêu phàm bảo thạch thả lại trong hộp. Giải tỏa dòng thuộc tính đồng thời, Dô cũng biết khối bảo thạch này gọi là bóng tối bảo thạch, bên trong ẩn chứa âm ảnh chi lực, vô cùng thần kỳ bảo thạch. Dô thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hạ Dùn Nam Tước, chẳng qua dường như không có tác dụng gì. Nếu như giá cả phù hợp, ta vui lòng cất giữ. Kế tiếp dòng thuộc tính rất xa xôi, Dô tạm thời không nghĩ tốn hao rất nhiều hơn kim tệ ở phía trên. Trên tay mình hiện tại có 3 cái siêu phàm bảo thạch, và thi kiểm tra xong bảo thạch thu thập người năng lực sau đó, lại nghiêng tài nguyên cũng được. Dô Nam Tước, ngài còn nhớ ta nói sao? Hạ Dùn Nam Tước cười híp mắt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, chúng ta có thể là vô cùng tốt bằng hữu. Hạ Dùn Nam Tước đem hộp gỗ hướng Dỗ trước mặt đẩy, nếu như ngài vui lòng cùng ta kết minh, khối bảo thạch này thì làm lễ vật tiễn ngài. Dỗ mắt nhìn siêu phàm bảo thạch, cười lấy đáp lại nói, ta rất tình nguyện cùng có thiện ý nhân liên hệ, vậy vui lòng đáp lại một phần thiện ý. Chúng ta có thể làm ăn, hợp tác vui vẻ, nhưng ta không muốn lẫn vào cái khác. Dỗ mơ hồ đã hiểu Hạ Dùn Nam Tước ý nghĩa. Hắn những ngày này trong ngôn ngữ, tập hợp để lộ ra đối với Liệp Ưng Bá Tước chán ghét. Dỗ suy đoán, Hạ Dùn Nam Tước tương lai là muốn đem Liệp Ưng Bá Tước theo thừa kế tước vị thượng kéo xuống. Hạ Dùn Nam Tước bây giờ tại tìm kiếm giúp đỡ, có thể mưu phản chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Dỗ không đốc, Hạ Dùn hiện tại điểm ấy cân lượng, không uy hiếp được Liệp Ưng Bá Tước. Nếu là có cơ hội, Dỗ sẽ khối thịt tiếp theo nuốt vào bụng. Chương 118, Bảo Thạch Thu Thập Người 2, chương 118, Bảo Thạch Thu Thập Người 2, nhưng nhường Dỗ bậc thầy lực công kích, không có cửa đâu. Dỗ hiện tại chỉ nghĩ bảo vệ tốt lãnh địa, túi đầu phát triển. Dỗ Nam Tước, ta có không bèn bèn là thiện ý, còn có thành ý. Hạ Dùn Nam Tước nghe được Dỗ không có đem lại nói chết, lần nữa đem hộp gỗ đẩy hướng Dỗ. Viên này siêu phàm bảo thạch chỉ là bắt đầu, lần sau ta sẽ cho ngài nhiều hơn nữa thành ý. Hạ Dùn cười đến càng sâu, nếu như ta làm không được, này bảo thạch về ngài, ngài không cần giao ra cái gì hứa hẹn. Dỗ nhìn Hạ Dùn có chút ngoài ý muốn, nhìn xem đến nhà này băng là quyết định muốn đối phó chính hắn vị kia thượng vị lĩnh chủ. Nếu đã vậy, ta tạm thời chấp nhận. Dỗ đem một trên nắp hộp, giả bộ như vô tư phóng ở bên cạnh. Trên yến hội những người khác căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu yên lặng dùng cơm. Hoàn hảo hai người cũng không có hắn chính sự của hắn đàm luận, thuận miệng bắt đầu nói chuyện phiếm, này là của ta thợ nấu rượu điều phối mới rượu trái cây, tên là Bạch Nguyệt Quang, ngươi có thể nếm thử. Hương vị vô cùng đặc biệt, rất thơm ngọt, nhưng lại mang theo bén nhọn vị chua, ta còn là lần đầu tiên uống đến loại rượu này. Nó không chỉ hương vị đặc biệt, còn có một cái kéo dài chuyện xưa. Ngày kế tiếp, Dỗ cùng Hạ Dùn Nam Tước trao đổi tù binh. Hạ Dùn Nam Tước vợ chồng không có dừng lại thêm, mang theo những kia được phóng thích tù binh đạp vào đường về. Dỗ giành tay, chính mình ngốc đang làm việc ở giữa bên trong, bắt đầu nghiên cứu chính mình từ mới cái bảo thạch thu thập người. Trước dùng cái nào đến kiểm tra đâu? Dỗ hiện trên tay có sinh mệnh bảo thạch, tinh thần bảo thạch, bóng tối bảo thạch, hỏa diễm bảo thạch này một cái. Dỗ lần nữa nhìn xuống bảo thạch thu thập người dòng thuộc tính giới thiệu. Bóng tối bảo thạch cùng hỏa diễm bảo thạch nên đều thuộc về năng lượng bảo thạch, có thể Dỗ hiện tại không biết mình rốt cục thích hợp cái gì. Lý do an toàn, này hai cái bảo thạch trước về sau phóng. Sinh mệnh bảo thạch cùng tinh thần bảo thạch so sánh, sinh mệnh bảo thạch đối với Dỗ mà nói thực dụng hơn. Trước hết hấp thụ sinh mệnh bảo thạch đi. Dỗ cầm ra sinh mệnh bảo thạch phóng trong tay nắm chặt, dựa theo dòng thuộc tính bên trong phương pháp đem chú ý tập trung ở bảo thạch bên trên, bắt đầu cảm thụ năng lượng trong đó. Dỗ cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng dần dần tràn vào thân thể chính mình, đầu tiên là hướng chạy trái tim. Đúng lúc này Dỗ trái tim một hồi mãnh liệt nhảy lên, sau đó này dòng nước cấm liền hướng về toàn thân quyết tán. Cỗ năng lượng này mười phần ôn nhu, tinh tế chảy xuôi. Toàn bộ thân thể như là theo đuổi trong suối nước nóng một dễ chịu, nhường Dỗ nhịn không được híp lại nhìn con người, tỉ mỉ cảm thụ lấy cỗ này kỳ diệu năng lượng. Mà theo cỗ năng lượng này hòa tan vào thân thể, Dỗ tu luyện hô hấp pháp tích lũy cỗ kia khí cũng bị tỉnh lại. Hai cỗ năng lượng trong người gặp nhau, vậy mà bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu ở trong thân thể của hắn lưu chuyển không thôi. Dỗ giống như cảm giác trong cơ thể mình lực lượng càng ngày càng mạnh, toàn thân trên dưới vang lên đùng đùng, không dứt âm thanh, nhưng không có một tia cảm giác khó chịu. Hồi lâu qua đi, năng lượng chậm rãi biến mất. Hấp thụ chút ít sinh mệnh lực lượng, cơ thể cơ sở sinh mệnh lực tăng lên 10, tự nhiên tuổi thọ dự tính tăng lên 5 năm, nhắc nhở hiện lên, Dỗ chậm rãi mở ra hai mắt, cảm giác cơ thể tràn ngập lực lượng, nhịn không được đối với không khí vung vẫy hai lần nắm đấm. Sinh mệnh lực tăng lên ảnh hưởng rất nhiều phương diện, Dỗ nhục thể các loại thuộc tính đều đem về cơ bản tăng lên. Vết thương khép lại tốc độ, chống bệnh lực, kháng đánh kích lực cùng với lực lượng và trở, đều sẽ đồng bộ tăng lên. Tăng thêm trước đó sinh mệnh lực lượng dòng thuộc tính tăng lên, Dỗ hiện tại đã có 30 cơ bản sinh mệnh lực tăng lên. Đây là một khỏa sinh mệnh bảo thạch hiệu quả. Nếu hấp thụ 100 mai sinh mệnh bảo thạch, vậy mình chẳng phải thành tu tiên trong tiểu thuyết trường sinh giả sao? Với lại nếu như hấp thụ 100 mai sinh mệnh bảo thạch lời nói, vậy mình khép lại năng lực cũng sẽ dị thường biến thái a. Trong lúc nhất thời Dỗ cảm giác nhận biết hạn chế lại trí tưởng tượng của mình. Chỉ là, Dỗ cúi đầu nhìn về phía trong tay sinh mệnh bảo thạch. Nguyên bản phỉ thúy lóe ra màu xanh lá sáng ngời bảo thạch, giờ phút này đã trở nên lu mờ ảm đạm. Hắn cẩn thận cảm thụ lấy bảo thạch, năng lực mơ hồ phát giác được bên trong còn lưu lại một ít năng lượng, nhưng đã rất yếu ớt, dường như khó mà phát giác. Cho nên mới bên trong gãy mất năng lượng hấp thụ. Bộ dạng này nên không cách nào tăng lên tốc độ tu luyện của mình đi. Dỗ không khỏi cảm thán, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Dỗ không để ý tới những thứ này, tăng lên thực lực mình mới là chọn lựa đầu tiên. Và thực lực đề thăng, về sau còn là sẽ đạt được càng nhiều siêu phàm bảo thạch. Quang theo dựa vào tự mình tu luyện 10 năm vậy không đạt được hiệu quả như vậy. Trực tiếp hấp thụ tới càng cấp tốc hơn. Dỗ lúc này đem một cái khắc viên màu tím tinh thần bảo thạch đưa ra. Dựa theo trước đó giống nhau phương thức, Dỗ bắt đầu cảm thụ năng lượng trong đó. Lần này, lại là một cỗ âm lãnh cảm giác bò lên trên sau gáy. Đồng thời Dỗ huyệt thái dương một hồi đau đớn, nhưng hắn nhịn không được buông tay ra. Ừm, lẽ nào tinh thần bảo thạch năng lượng cùng chính mình không thích hợp? Dỗ trong lòng tràn đầy hoài nghi. Trong lúc nhất thời không biết loại phản ứng này có phải hay không bình thường. Dỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn tạm thời buông xuống tinh thần bảo thạch. Chính mình siêu phàm chi thức không nhiều, hay là trước cùng Lê Minh hội lũ sẹn trưng cầu ý kiến một chút lại nói. Bảo thạch trong tay, Dỗ vậy không nóng nảy. Mỏ than chàng tại vững bước khai phát. Chỗ nào là một mảnh vô danh khe núi, Dỗ thì cho một cái tên, gọi Hỏa Hùng Sơn Ao. Những thứ này than đá thuộc về ngoài trời mỏ than, tiền kỳ trực tiếp đào là được rồi. Mỏ than khai thác cần đeo chống đuổi khẩu trang, rốt cuộc mỏ than bụi hàm lượng vô cùng cao, đối với thợ mỏ làm hại rất cao. dù không nghĩ bọn hắn tuổi còn trẻ cũng bởi vì bệnh nghề nghiệp công tác không được, nhưng không có chống đùi khẩu trang, dù tạm thời chỉ năng lực để bọn hắn đem vải vóc ướt nhẹ bịt lỗ mũi. Đối với cái này dù thiết kế thô ráp bản phòng hộ khẩu trang, vải ướt thêm than tuổi cùng với ngoại tầng vải khô chế tạo ra loại bỏ tầng, chuyên môn cho thợ mỏ sử dụng. Chỉ là nhóm đàn bà con gái chế tác cần một chút thời gian. Đi săn đội vì bảo đảm mỏ than tràng an toàn, bắt đầu nhanh chóng thanh lý phụ cận dã thú. Bận rộn 4 năm ngày, dù chờ đợi Lê Minh hội thương đội cuối cùng xuất hiện tại bên ngoài trấn. Mùa đông tiến đến, dù còn cho là bọn họ không tới. Chẳng qua lệnh dầu ngoại ý muốn là, lần này tới không phải Lũ Sen mà là Linh Đạ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 119, thiên phú kiểm tra chương 119, thiên phú kiểm tra. Tại sao là ngươi, Lũ Sen đâu? Sương Diệp trấn bên ngoài nên đón thương đội dồ không khỏi khẽ nhíu mày. Dồ muốn trưng cầu ý kiến Lũ Sen một ít siêu phàm tri thức, nhưng bây giờ Linh Đạ xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Linh Đạ chú ý tới dồ trên mặt kinh ngạc, hai tay khoanh ở trước ngực, cười nhẹ hỏi, sao? Lũ Sen không tại ngài thì không chào đón ta sao? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc. Mặc dù giữa chúng ta từng có một chút không thoải mái, nhưng này đều đã là chuyện đã qua. Linh Đạt nghi ngờ hỏi. Dù khẽ lắc đầu, không không không, chỉ là các ngươi đột nhiên thay người, để cho ta có chút ngoài ý muốn thôi. Hắn dừng một chút, ho nhẹ một tiếng nói tiếp, các ngươi ai tới nơi này với ta mà nói kỳ thực cũng không đáng kể, chỉ là ta vừa tốt có một số việc muốn hỏi Lũ Sen. Dù thầm nghĩ, so với tự nhiên thức tỉnh nữ vu sư nên có phong phú hơn tri thức. Lũ Sen đi tây bộ quần đảo thượng nghiên cứu vu sư pháp trận. Tóm lại hắn có một số việc xử lý. Linh Đạt cảm thấy mình nói một chút không nên nói, vội vàng nói sang chuyện khác, ngài có chuyện gì? Một ít siêu phàm tri thức, ta nghĩ đối với các ngươi mà nói hẳn là kiến thức căn bản. Ta cũng không phải cái gì cũng không học tập rất rưởi, Linh Đạt cười lấy thẳng người đọc, nhếch miệng lên một tia tự tin mỉm cười, ngài có thể hỏi ta ạ? Linh Đạt nhìn Dỗ hỏi, thế nào, không tin ta sao? Dỗ trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu, được thôi, nếu như có thể cho ta kỹ càng giải đáp lời nói, ta vui lòng thanh toán chi phí. Không sao. Linh Đạt vừa cười vừa nói, chúng ta vui lòng chia sẻ tri thức. Dỗ đem Linh Đạt mời vào trang viên, nhường lì nấu một bình mật ong trà nhài, rót hai chén chiêu đãi Linh Đạt. Sau khi ngồi xuống, Dỗ đi thẳng vào vấn đề, các ngươi siêu phàm người thi pháp là tu luyện thế nào? Có cái gì đặc biệt phương pháp hoặc là đường tắt? Thì như nói, vụ sư. Linh Đạt không trả lời ngay, mà là lại lần nữa đánh giá Dỗ, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, Dỗ tiên sinh, ngài cái tuổi này đã không thích hợp tu luyện. Ta không có ác ý, nếu như ngài năng lực tu luyện chúng ta chắc chắn sẽ không keo kiệt. Linh Đạt âm thanh bình tĩnh nhưng kiên định, như là đang trần thuật một cái không thể sửa đổi sự thực, thật sự, ngài cần phải đem tinh thần và thể lực phóng tại sự tình khác bên trên, tỉ như nói gia tộc ngài hô hấp pháp tu luyện. Linh Đạt không có nói dối. Lê Minh hội là rất mở ra tổ chức, bọn hắn rất hy vọng phát triển nhiều hơn nữa người thi pháp lớn mạnh đội ngũ của mình. Vu sư cùng nữ vu đều bị giáo hội chống lại, nếu như nắm giữ siêu phàm lực lượng, cho dù không gia nhập Lê Minh hội, như vậy nhất định sẽ khuynh hướng Lê Minh hội trận doanh. Cho nên Lê Minh hội chưa bao giờ keo kiệt chia sẻ tu luyện tri thức. Cái này ngươi không cần lo lắng, Dỗ mặt mỉm cười, giọng nói chấp nhất, ta càng nhiều là muốn mở rộng chính mình nhận biết. Có một số việc không cần thiết giải thích. Được rồi, vu sư tu luyện là minh tự pháp, thuật sĩ là dựa vào huyết mạch thi pháp, bọn hắn có chính mình đặc thù huyết mạch phương pháp tu luyện. Linh Đạt giới thiệu nói, chúng ta một tuyển nhận đều là vu sư học đồ, vu sư thông qua minh tượng pháp đến để thăng tinh thần lực, thông qua tinh thần lực đến tiến hành một ít đối với năng lượng khống chế. Dường như ta nói, tại 11-12 tuổi tả hữu, nhiều nhất không vượt qua 15 tuổi, có tư chất hải tử dựa vào minh tượng pháp vỡ lòng. Đối với tinh thần lực khổng lồ người mà nói, minh tượng pháp chính là tiếp xúc siêu phàm lực lượng cỡ lớn. Nhưng đối với tinh thần lực chưa đủ nhân, vậy sẽ là tai nạn. Linh Đạt nét mặt trở nên nghiêm túc, nhẹ thì chết trí lực, bị minh tượng pháp ảnh hưởng biến thành cảnh gốc, nặng thì sẽ trực tiếp chết sinh mệnh. Dù nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú Linh Đạt, hỏi ngược lại, vậy mọi người thì dùng hài tử từng cái đi nếm thử, không sợ những kia không có tư cách hài tử trở thành kẻ ngốc sao? Dù giọng nói có chút bé nhọn, mặc dù hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng đối với hài tử nhưng lại có một thái độ khác. Hắn thấy, cho dù thời đại này tất cả mọi người đều có tội, như vậy hài tử là vô tội. Đương nhiên sẽ không. Linh Đạt vội vàng giải thích, chúng ta làm sao lại như vậy làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình? Chúng ta tại để bọn hắn học tập trước đó, đều sẽ kiểm tra tư chất. Đó là một loại vô hại phương thức, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ có kiểm tra hợp cách sau đó, chúng ta mới biết dạy bọn hắn minh tự pháp. A, cái kia còn tốt. Dô gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, hỏi, vậy ta hiện tại còn có thể kiểm tra sao? Cái này hoàn toàn có thể, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Linh Đạt nói thêm, hiện tại là có thể, Lũ Sen tư chất kiểm tra thủy tinh ngay tại trong thương đội. Linh Đạt đi theo thương đội, hội tùy thời tìm kiếm có vu sư thiên phú hài tử, kiểm tra thủy tinh cũng sẽ mang theo người. Cái này không đổi, ta chỉ là có chút tò mò. Dô tự hỏi một lát, lập tức lại hỏi, vậy có phải hay không cũng có thể kiểm tra ra năng lượng của mình thuộc tính? Hoặc nói thích hợp dạng gì pháp thuật. Đúng vậy, không ngờ rằng ngài còn có một số hiểu rõ. Linh Đạt ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, người thi pháp phân loại rất bề bộn, nguyên tố, máy móc, huyết mạch, ác ngộng. Tóm lại rất nhiều. Mỗi người thiên sinh không giống nhau, đều cần tìm thấy chính mình thích hợp phương hướng đi nghiên cứu, rốt cuộc nhân không thể nào cái gì cũng tinh thông. Dô gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, nhân tinh lực có hạn, không thể cái gì đều học xong. Đương nhiên. Linh Đạt tán đồng gật đầu. Một lúc ta lấy cho ngài một quyển chúng ta tối kiến thức mới sổ, phía trên ghi chép một ít người thi pháp kiến thức căn bản. Lệnh Đạ vừa cười vừa nói, cũng may mà ngài chẳng giấy, để cho chúng ta có thể làm ra những tài liệu này, lần này chúng ta lần này hy vọng có thể mua sắm nhiều hơn nữa giấy. Dô gật đầu, cái này không sao hết. Hiện tại dồ trang giấy chỉ bán ra cho Mện Xịt cùng Lê Minh Hội, tồn kho rất sung túc. Lê Minh Hội thương đội lần này tới chính dễ dàng đem những này trang giấy nhiều bán đi một ít, đổi thành qua mùa đông dùng vật tư cùng vũ khí. Dùng minh tượng pháp tăng lên tinh thần lực. Đó là cái gì cảm giác? Dô suy tư một hồi, hỏi, hội đau không? Tựa như là hội có một ít đau đớn, nhưng mà đau đớn sau đó rồi sẽ tốt hơn nhiều, vô cùng dễ chịu. Linh đã giải thích nói, lù sèn suy tưởng chi sau đầu thường xuyên hội căng đau, sự tình gì đều không muốn làm. Dô không nói gì, khẽ gật đầu đáp lại. Tiên nữ vu đâu? Dô lại hỏi, nữ vu có cái gì tu luyện hệ thống hoặc là phương pháp? Nữ vu. Linh đã cân nhắc từ ngữ, cùng vu sư kỳ thực bản chất giống nhau, phân loại đều là giống nhau, nhưng là chúng ta cũng là tới từ tự thân thức tỉnh. Chúng ta không có cách nào tượng vu sư như thế tu luyện, cần hấp thụ cùng chúng ta cộng đồng năng lượng, từ đó để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Tỷ như năng lực của ta là khống chế hỏa diễm, như vậy ta liền cần hấp thụ càng nhiều hỏa diễm năng lượng, ta bình thường đều sẽ ở tại núi lửa. Linh đã dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhịn được, tóm lại, chỉ cần cùng ngài năng lượng thuộc tính gần, ngài đều có thể thông qua nó đến để thăng chính mình. Được rồi, ta hiểu được. Dô trầm mặc tiêu hóa một hồi Linh đã lời nói. Căn cứ Linh đã nói, Dô cảm thấy mình hẳn là thuộc về nữ vu một loại, hấp thụ thích hợp năng lượng của mình. Mà chính mình hấp thụ tinh thần bảo thạch năng lượng lúc, đau đớn hẳn là bình thường. Chỉ là Dô không biết, tinh thần tăng lên có làm được cái gì. Nhìn tới tiếp xuống tới chính là nhường Linh đã giúp mình kiểm tra một chút, rốt cục thích hợp năng lượng gì. Bất quá, vì phòng ngừa bị nhân nhìn ra mánh khóe, Dô cũng không có gấp. Hắn mời Linh đã cùng vào cơm trưa, nhàn nhã nhàn hàn huyên một hồi, nói đến một ít về Lê Minh hội sinh hoạt. Linh đã tính tình ngay thẳng, không có lũ sen nhiều như vậy tâm nhãn. Mặc dù Linh đã hết sức khắc chế, nhưng cuối cùng Dô hay là chắp vá ra một chút thông tin. Lê Minh hội nên ngay tại Tây Bộ quần đảo phụ cận, với lại bọn hắn gần đây phát hiện một cái đẳng cấp cao vu sư di tích. Về phần cao bao nhiêu, Dô không có trực quan cảm thụ đến. Nàng chỉ biết là tiên tri cùng các vu sư nghiên cứu nửa năm, bây giờ còn chưa có bất cứ manh mối nào, ngay cả vu sư di tích cửa lớn cũng không đánh mở. Cơm trưa sau đó, Linh đã vậy cảm thấy mình nói quá nhiều, chạy trốn một trở về khách sạn. Không lâu lắm, Linh đã theo thương đội đem kiểm tra thủy tinh đưa đến trang viên. Không có bất kỳ cái gì đặc thù, cái gọi là kiểm tra thủy tinh chính là một cái trong suốt long lanh thủy tinh cầu, nhìn xem không ra bất kỳ khác thường. Mời ngài nắm tay để lên, Linh đã kiên nhận chỉ đạo, đem tất cả chú ý tập trung ở phía trên, sau đó cảm thụ nó tồn tại. Đừng dùng xúc cảm bị, phải dùng tinh thần của ngươi đi cảm thụ. Dô gật đầu, được. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay phóng tại trên thủy tinh cầu, hết sức chăm chú cảm thụ được. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, cùng hắn hấp thụ siêu phàm trong bảo thạch năng lượng cách thức là giống nhau. Dô tầm mắt bên trong bóng tối dần dần tàn đi, một cỗ mục nát cùng nóng bức khí tức dần dần đánh tới, trung quanh tình cảnh trong nháy mắt sửa đổi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 120, nan giải dị tượng chương 120, nan giải dị tượng. Dô cảm nhận được một cỗ vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Mở to mắt, bầu trời bị đỏ sẫm mây đen bao phủ, làm người ta trong lòng bất an. Dô phía trước mặt đất nứt ra, cực nóng dung nham trải rộng, xa xa đứng lặng nước cờ tọa không ngừng phun trào ra núi lửa. Làm người ta rung động nhất là, tại cực nóng dung nham núi lửa phun trào trung ương, nằm ngang nhìn một đầu vô cùng to lớn cự long. Trên người nó che kín ám vảy màu đỏ, thân thể đây Dô thấy qua đặc biệt lớn hình máy bay hành khách còn muốn đại, dài đến vài trăm mét, vắt ngang tại hỏa trong núi. Cự long từ từ nhắm hai mắt, nhưng như cũng mặt mày dữ tợn, trên người vết thương chồng chất. Mà tối vết thương rất lớn tại bụng nó, như là sơn động bình thường, càng không ngừng chảy ra dung nham huyết dịch, đem phụ cận khe núi bao phủ đồng thời, tại Dô bên người trên mặt đất còn hiện đầy đủ loại tử thi. Nhưng những thi thể này cũng không phải nhân loại, mà là trưởng đến vô cùng xấu xí quái vật. Dữ tợn, hung ác, chỉ là nhìn một chút Dô cũng cảm giác được chán ghét. Đây là đâu? Dô trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đây đều là những thứ gì? Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không ngủ thiếp đi đang nằm mơ, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Đột nhiên, Dô cảm thấy sau gáy trở nên lạnh lẽo, một cỗ âm lãnh sợ hãi giống như rắn bò lên trên cái cổ. Dô bản năng nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái như là ảo ảnh to lớn vật thể đem nửa bầu trời che đậy. Ta dựa vào. Dô thực sự nhịn không được lên tiếng kinh hô, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cự vật chỉnh thể hình dạng như là Dô kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong vũ trụ tinh hạm, có thể nhìn qua lại không có chút nào tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, ngược lại tràn đầy nguyên thủy thô kệch, mặt ngoài còn lóe ra ma pháp quang mang. Dô còn trong lòng cảm thán, một giây sau cự vật đỉnh sáng lên từ quang. Đúng lúc này một đạo tráng kiện cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hướng phía cự long ầm vang nện xuống. Bành! Cự long kêu thảm một tiếng, cơ thể trong nháy mắt giống như pháo hoa nở rộ. Dô trước mắt bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn. A! Dô đột nhiên bừng tỉnh. Tất cả dị tượng biến mất, Dô lại lần nữa về đến trang viên trong đại sảnh. Có thể trái tim hắn hay là từng đợt mạnh mẽ nhảy lên, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Hạt dự, nhanh như vậy sao? Lệnh đạo kinh ngạc hỏi nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Dô lòng còn sợ hãi, thở dốc một hơi, đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng kỹ càng giảng cho Linh đang nghe. Linh đã sau khi nghe xong, nhíu mày, suy tư chốc lát nói, ừm, nghe vào như là cùng hỏa diễm tương quan. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần không xác định, chẳng qua cái khác nội dung có chút loạn à. Đại đa số học đồ nhìn thấy đều là chính mình thân hỏa nguyên tố, như hải dương, hỏa diễm hoặc là rừng rậm. Lệnh đã giải thích nói, tỉ như ta nhìn thấy, chính là chạy xuôi hỏa diễm chi hà, đương nhiên, ta là sau khi giác tỉnh tò mò khảo nghiệm. À, nhìn thấy ma thú giống nhau đều là huyết mạch vu sư, bọn hắn bình thường sẽ thấy cùng mình huyết mạch tương quan ma thú. Nàng dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn rộ, có thể ngươi này cái gì cũng có, hình như ta có chút không quá chắc chắn. Hỏa diễm nguyên tố những vật này khẳng định là tồn tại, nhưng ngươi nói trên bầu trời kia cái cự vật lớn dọc linh đã dần dần thu nhỏ, ta chưa từng nghe qua. Dù giờ phút này đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn Lĩnh Đạ, lặng lặng nghe Lĩnh Đạ giải thích, không có nói tiếp. Mà dù biểu hiện như vậy, nhưng Lĩnh Đạ cảm thụ đến chính mình bị khinh thường. Người ta nguyên bản thì không muốn hỏi nàng, kết quả nàng chủ động trả lời vấn đề, còn giải thích không rõ ràng. Dù kỳ thực không có ý tứ này, nhưng Lĩnh Đạ hay là cảm nhận được một tia xấu hổ. Ta trở về giúp ngươi tuân hỏi một chút, có thể tiên tri có thể giúp đỡ giải thích. Lĩnh Đạ thì thầm cắn môi, có chút lúng túng nói sang chuyện khác, chẳng qua ngài tinh thần cường độ cũng không tệ, thủy tinh kiểm tra là 10 năm. Lệnh đã đem thủy tinh cầu cầm lên, phía trên này một điểm sáng đại biểu một cái tinh thần cường độ, ngài vừa nay có 10 cái nửa nhiều một chút điểm. Ồ, Dô Hiếu kỳ hỏi, 10.5 là dạng gì trình độ? Người bình thường là 6-10 cái quan cầu, thấp hơn 6 cái chính là tinh thần có vấn đề, bình thường cũng là kẻ ngu. Lệnh đã giải thích nói, nếu như tuổi của ngài phù hợp, điều này tinh thần cường độ kỳ thực đã có thể đến thử biến thành một tên vu sư học đồ. Phải không? Dô nhãn tình sáng lên, vậy ý của ngươi là ta có thể đọc cái đó các ngươi nói tới minh tượng pháp loại hình tu luyện pháp? Có thể, bất quá ta hiện tại không có mang ở trên người. Lệnh đã suy tư một lát, mùa đông này trôi qua về sau, ta có thể cho ngài đem lại, đương nhiên, ta muốn trước trưng cầu ý kiến một chút tiên tri. Dô cười lấy gật đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình thích hợp hấp thụ nào năng lượng. Đến cho các nàng nói tới minh tượng pháp, coi như là phát triển tri thức thôi. Cái khác dô hiện nay còn không có tính toán xâm nhập nghiên cứu. Tất nhiên tại lĩnh đạ chỗ ấy đạt được đáp án, dô đối với hấp thụ tinh thần bảo thạch năng lượng vậy không còn bài xích. Đợi đến nàng sau khi rời khỏi, dô về đến chính mình phòng làm việc, xuất ra tinh thần bảo thạch hấp thụ. Chẳng qua dô vẫn tương đối cẩn thận, một lần chỉ hấp thụ từng chút một, từ từ sẽ đến. Mãi đến khi xác nhận không có cảm giác khó chịu sau mới bắt đầu tăng lớn hấp thụ lượng. Nhưng dường như lĩnh đạ nói như vậy, dô hấp thụ trong chốc lát sau cảm giác sau gáy phát lạnh, đầu nở, có một loại buồn nôn khó chịu cảm giác. Hắn không được không dừng lại, đợi đến chậm qua thần sau đó mới tiếp tục. Dô ngủ một giấc, khi tỉnh lại thái dương đã xuống núi. Xa xa đám mây đều bị nhuộm thành màu quýt. Dù cảm giác trước mắt mình thế giới càng thêm rõ ràng, bên người tất cả nhìn lên tới cũng càng thêm lập thể, ánh mắt dường như cũng có thể nhìn càng thêm xa. Thị vệ lượn lẹo thân thể tỏa giáp ma sát âm thanh, trong nồi canh nóng ùng ục cục âm thanh, còn có xa xa hầu gái lỉ đổ nước bọt nước âm thanh. Những thứ này dù trước đó không bao giờ chú ý tới âm thanh, đột nhiên cũng chạy vào rổ trong lỗ tai. Dù ý thức được, cảm giác của mình càng biến đổi thêm nhạy cảm. Lúc này ngay cả ngoài cửa tiếng bước chân, dù đều có thể phân biệt ra được nhỏ xíu khác nhau. Đu giản, vào đi. Không đợi phòng người bên ngoài gõ cửa, dù âm thanh dẫn đầu vang lên. Sau đó cửa gỗ đẩy ra, Đu Giản thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. "Đại nhân, ngài làm sao biết là ta?" Đu Giản tò mò hỏi. Dù mỉm cười không có giải thích, hỏi ngược lại, "Có chuyện gì sao?" Đội tuần tra chuyển đến thường ngày thông tin. Đu Giản báo cáo, mặt phía nam đội tuần tra không có phát hiện bất thường. Nhìn tới, Liệp Ưng Ba Tước so với chúng ta trong tưởng tượng còn thành thật hơn, nhưng cũng không thể thư giãn, tiếp tục quan sát bọn hắn. Dù nhắc nhở, "Ừm, ta biết." Đu Giản tiếp tục báo cáo, "Ngoài ra Hạ Dù Nam Tức cũng chuyển tới thông tin hắn đã về đến lãnh địa, ngài chúc việc nhờ hắn cũng cho hồi âm. Cờ giết người nhà phụ cận, Liệp Ưng Ba Tức còn phái nhân giám thị lấy, nhìn tới kế hoạch của chúng ta phải dẹp. Hắn buông tay, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ. Cờ giết vô cùng quan tâm người nhà, đây là dỗ một mực không có chiêu hàng duyên cớ của hắn. Nếu như có thể, dỗ muốn đem nhà của cờ giết nhân lặng lẽ nhận lấy. Đến lúc đó cầm xuống cờ giết tỷ lệ thì tương đối lớn. Cho dù không cho cờ giết làm vì mình kỵ sĩ, như vậy luyện tập binh sĩ vậy rất không tệ. Điều kiện tiên quyết là cờ giết thật có thể thần phục. Không sao, trong dữ liệu. Dô nheo lại mắt, lạnh hư một tiếng, vậy liền xem xét là ta có kiên nhẫn, hay là Liệp Ưng Bá Tức càng bảo trì bình thản. Đu Giản gật đầu, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngài kiên nhẫn. Tốt, vừa bạn ngươi đã đến. Dô đứng dậy, theo giúp ta đi luyện một chút. Nếu như mình cảm giác thật sự trở nên mạnh bén, như vậy trong chiến đấu hẳn là cũng có thể hiện. Dô muốn thử xem, rốt cục có hiệu quả hay không. Nếu như có, lại tiếp tục hấp thụ viên kia tinh thần bảo thạch. Bằng không mà nói, Dô muốn dùng viên kia hỏa diễm bảo thạch. Được rồi, đại nhân. Dô cùng Đu Giản đến cùng nhau đến sân huấn luyện. Sau đó riêng phần mình cầm một cái chưa khai phong kiếm sát. Đu Giản đã thành thói quen buổi tiếp rồi luyện tập. Hắn hiểu rõ rổ kiếm chiêu, thói quen cho rổ nhận chiêu. Nhưng mà, chỉ là mấy hiệp tiếp theo, Đu Giản thì cảm giác có chút bất ngờ. Đại nhân, ngài hôm nay trạng thái dường như có chút tốt. Đu Giản cảm giác rổ hôm nay đầy dĩ vãng kiếm chiêu càng thêm trôi chảy. Rổ rút kiếm nhắm thẳng vào Đu Giản, ngươi buông tay buông chân toàn lực thử một chút. Tốt, Đu Giản gật đầu, bắt đầu không còn là rổ lưu thủ, đan thủ kiếm như là trường xà linh hoạt đâm về rổ. Đu Giản kiếm pháp thiên về nhanh nhẹn quái công. Chủ nếu là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra chiêu chiêu thức tinh chuẩn bén nhọn, thường thường năng lực nhanh chóng bắt lấy đối thủ sơ hở. Vậy mà hôm nay, hắn càng đánh càng kinh ngạc, vì dù lúc này kiếm pháp giống như cùng hắn đồng bộ giống nhau. Dù luôn có thể dự phán đến chính hắn sơ hở, sau đó không ngừng chữa trị nhược điểm của mình, trước giờ ngăn lại Đu Giản kiếm chiêu. Đu Giản nhịn không được nhíu mày, hết sức chăm chú hướng dụ khởi xướng tiến công. Keng, keng, kiếm sắt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Đu Dạn một kiếm đâm hướng rổ vai trái, lại bị hắn nghiêng người ngăn. Không đợi hắn biến chiêu, rổ kiếm đã hoành ở trước ngực, bước đến hắn sau lùi một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt rổ lại một lần nữa trước giờ dự phán, kiếm chuyển hướng phong bế Đu Dạn đường lui, tại Đu Dạn cái cổ trước dừng lại. Hai người động tác trong nháy mắt ngưng lại, lập tức rổ thu kiếm, hai người tách ra. Cái này, Đu Dạn trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Điều này dự phán không phải tu luyện hô hấp pháp có thể học tập đến. Cái này cần không ngừng chiến đấu luyện tập mới có thể có kiếm sĩ trực giác. Ngoài ra, cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú kinh người. Dô đem kiếm thả lại tiêu ngạo, trên mặt nụ cười trở lại cha hỏi thế nào. Đại nhân, ta không biết nên sao đánh giá. Đu Dạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta chỉ có thể nói, ta đã không phải là đối thủ của ngài. Đu Dạn không có khoa trương. Hắn tự xưng là chỉ bằng vào lực lượng không phải là đối thủ của Dô. Ưu thế của hắn tại với mình linh hoạt kiếm chiêu, nhưng hôm nay kiếm chiêu cũng không có chiếm được thượng phong. Nếu như Dô sử dụng trọng kiếm cùng mình đại khai đại hợp chiến đấu, Đu Dạn rõ ràng chính mình là không có cơ hội thắng. Đu Dạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút cô đơn. Xem ra chính mình chỉ có thể đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở luyện tập binh sĩ bên trên, đem hết toàn lực đi làm một tên ưu tú huấn luyện viên. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 121, hầu tước ngấp nghé, 1, chương 121, hầu tước ngấp nghé, 1. Lần này lính đã cho rổ mang đến hàng loạt đông gòn cùng bài bóc. Còn có một số hương liệu mật ong cùng với 30 bộ tỏa giáp, cũng coi là cố ý nên hợp rổ nhu cầu. Rổ rất hiếu kỳ, bọn hắn những trang bị này dường như liên tục không ngừng, như là nước chảy, với lại chất lượng cũng rất không tồi. Lần trước trực tiếp lấy ra 20 bộ, lần này lại là 30 bộ, tiểu quy mô tiệm thợ rèn, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào rèn đúc ra nhiều như vậy trang bị tới. Dô thử hỏi Linh Đạ, nhưng nàng không có nói thẳng. Linh Đạ chỉ là tỏ vẻ bọn hắn có hợp tác đám người, phân cho Dô chỉ là trở tới đây một bộ phận rất nhỏ. Dô luôn cảm giác bọn hắn kia trong phong vân dũng động, nếm thử hỏi, Linh Đạ lại không nói. Dô vậy liền không lại tò mò, lười nhác truy đến cùng. Phản chính tự mình tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên nơi lạnh lẽo như thế, vậy không có người biết, đến cấp đoạn. Hiện tại Dô rất nhiều thứ cũng tự sản tự tiêu. Trước kia thảo dược còn có thể bán một bộ phận, hiện tại chính rổ vậy nghiên cứu một ít hữu dụng, có một nửa cũng lưu lại tự dùng. Chỉ có một số nhỏ năng lực bán, gia thú vì mùa đông nguyên nhân rổ vậy lưu lại hơn phân nửa. Mà khoáng thạch cùng lương thực, rổ cũng sẽ không bán. Lê Minh hội duy nhất năng lực mang đi, cũng chỉ có rổ trang giấy cùng mối. Bọn hắn ven đường đều sẽ bán đi, chỉ có trang giấy hội mang về chính mình sử dụng. Rổ chuẩn bị cho Linh Đạ 8000 tấm giấy, những thứ này chính là 48 mai kim tệ, lại thêm một vạn cân mối. Chuyến này rổ lại là một đồng tiền không có lấy ra, ngược lại là thu 22 mai kim tệ. Trang giấy thật đúng là thành lãnh địa kinh tế chủ lực. Vẫn là vì người thi pháp cùng quý tộc tiểu này người có tiền phục vụ càng kiếm tiền. Dô ý thức được điểm này, lúc này nhường lo dần sợ cho tạo giấy công xưởng trong nhiều xây dựng hai cái lò sưởi trong tường, bảo đảm mùa đông sản lượng không giảm xuống quá nhiều. Ngài rốt cục là muốn thành lập bao nhiêu quân đội? Đến trang viên cùng Dô cáo biệt lính đã cười lấy hỏi, lần sau còn muốn cho ngài mang kiểu này đổ phòng ngự trang bị sao? Có thể, còn có công tượng nô lệ ta còn muốn. Dô tò mò nhìn lính đã, thấp giọng hỏi, có thể các ngươi có cái gì mà pháp cường đại trang bị? Thật có lỗi, trang bị ma pháp chúng ta hiện nay còn không có ý định bán ra. Linh đạo ý thức được mình nói sai, âm thanh im bặt mà dừng. Những lời này của nàng thì mang ý nghĩa, Lê Minh hội sát suất lớn là có thể tự mình chế tác trang bị ma pháp. Chính xác trả lời hẳn là, trang bị ma pháp rất hi hữu, chính nàng cũng chưa từng thấy. Đáng tiếc Linh đạo không quen nói dối. Linh đạo thở dài, vậy không ẩn tàng, nói thẳng, ngài tình huống hiện tại vậy mua không nổi. Ha ha ha. Dô nhịn cười không được, kỳ thực ta là muốn hỏi một chút, chế tác trang bị ma pháp cần gì điều kiện, chuẩn bị tài liệu gì? Dô cảm giác con kia phun lửa cự hùng ra gấu, hẳn là món không tệ trang bị ma pháp vật liệu. Chỉ là tay sờ lên, rồi sẽ cảm giác phát nhiệt. Mặc dù mỏ than chỉ khai thác từng chút một, quặng mỏ thành lập còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng Dô nhất định phải trước giờ đem lò cao xây dựng lên tới. Mùa đông đến về sau, thi công trở nên khó khăn, cho nên việc này nhất định phải tại thổ địa đóng băng trước xử lý thỏa đáng. Dô tự mình mang theo 30 tên nô lệ đến hắc thạch sơn trại, tại phụ cận thu thập đất sét cùng hòn đá kiến tạo lò cao chủ thể. So với bình thường duy nhất một lần thấp lô, lò cao gần 3 mét, nên đất nhất định phải bằng phẳng cứng rắn, gìn giữ lò cao vững chắc. Lò cao chỉnh thể là ngược lại truy trạng hình cái tháp kết cấu, vậy có thể lý giải thành miệng kèn hướng lên trên sân khấu đỉnh chóp đầu nhập bằng sắt cùng than tuổi, tỷ lệ tại 1:2, tương lai mỏ than tỷ lệ khoảng chính là 1:1. Lò cao hai bên đối xứng lắp đặt ống bể, luân chuyển làm việc, phía dưới có lỗ nhỏ dùng cho xỉ than chảy ra. Mà nước thép thì theo lò cao dưới đáy tới gần mặt đất một bên bức tường ra thiết khẩu chảy ra. Ra thiết khẩu bắt đầu là phong bế, đợi đến luyện sắt nhanh phải kết thúc lúc mới sẽ mở ra. Dô giám sát dưới, ba tòa lò cao nhanh chóng dựng lên, lại nhiều dầu quặng sắt tràn vậy không cần đến. Lãnh chúa đại nhân, gần đây chúng ta đảo quáng gặp phải điểm khó khăn, mỗi ngày mang ra khoáng thạch càng ngày càng ít. Lò cao xây xong về sau, Dẹt đứng ở Dô bên cạnh báo cáo. Dô không chú ý những thứ này, có chút hiếu kỳ, hỏi, là gặp được quái vật? Không có không có, không có nhiều như vậy quái vật. Dẹt cười lấy giải thích nói, chủ yếu là đảo càng ngày càng sâu. Theo mọi người không ngừng mà xâm nhập, quặng mỏ càng ngày càng sâu, tất cả mọi người phải tốn rất nhiều thời gian đem khoáng thạch cho vận chuyển ra đây. Có đôi khi chúng ta còn muốn thanh lý bên trong đá vụn, mọi người ngày càng mệt, có thể mỗi ngày mang ra khoáng thạch một chút không hẳn nhiều. Dô khẽ gật đầu, được, ta biết rồi. Cái này quặng mỏ nguyên bản thì tương đối sâu, gần hơn 50 mét, hiện tại theo không ngừng đào móc, bên trong càng ngày càng sâu, đã gần đến 200 mét. Nay vẫn là bởi vì thợ mỏ hướng phương hướng khác nhau mở rộng. Vấn đề này ta sẽ giải quyết. Dù cho Dẹt hứa hẹn, lập tức lại dặn dò, nhưng mà ngươi vậy đừng quên, đang đào móc đồng thời phải nhớ kỹ tại trong động mỏ nhiều gia tăng một ít chèo trống, dường như kiến tạo hầm như thế. Dù có thể không muốn nhìn thấy lún xuất hiện tại chính mình vận mỏ. Được rồi, lãnh chúa đại nhân, chuyện này ta sẽ tìm chuyên môn nhân phụ trách. Liên quan đến thợ mỏ tính mệnh, Dẹt cũng không dám qua loa chủ quan. Làm xong quặng sắt chàng tất cả về sau, rồi tiện đường tại phía tây lêu lồng 2 ngày, coi như là tuần sát lãnh địa. Chương 121, hầu tước ngấp nghé, 2, chương 121, hầu tước ngấp nghé, 2, phía đông nam hắn đã tuần sát qua, cơ bản khoáng sản tài nguyên đã phát hiện được không sai biệt lắm. Nhưng phía tây bắc một mực không có đưa ra thời gian đến tuần tra tìm kiếm, cho nên mới sẽ bất ngờ phát hiện mỏ than. Có phun ra hỏa diễm cự hùng xuất hiện, rồi không dám kinh thường, tuần sát rồi mang theo đi săn đội cùng Hàn Xương Lôi đỉnh. Rồi đối với thực lực của mình rất rõ ràng, gặp phải ma thú tự mình một người có thể chạy trốn cơ hội đều không có. Phía tây đỉnh núi hồ nước vậy không ít, thật sự tuần sát lên vậy muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hai ngày trời, Dỗ liền phát hiện một ít cỡ lớn khoáng thạch, cái khác nhiều hơn nữa chính là bên hồ nước đất sét mỏ. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Dỗ không có lãng phí thời gian, trực tiếp trở về trang viên. Đem về trong chóng rèn đúc công xưởng bản vẽ cho lão một tựa họa lờ nhường hắn nếm thử chế tác, sau đó Dỗ bắt đầu nghiên cứu tăng lên vận chuyển khoáng thạch hiệu suất phương pháp. Giếng mỏ đường sắt. Xe lửa ở thời đại này là phi thường xa xôi, rốt cuộc không có máy hơi nước, xe lửa chỉ có thể dùng xúc vật rồi, không cần đến. Nhưng Dỗ cảm thấy loại kỹ thuật này có thể dùng tại giếng mỏ trong, không cần máy móc, dùng người kéo hoặc là xúc vật kéo đều có thể, vậy đây đơn độc vận chuyển càng thêm dùng ít sức. Cũng được, tại quỹ đạo một chỗ khác xây dựng dòng dọc trang bị, nhưng tại quặng mỏ bên ngoài là có thể trực tiếp kéo ra ngoài. Mấu chốt là trong động mỏ đường dây xe chở quáng thiết kế cùng kiến tạo cũng không khó, tốn 3 ngày thời gian Dỗ thì đem bản đồ giấy vẽ xong. Dỗ chuẩn bị nhường họa lở phái 2 tên thợ mộc gia công ra một ít làm bằng gỗ quỹ đạo cái bệ, sau đó thợ rèn lại dựa theo cái bệ rèn đúc ra cây sắt, kéo dài sau đính tại mặt ngoài. Trong động mỏ dựa theo 2 quỹ song song trải, khoảng cách đường dây ước là nửa mét, căn cứ xe chở quáng tiêu chuẩn tới. Xe chở quáng bề rộng chừng nửa mét, dài ước chừng 1m2, cao cũng liền khoảng nửa mét, dưới đáy trang bị sắt bao một chục bánh xe bánh xe. Mỗi đài xe hậu phương xây dựng hoàn trụ, cần lúc có thể dùng xích sắt cùng dây gai nối liền cùng nhau. Vì phòng ngừa xuống dốc lúc tốc độ quá nhanh, rồi dưới xe còn thiết trí hạn tốc trang bị, tức dùng đinh gỗ chế thành giản dị phanh lại trang bị. Chỉ là đám thợ một cũng không có thời gian đến tiếp nhận cái này mới công trình, đang nghiên cứu rổ mới trong chóng. Mà không đợi trong chóng đứng lên, bóng ánh đông tuyết dẫn đầu đến dự bắc cảnh. Biên hành. Đông tuyết đầy trời, như là tơ liễu phiêu phiêu sái sái. Đã từng tươi đẹp mân côi trang viên giờ phút này giống như bị phủ thêm áo cưới. Trang viên trong đại sảnh, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đùng đùng, không dứt, thiêu đốt lên, xua tan mùa đông hàn ý. Hàn Nhận Hầu Tước đang ngồi ở bàn dài trước, nhàn nhã hưởng dụng bữa tối. Trước mặt hắn bày đầy món ăn được chế biến tinh tế, mùi thơm nồng nặc trong phòng tràn ngập. Bên cạnh mân côi phu nhân ưu nhã ngồi ngay thẳng, hai vị thị nữ yên tĩnh hầu hạ ở một bên. Hàn Nhận Hầu Tước cầm lấy màu vàng kim chén rượu, nhẹ nhàng cơ cơ. Màu hổ phách tiểu dịch tại trong chén phơi phới, hắn lại không uống, để ly xuống. Nghe nói, hắn chậm rãi mở miệng, Liệp Ưng Bá Tước ăn thiệt thòi nhỏ. Mân Côi phu nhân khỏe miệng mang theo cười khẽ, dựa sát vào nhau vào Hàn Nhận Hầu Tước trong ngực, "Ừm, trừ ra ngài, còn có ai có thể khiến cho kia con diều hâu ngã quỵ? Ngài lần trước khen tiểu gia hỏa kia, rồi làm." Hoa hồng con mắt có hơi sáng lên. Hàn Nhận Hầu Tước nhấp một miếng rượu, khỏe miệng hơi dương lên. Thám tử báo cáo là lĩnh dân sự việc, dậy rồi điểm xung đột nhỏ. Liệp Ưng tên kia muốn tìm nhân chút giận, nghĩ tại tiểu gia hỏa kia trên người sẽ toang một miếng thịt, kết quả đá phải cục đá cứng, không có đạt được bất kỳ lợi ích, ngược lại sập cái răng. Hàn Nhận Hầu Tước cười lấy nói thêm, cháu của hắn Hạ Dùn còn bị bắt, mà lần này Liệp Ưng Bá Tước không để ý tới thượng vị lãnh chúa tôn nghiêm, một đồng tiền tiền chuộc đều không có cầm, toàn bộ nhường cháu hắn chính mình thanh toán. Hàn Nhận Hầu Tước hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên mấy phần khinh thường. Hắn vốn là không thông minh. Mân Thôi phu nhân nói ra, bằng không vậy sẽ không cự tuyệt hảo ý của ngài. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Nhận Hầu Tước một cái, thử thăm dò hỏi, ngài còn muốn săn ưng ủng hộ của gia tộc sao? Hàn Nhận Hầu Tước nhíu mày, cười đến ý vị thâm trường. Ủng hộ ta muốn, nhưng không nhất định là hắn. Hắn bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, ánh mắt xa xăm. Liệp Ưng gia tộc bá tước còn không phải thế sao, đã hình thành thì không thay đổi. Đúng là ta tò mò, tiểu gia hỏa kia là thế nào nhường Liệp Ưng ăn quả đắng. Hắn dường như đây trong tưởng tượng có thực lực. Mân Thôi phu nhân trước mắt có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngay cả ngài đều không có hiểu rõ. Hàn Nhận Hầu Tước tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vuốt ve chén xuôi theo. Tên kia cảnh giác rất mạnh. Thương đội đi, hắn chỉ làm cho nhân tại khách sạn lăn lừ, lãnh địa sự việc một chữ không cho phép để. Hắn meo lại mắt, nhìn trong ngực Mân Thôi phu nhân, phân phó nói, giúp ta chôn mấy quả cái đinh vào trong. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngài muốn cho ta làm cái gì? Hàn Nhận Hầu Tước để ly xuống, ánh mắt lóe lên. Hắn ở đây chỗ ngươi mua qua nô lệ a? Mân Thôi phu nhân gật đầu, mua qua. Trực tiếp tại nô lệ bên trong sắp đặt một số người, bán cho hắn. Hàn Nhận Hầu Tước trầm giọng nói, nàng do dự một chút, cẩn thận nhắc nhở, nô lệ chuyển tin tức không tốt lắm đâu. Với lại, hắn lâu rồi không đến mua. Hàn Nhận Hầu Tước nhíu mày, vậy liền để ngươi thương đội đi bán, hoặc là muốn chút biện pháp khác, đem tay luồn vào đi. Hắn dừng một chút, giọng nói tăng thêm, nhìn qua ngoài cửa sổ bông tuyết, tóm lại, ta muốn biết giá hỏa này rốt cục nắm có dạng gì thực lực. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 122, nữ bu. Nam bu. 1. Chương 122, Nữ Vu, Nam Vu. 1. Tuyết còn đang ở dưới, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết y mắng bay xuống, toàn bộ thế giới giống như bị phủ thêm một tầng trắng toát vũ y, cây tùng thường xanh cảnh cây tại tuyết trọng lượng hạ có hơi rủ xuống, hoang nguyên dãy núi hình dáng tại mênh mông màu trắng bên trong như ẩn như hiện. Gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên vài bông tuyết, trên không trùng xoay tròn nhảy bọn. Trong phòng, ngọn lửa liếm láp nhìn tường sắt, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, nhường cực nóng khí tức xua tan hạt khí. Lò sưởi trong tường tượng một đầu bình gốm bên trong thủy chính lộc cộc địa sôi trào, nhiệt khí bay lên. Thị vượng lò lửa cùng nóng rực giường sưởi nhường trong phòng ôn hòa, nhưng cũng đặc biệt khô ráo. Bước lên nhiệt khí hội ướt át trong phòng không khí, nhường ngủ ở giường sưởi bên trên nhân buổi sáng lúc không lại bởi vì khô ráo mà cuống họng chát chát đau nhức. Trong phòng làm việc, dâu ngồi xếp bằng tại phủ lên dậy đặt ra thú nóng rực ống dẫn khói bên trên, trong tay cầm màu tím tinh thần bảo thạch, cảm thụ lấy kia cố năng lượng thần bí chạy chậm chậm nhập thể nội. Theo hắn không ngừng hấp thu, bảo thạch quang mang dần dần ảm đạm, theo ban đầu rực rỡ trở nên ảm đạm phai mờ. Hấp thụ chút ít tinh thần năng lượng, tinh thần cường độ tăng lên 5, cơ thể năng lượng thân hòa độ tăng lên 10, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, rồi ý thức được viên này siêu phàm bảo thạch cơ bản đã bị chính mình ép cô. Dựa theo thủy tinh cầu kiểm tra kết quả suy tính, rồi hiện tại tinh thần cường độ nên đã đạt đến 11 điểm trở lên. Linh đại trước đó giảng, 11 điểm tinh thần cường độ cùng lũ sen không sai biệt lắm, là có thể xác định biến thành vu sư học đồ tinh thần tư chất. Mà cái gọi là cơ thể năng lượng thân hòa độ, linh đại vậy để qua, chính là cơ thể tự động hấp thụ rời rạc năng lượng năng lực. Nữ vu tinh thần cường độ không nhất định cao, nhưng năng lượng thân hòa độ cũng vượt xa tại vu sư đám học đồ, vậy chính là bởi vì như vậy, nữ vu nhóm mới có thể tự nhiên thức tỉnh. Vu sư học đồ liền phải dựa vào minh tưởng pháp, đến để cao tinh thần cường độ, khiêu động năng lượng. Cái này khiến rổ càng tin tưởng, chính mình nên đi trước nam vu con đường. Hấp thu xong tinh thần năng lượng về sau, rổ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay nghỉ ngơi một hồi, cầm lấy hỏa diễm bảo thạch giữ tại lòng bàn tay. Dựa theo kiểm tra chỗ chỉ thị trình tự, hắn quyết định trước hấp thụ viên này đỏ đến tỏa sáng bảo thạch. Cùng tinh thần bảo thạch phương thức xử lý giống nhau, rổ vẫn như cũng là tiến hành theo chất lượng. Chẳng qua lệnh rồ kinh ngạc chính là, hắn vừa đem tinh thần ngưng tụ ở phía trên, nóng rực năng lượng theo trong lòng bàn tay lưu vào thân thể. Đồng thời rồ chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại hưởng thụ hỏa diễm mang tới thiêu đốt cảm giác. Cái này thủy tinh cầu nhìn xem nhân thật chuẩn. Rồ hấp thụ hỏa diễm năng lượng đặc biệt nhanh chóng, không bao lâu trong tay hỏa diễm bảo thạch liền mất đi hào quang. Hấp thụ chút ít hỏa diễm năng lượng thân hòa độ tăng lên 20, đạt được yếu ớt hỏa diễm sức chống cự. Trứng bổ câu lớn nhỏ hỏa diễm bảo thạch năng lượng toàn bộ hấp thu xong, hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện. Dù năng lực cảm giác được rõ ràng một cô nóng rực năng lượng dung nhập thân thể chính mình, cô năng lượng này thẩm thấu vào hắn mỗi một tấc da thịt. Đây chính là bọn họ trong miệng mà pháp năng lượng sao? Làm như thế nào đem cô năng lượng này thả ra ngoài đâu? Dù không có gấp, đi trước đến lò sưởi trong tường bên cạnh đo thử một chút thân thể chính mình hỏa diễm kháng tính. Dù trước đem để tay tại lò sưởi trong tường gần đây ống dẫn khói bên trên, cảm thụ phía trên nhiệt độ. Cẩn thận bỏng. A Diệu để công việc trong tay xuống đội vàng xông lên, lại bị Dù đưa tay ngăn cản. Không sao, ta không cảm giác nóng. Dù cười cười. Tiện tay trực tiếp đưa tay đặt ở lò sưởi trong tường bên trên. Ngươi, ạ dù có hơi ha mồm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chẳng qua dù lần này rất nhanh liền lấy tay ra, nhưng cũng không có bị phỏng. Chỉ là dù lần này cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Ạ dịu cũng lấy lại tinh thần, đi xử lý công việc của mình. Vừa nãy chính nàng chỉ là quan tâm tác loạn, lý trí thượng là hiểu rõ chính dù có phải không hội làm loạn. Mà ạ dịu hiện trên tay công tác có rất nhiều. Từ hai người ngủ ở trên một cái giường sau đó, dù cũng coi như triệt để bùng ra, đem rất nhiều việc vặt vãnh cũng giao cho nàng, nhường nàng triệt để cáo biệt nhẹ nhõm thời gian nhàn hạ. A Diệu hiện tại chính tại biên soạn tài liệu giảng dạy. Nàng hiện tại chủ yếu phụ trách lãnh địa biết chữ giáo dục, vì gìn giữ dạy học tiêu chuẩn nhất trí, nàng không ngừng tìm tòi học tập cùng nhận thức chữ hệ thống cùng phương pháp trình tự. Nàng đang không ngừng hồi ức học tập của mình quá trình, biên soạn cơ sở biết chữ tài liệu giảng dạy. Công việc này làm xong, A Diệu còn muốn sửa sang lại rổ cho thảo dược tri thức, làm thành ghi chép, tương lai là thảo dược sư tài liệu giảng dạy. Tương tự công tác còn có rất nhiều, rốt cuộc trên lãnh địa thợ mộc cùng thủ công nghiệp người đa số không biết chữ. Cụ thể phương pháp, kinh nghiệm tổng kết đều cần A Diệu tham dự, nhất là bản vẽ các loại công việc. A Diệu hiện tại mỗi ngày đều cùng rổ cùng nhau bận đến đã khuya, không có bất kỳ cái gì thời gian thở dốc. A Diệu túi đầu vẽ bản đồ, rổ thì thầm xoay người, dùng cơ thể ngăn trở tầm mắt của nàng. Sau đó rổ kẹp ra một khóa than lửa, lấy tay thử một cái. Tê, rổ cắn răng, rất nhanh lấy ra. Vừa để lên lúc còn tốt, nhưng 3-4 giây thì không kiên trì nổi. Cảm giác đau đớn nhường rổ rất nhanh đem tay lấy ra. Nhìn tới này yếu ớt hỏa diễm kháng tính, còn không đủ để cho rổ không sợ hỏa diễm, còn phải tiếp tục tăng lên. Đem lửa than thả lại lò, rổ đi đến A Diệu bên cạnh ngồi xuống. A Diệu, ta muốn hỏi ngươi một ít về nữ vu sự việc. Ừ, ngươi hỏi đi. A Diệu dừng lại bút. Dỗ đơn giản tổ chức hạ ngôn ngữ, hỏi, ngươi là như thế nào thả ra chính mình nữ vu năng lực? Nhất là ban đầu đạt được năng lực quá trình. Loại đó thi phóng phương pháp là trời sinh sao? Cái này ta cũng không tốt nói. Chương 122, nữ vu, nam vu. 2, chương 122, nữ vu, nam vu. 2, A Diệu nhẹ khẽ bút cắn bút, ánh mắt thâm thúy địa nhớ lại, dường như ta trước đó nói, ta nhớ được là tại ta cảm giác rất cô đơn lúc. Phản phất có một người khác tại bồi bạn ta. Nàng dừng một chút, chẳng qua vị ẩn ban đầu xuất hiện là tại một lần ra ngoài tản bộ lúc, ta gặp phải một đầu chó hoang. Làm con kia chó hoang lập tức sẽ nhào về phía ta lúc, dưới tình thế cấp bách, vị ẩn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng cản ở trước mặt ta, đuổi đi chó hoang sau đã cứu ta. Làm sao vậy? A Dụ trong mắt mang theo chờ đợi mà hỏi thăm, chúng ta nơi này phát hiện mới nữ vu sao? Dụ khẽ lắc đầu, trầm mặc tự hỏi, cố gắng tổng kết A Dụ lời nói. Đầu tiên là cảm nhận được vị vị ân tồn tại, sau đó tại khẩn cấp hoặc cần thời khắc đột nhiên thả ra ngoài. Không sao, người trước mau lên. Dụ cười lấy qua tay, A Dụ có chút hiếu kỳ, nhưng trong tay sự việc quá nhiều nàng vẫn gật đầu, tiếp tục làm việc. Dụ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đông tuyết đầy trời, chuẩn bị đi ra bên ngoài thí nghiệm một phen. Nếu như muốn trước cảm nhận được cần như vậy tại rét lạnh bên trong tự nhiên cần hỏa diễm năng lượng. Dụ cởi áo khoác, đi đến trong đông tuyết. Bắc cảnh hoang nguyên tuyết tới sớm, hiện tại vẫn như cũ thuộc về cuối thu thời tiết. Thời tiết cũng không phải nói chuyện nhạt nhẽo, vừa mới xuống đến không độ trở xuống, cho dù Dụ cởi áo khoác xuống cũng không có cảm nhận được hàn ý bằng vào hắn hiện tại cường hãn thể chất, muốn chân chính cảm nhận được rét lạnh run lẩy bẩy, đoán chừng phải đợi đến bắc cảnh hoang nguyên 30 độ trở xuống ngày đông giá rét. Dụ không có gấp, tùy tiện tìm một cái đống tuyết, đem hai tay cắm vào thử một chút. Cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt theo làn da lan tràn đến toàn thân. Quả nhiên, nháy mắt sau đó hắn cảm thấy thể nội nhiệt độ có một chút dao động, nhưng cũng không rõ ràng. Có hiệu quả. Dụ suy nghĩ một lúc, tiến một bước cởi bỏ áo, hiện lộ ra khiến người ta kinh ngạc tráng kiện thân thể. Kéo dài không ngừng rèn luyện cùng dòng thuộc tính thể chất tăng thêm, nhường Dụ trên người tràn đầy căng đầy cơ thể, giống dao khắc dịu đục có thể thấy rõ ràng, tạo thành hoàn mỹ đường cong. Theo bả vai tới tay cánh tay, lại đến cẳng tay, cơ thể đường cong trôi chảy mà giàu có mỹ cảm, da thịt trắng nõn tăng thêm anh tuấn khuôn mặt cùng màu vàng kim tóc ngắn, nhìn qua chính là một kiện tỉ mỉ điêu khắc nghệ thuật tác phẩm. Thời xong về sau, Dụ tìm phiến sạch sẽ đất tuyết, trực tiếp nằm xuống. Muốn lúc trước khắp nơi là nước tiểu cất đái xương diệt chấn, Dụ chắc chắn sẽ không nằm xuống. Dùng xích quả nhục thể trực tiếp cùng bạch tuyết tiếp xúc thân mật, tỉ mỉ cảm thụ cơ thể năng lượng lưu chuyển. Hắn này kỳ quái cử động đưa tới bọn thị vệ ánh mắt tò mò, bọn hắn sôi nổi ghé mắt quan sát. Không ngờ rằng lãnh chúa đại nhân tu luyện như lúc này khổ, thế mà không mặc quần áo tại đất tuyết rèn luyện chịu rét năng lực. Không ngờ rằng lãnh chúa đại nhân thành quý tộc, càng thêm cố gắng. Bởi vì Dụ bình thường đối với binh sĩ rất giữ gìn, không thế nào can thiệp quân kỷ, chỉ phụ trách ra lệnh. Quất quản thúc binh sĩ sự việc đều là đủ giản phụ trách chấp hành, lại thêm trước đó họ đùa sự việc, các binh sĩ đối với Dụ xuất phát từ nội tâm địa kính nể. Bây giờ thấy hắn cố gắng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Lãnh chúa đại nhân đều cố gắng như vậy, chính mình tự nhiên muốn càng thêm liều mạng mới được. Dụ không có để ý ánh mắt xung quanh, hết sức chăm chú cảm thụ được đất tuyết bên trong rét lạnh. Theo độ ấm thân thể càng ngày càng thấp, thể nội cô kia nóng rực năng lượng dần dần sóng gió nổi lên, cũng là lúc trước hắn theo hỏa diễm trong bảo thạch hấp thu năng lượng. Cố lực lượng này lại lần nữa phun trào, Dụ tư duy vậy bắt đầu sinh động. Làm cảm giác không sai biệt lắm lúc, hắn bắt đầu đem tinh thần lực tập trung ở cô năng lượng kia bên trên. Đúng lúc này, Dụ nhớ lại đã từng nhìn qua phim truyền hình bên trong dị năng giả thi triển năng lực chẳng cảnh. Hắn giơ tay lên, đối với phía trước đất trống, dùng ý niệm không ngừng ngưng tụ, trong lòng âm thầm truyền đạt mệnh lệnh bay vụt mệnh lệnh. Đột nhiên, một tiểu đám quýt năng lượng màu vàng sóng theo trong tay hắn bắn ra, trong không khí trở thành một đám lửa. Cách. Phía trước cọc gỗ trong nháy mắt bị đánh xuyên. Thành công. Dụ trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Chính mình thế mà năng lực thi pháp, mặc dù khoảng cách chỉ có 10 mấy mét. Nữ bu. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng thị vệ nhịn không được kêu lên một tiếng. Một tên thị vệ khác ngay lập tức cho hắn bả vai một cái tát, không cam lòng địa phản bác, cái gì nữ bu? Lãnh chúa đại nhân đó là siêu phàm giả, đó là Nam Bu. Đúng đúng đúng. Thị vệ lập tức đổi giọng, Nam Bu. Chẳng qua rất nhiều truyền kỳ cố sự bên trong đều chỉ nói qua nữ bu, từ trước đến giờ chưa từng nghe qua cái gì Nam Bu. Dỗ này hạ chú ý tới bọn thủ vệ phản ứng, vậy nhịn cười không được. Hắn cũng không lo lắng tại trong trang viên thị vệ hội tiết lộ bí mật, đây đều là tâm phúc của hắn thân tín. Dỗ chỉ là không muốn để cho bọn hắn sợ hãi, khoát khoát tay giải thích nói, yên tâm, ta là người bình thường. Dỗ run hạ thân bên trên tuyết, đi đến cọc gỗ trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem. Cọc gỗ đường kính không sai biệt lắm tháng 2 năm 10 cm, bị triệt để xuyên thủng, trung quanh cũng bị đốt cháy đen. Cọc gỗ phía sau đất tuyết còn có một cái dài hơn 3 mét bị hòa tan dấu vết, hẳn là năng lượng kéo dài bay vụ tạo thành. Dụ cảm giác vừa nãy chỉ dùng một phần rất nhỏ năng lượng, nhưng hắn không còn dám tùy ý phân tích. Dụ không xác định cố năng lượng này có thể hay không khôi phục, hắn cần muốn chờ một chút tiến thêm một bước thí nghiệm, nhìn xem cố năng lượng này sẽ hay không tự động khôi phục tăng trưởng. Rốt cuộc trên tay hắn nhưng không có cái khác hỏa diễm bảo thạch. Đông tuyết vẫn như cũ im lặng rơi xuống, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, tại trên bạch tuyết tung xuống điểm điểm kim quang. Dụ chăm chăm vào cọc gỗ dấu vết, đứng dậy, âm thầm suy nghĩ lấy. Loại năng lực này nên đặt tên A. Đều cái gì đâu? Hỏa diễm tiễn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 123, thần bí hang động, 1, chương 123, thần bí hang động, 1. Tuyết lớn lục tục ngoe ngoe hạ 3 ngày mới ngừng. Gió lạnh gào thét, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Bác hoang nhân đều biết, tuyết rơi lúc không lạnh, tuyết ngừng sau đó mới biết lạnh hơn. Trấn trên các cư dân trong nhà mũ ống khói ra lũ lũ khói trắng, cho trong ngày mùa đông tăng thêm một vòng ôn hòa. Hiện tại từng nhà bắt đầu nhóm lửa, lò sưởi trong tường đôm nốt rung động, giường sưởi bị thiêu đến nóng hầm hập, trong phòng tràn ngập tuổi lửa nhàn nhạt hương khí. Lãnh địa vận hành cũng không bởi vì trận này tuyết lớn ngừng. Sáng sớm trong trấn thì truyền ra binh sĩ tiếng hô khẩu hiệu. Các binh sĩ mặc chiếu nặng thiết giáp, phía sau còn đeo để đó gạch túi, tại trong đống tuyết gian nan chạy trốn, dưới chân giẫm ra kéo kẹt tiếng vang. Đuổi theo, phía sau nhanh đuổi theo. Đu dàn gân cổ họng hô to, âm thanh trong gió có vẻ hơi khàn khàn. Bá rồng, ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Gia Toa. Thét ra lệnh âm thanh trong tràn đầy nóng nảy. Đu dàn mang theo các binh sĩ chuyên môn hướng tuyết dày chỗ chạy. Lạnh làm sao vậy? Rơi tuyết lớn làm sao vậy? Lẽ nào địch nhân tập kích lúc vẫn chọn xuân về hoa nở lúc sao? Thời tiết như vậy càng nên gấp rút luyện tập, cho nên đủ dạn làm trầm trọng thêm, cho các binh sĩ tăng thêm nhiệm vụ lượng. Hôm nay trời còn chưa sáng, hắn thì thổi lên cái còi, đem tất cả binh sĩ theo trong chăn lôi ra ngoài. Tiếng hô hoán đem rộ tỉnh lại, hắn ngáp một cái, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đẩy ra cửa thông gió, một cỗ rét lạnh khí lạnh tràn vào. Hầu gái Lý đem lò sưởi trong tường một trực quản lý rất tốt, cho nên cho dù là nửa đêm rộ giường sưởi vẫn luôn ôn hòa, trong phòng vậy một thằng rất nóng. Trong viện, Hàn Sương cùng Lôi Đình hai cái này ra hỏa đang đất tuyết lăn lộn. Chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến tượng đứa bé, càng không ngừng vỗ cánh, kích thích trận trận bông tuyết. Nghĩ cũng không tốt gì. Nàng dường như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, kích động hoa tay múa chân đạo. Nàng nắm lên một cái tuyết, bóp thành cầu, vừa học nhìn Hàn Sương cùng Lôi Đình tại trong đống tuyết lăn qua lăn lại, chơi đến quên cả trời đất. Ha ha, chớ ăn. Rồ nhíu mày hô. Nghĩ lại quay lưng lại, lại vụng trộm nắm một nắm tuyết nhét vào trong miệng, nhai được say sương ngon lành. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết tuyết có món gì ăn ngon. Hoàn hảo thời đại này tuyết cũng không có cái gì ô nhiễm, ăn ít một chút sẽ không có chuyện gì, rồ dứt khoát vậy mặc kệ. A Diệu nửa nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi, trên người bọc lấy tấm thảm, lộ ra trắng non vai. Nàng có hơi đứng dậy út sấp rộ trên người, âm thanh mang theo một tia mùa đông lười biếng, tuyết trời cũng muốn dậy sớm như thế sao? Không còn sớm, thái dương cũng thăng lên đến. Rồ ôm A Diệu, vừa cười vừa nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn dừng một chút, quay người nhìn về phía nàng, giọng nói nghiêm túc, hôm nay ta được nắm chặt thời gian đem tổn thương do giá rét cao cũng làm ra. Mùa đông đối với lãnh địa các loại bên ngoài công việc vẫn là ảnh hưởng không nhỏ, nhưng dù không muốn nhường công tác dừng lại, hắn chỉ có thể để mọi người rút ngắn giờ công, tại tương đối ấm áp thời gian làm việc. Mọi người ở bên ngoài làm việc, bị đông không thể tránh được. Dù không thể chờ tất cả mọi người bị thương mới chuẩn bị, phòng đóng băng cao nhất định phải sớm chuẩn bị. A Diệu đem đầu tựa ở rồ lồng ngực, bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi. Bất quá, vậy không nhất thời vội vã. Dù cánh tay có hơi dùng sức, đem A Diệu ôm đến trước mặt. Hắc Tùng lĩnh đông bộ mở mối. Trong đông tuyết, Vivian cầm một thanh mảnh khảnh trường kiếm, đối với người tuyết luyện tập kiếm kỹ. Tại mỏ muối nàng có sung túc thời gian nhàn hạ, thường xuyên cùng thị vệ cùng đỏ rồng thỉnh giáo kiếm kỹ. Dù thị vệ trải qua chính quy luyện tập, giáo sư vị bị ẩn một ít cơ sở kiếm chiêu, mà đỏ rồng dạy nàng đều là âm tàn sát chiêu. Vị bị ẩn học được rất vui vẻ, không hiểu lúc liền sẽ để tỷ tỷ A Diệu đến hỏi đủ giản. Sau đó vị bị ẩn lại tiếp tục luyện tập. Nàng học tập vô cùng khắc khổ, nhưng cũng tiếc là vị bị ẩn lực lượng không đủ. Bất luận là đối mặt đỏ rồng cùng thị vệ, đều không thể đối kháng chính diện. Vị bị ẩn luyện tập được rất chân thành, gương mặt cong đến đỏ bừng. Đột nhiên, sắc mặt nàng cứng đờ, lập tức đỏ lên. Nàng đội vàng túi lầu xuống, đem trong tay tú hoa châm cắm vào tuyết trong đầu của người ta. Thế nào, không luyện? Ngồi ở bên cạnh đống lửa đỏ rồng hiếu kỳ hỏi, không phải vừa mới bắt đầu sao? Trước chờ một lát, nàng bụng mặt đào tẩu chạy vào chính mình trong phòng, bên miệng nói thầm, thái dương cũng thăng lên đến. Làm thế nào loại sự tình này? À dù cùng vị ẩn ký ức là cùng hưởng, cảm thụ tự nhiên cũng tại trong trí nhớ. Loại đó cảm giác mãnh liệt giống như là thủy triều vào tới, nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Vị ẩn cắn chặt răng, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, có thể mặt hay là bỏng đến tượng hỏa tiêu. Nàng chỉ có thể dùng tấm thảm đem chính mình che lại, một mình tiêu hóa bất thình lình xung kích. Hồi lâu qua đi, vị ẩn giống như là một chàng xuân mộng. Nàng cũng không có luyện kiếm kỹ tâm tư, nằm ở trên giường nhìn qua đất tuyết mà người. Mãi đến khi ăn cơm trưa, nàng mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, dẫn lên hứng thú tiếp tục luyện kiếm. Bất quá, vị ẩn vừa luyện tập ba cái hiệp, lại nhìn thấy thợ mỏ giám sát đội vã đã chạy tới. Vị ẩn tiểu thư, đỏ rồng đại nhân. Giám sát thở hổn hển, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Chúng ta tại mỏ trong, đào ra một cái hố. Vị ẩn sửng sốt một chút, lập tức bật cười, hỏi ngược lại. Các ngươi không phải một mực đào hàn sao? Có cái gì hiếm lạ? Tiếp tục hướng xuống đào thôi. Không phải chúng ta đào quán quần mỏ. Thợ mỏ đầu đội vàng khoát tay, âm thanh phát run, là tự nhiên hang động. Họ sen dịch chuyển khỏi một tảng đá lớn tấm về sau phát hiện. Đỏ rồng thông suốt đứng dậy. Ồ. Vi ẩn nhướng mày cùng đỏ rồng liếc nhau, kia đi xem. Cẩn thận trên hết, đỏ rồng kêu lên những binh lính khác, mọi người cùng nhau đi theo giám sát đi vào quần mỏ. Chương 123, thần bí hang động 2, chương 123, thần bí hang động 2, huyệt động cửa vào tĩnh mịch, hàn khí đập vào mặt. Mọi người mượn bó đuốc ánh sáng đi vào. Càng đi vào trong, không gian việt quán đạn. Cùng quặng sắt tràng khác nhau, mỏ muối càng nhiều là hướng ngang mở rộng, chỉ là hướng phía trước đào hơn 50 mét mà thôi. Giám sát trong miệng nói tới hang động hết sức rõ ràng, trung quanh không có mỏ muối, đều là nham thạch, cùng tất cả mỏ muối động không hợp nhau. Huyệt động nội bộ đen kịt một màu, đỏ rộng cầm bó đuốc hướng bên trong chiếu một cái, mơ hồ năng lực nhìn thấy hướng kéo dài xuống con đường. Này nhìn qua cũng không giống là tự nhiên hang động, vì ẩn chỉ vào trung quanh vách đá nói ra, phía trên này đều là có chút công cụ xúc qua dấu vết ta. Vì ẩn suy nghĩ một lúc, hỏi. Cái đó dịch chuyển khỏi phiến đá lặng. Tại đây, một tên thợ mỏ chỉ vào bên cạnh hai khối phiến đá, khẩn trương giải thích nói, chuyện không liên quan đến ta, ta vung lên quốc chim nó thì cắt thành hai nửa. Vi ẩn khẽ gật đầu, cẩn thận chu đáo sau không có phát hiện bất luận gì đó. Đúng rồi, Vi ẩn tiểu thư, ta tại phiến đá thượng phát hiện cái này. Thợ mỏ vươn tay, đem một quả trứng gà lớn nhỏ đá quý màu đen đưa tới Vi ẩn trước mắt. Vi ẩn sững sờ, nhận lấy sau đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên cầu mặt ngoài, đây là siêu phàm bảo thạch. Vi ẩn mở to hai mắt nhìn. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy siêu phàm bảo thạch a. Vi ẩn tim đập nhanh hơn, một loại không hiểu bất an xông lên đầu. Nàng lập tức ở trong lòng mặc niệm, cùng tỷ tỷ Á Liễu câu thông, nhường nàng đem phát hiện di tích thông tin truyền cho Dỗ. Mọi người tới trước địa phương khác lấy quạt đi, vì vị ẩn đề nghị, chờ Dỗ Nam tức hồi âm sau đó rồi quyết định làm thế nào đi.
Được.
Đỏ Rồng gật đầu đáp lại. Vì vị ẩn đem trong tay bảo thạch đưa cho Đỏ Rồng, thứ này ngươi có thể mang cho Dỗ Nam tức. Lời còn chưa dứt, vì vị ẩn cơ thể đột nhiên nhoáng một cái, trước mắt đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Một cái mắt, nàng cảm giác mất đi khống chế, thẳng tắp ngã xuống. Gấu Dầu, Nhựa Thông. Dỗ trong miệng lẩm bẩm, đem cần vật phẩm để vào trong nồi nhiệt độ thấp chậm rãi nấu chín thành dầu. Sau đó lại đặt dây sắt sen cùng đuôi chuột thảo đập nát, đổ vào chưng cất rượu mạnh, ngâm thành dược dịch. Hai loại thảo dược kháng khuẩn giảm nhiệt hiệu quả rất tốt, lại thêm rượu cồn có thể khử trùng, nhanh chóng rót vào chỗ đau. Cũng xử lý tốt về sau, dầu thuốc cùng dược dịch hỗn hợp lại cùng nhau, quấy đều. Hát Tùng lĩnh Nhựa Thông nhiều, Gấu Dầu cũng tốt làm, này mùa đông không lo dược cao không đủ. Dỗ làm mấy loại phối trộn phòng đóng băng cao, cụ thể loại nào dùng tốt muốn nhìn xem thực tiễn hiệu quả. Đại nhân, ngài phân phó cũng làm xong. Lo Dần Sơ chạy vào, thở hổn hển báo cáo, đại lộ bên trên tuyết dọn dẹp sạch sẽ, tuyết động vậy ném tới bên ngoài trấn trong khe. Những năm qua không ai quản tuyết động, tất cả mọi người miêu đông trốn ở trong phòng. Nhưng bây giờ không được, thị trấn được vận chuyển bình thường, đại lộ không thể có tuyết động. Cho nên tuyết còn chưa ngừng liền bắt đầu quét, mới tại tuyết dừng lại trước tiên dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục thanh lý phía ngoài nói đường tuyết động. Dỗ đem dược cao phong tốt, tiếp tục phân phó nói, thừa dịp thổ địa vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, sắp xếp người đào cái sâu chút hầm, dùng để chứa được băng. Trong hầm ngầm nhiệt độ thấp, sự trí tỏa đáng lời nói, đã lạnh bỏ vào năng lực bảo tồn đến mùa hè. Đến lúc đó vừa năng lực đồ uống có đá liệu, cũng có thể đầy bụng vật, rất thực dụng. Được rồi, ta lập tức đi an bài. Lo Dần Sờ gật đầu, quay người muốn đi sắp đặt, lại bị Dỗ gọi lại. Đúng rồi, giữa trưa gọi đủ dạng cùng nhau đến, ta dạy cho các ngươi một ít mới lạ mỹ thực. Lộc cộc lộc cộc. Gió lạnh tại nhà gỗ bên ngoài gào thét, lò sưởi trong tường bên trên nồi sắc nhiệt khí cuồn cuộn, trong nồi ừng ực ừng ực địa sôi nhìn xương châu suốt, trong canh tung bay rau muối, Marco, hành tây còn có cầu kỳ. Trời tuyết lớn không ăn lẩu, tuyết cũng trắng xuống. Đại nhân, chúng ta ăn cái gì? Lo Dần Sờ nhìn qua trống rỗng nồi, dường như bên trong xương cốt chưa đủ một người gặm. Trong nồi là nước dùng. Dỗ lời còn chưa nói hết, mặt thạ cùng lẻ bưng lấy thịt heo, thịt dê, Marco các loại món ăn đi lên. Chúng ta muốn ăn là cái này. Đợi đến mặt thạ phóng đĩa, Dỗ cầm lấy chuẩn bị xong hai cây con gỗ, gắp lên một mảnh thịt heo đang sôi trào trong nồi đùa cả xuyến. Đỏ tươi biến mất trong ngay mắt, Dỗ đem thịt heo lấy ra, ở bên cạnh tương liệu trong chén dạo qua một vòng, khỏa đầy nước tương sau bỏ vào trong miệng. Sau đó thỏa mãn thở dài nhẹ nhõm. Trời tuyết lớn, ăn lẩu ấm người vừa ấm tâm, dễ chịu vô cùng. Tương liệu rất đơn giản, tỏi mạn, muối, hành tây mạn, Marco tương tăng thêm quả ớt toái, cùng tiền thế không cách nào so sánh được. Có thể ăn tại thân mình ngon mang tới mùi thơm, để người mười phần hưởng thụ. Những người khác không tự chủ được nuốt nước miếng. Có thể những người khác trong lúc nhất thời lại không cách nào ra tay. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tưởng rồi như thế, dùng hai cây cuốn gỗ, đũa, liền đem thịt thoải mái gắp lên. Dô cười cười, nhường mặt thả đem chuẩn bị xong cái nĩa cùng que gỗ tử cầm tới, nếu như các ngươi không quen dùng phương thức của ta, thì dùng hai tên này cắm đi. Dô hiểu rõ những người này sẽ không dùng đũa, trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Mọi người liếc nhau, Lo Dần Sờ xuất thủ trước, một tay cầm một cây thăm, cắm lên thịt bỏ vào trong nồi treo bừa. Ma A cũng đủ giản dường như có chút bướng bỉnh. Có lẽ là bởi vì nhìn xem Dô dùng đũa dáng vẻ rất ưu nhã, phù hợp khí chất quý tộc, cho nên hai người bọn họ không nên dùng đũa đến cắt thịt. Dô tận tâm chỉ đạo, hồi lâu hai người bọn họ mới đưa cái thứ nhất thịt ăn vào trong miệng. Bên cạnh Lo Dần Sờ đã ăn hết hơn phân nửa bàn, hương vị thơm quá. A Dị trên mặt đều là thỏa mãn, chính là cái này đũa có chút khó. Vừa dứt lời, A Dị cơ thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã quỵ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.